Chương 29, sống dưới nước hỏa mạch, pháp lực thành kia. Chương 29, sống dưới nước hỏa mạch, pháp lực thành kia. Lý Sơ Nhất cười khổ lắc đầu. Sư Minh sư tỷ, các ngươi tỉnh, Sơ Nhất cảm kích bạn phần, nhưng cái này tài nguyên liền thật không cần. Chỉ gặp hắn bàn tay nhẹ lật, các loại linh dược, linh tài, pháp khí, còn có không biết tên cổ quái kỳ lạ đồ chơi, từng đống rơi xuống đất. Trong lúc nhất thời, phía tây đỉnh núi lặng ngắt như tờ. Mà Lý Sơ Nhất trong tay động tác còn chưa đình chỉ, hắn khắc một tay lại từ trong ngực xuất ra một cái nhận chữ vật, bắt đầu hai bút cùng vẽ. Về phần những vật này, chính là hắn vừa tới cái này phương Đông tu tiên giới, phía trước 3 tháng thu hoạch. Trong đó chất lượng, hắn đều phân lượt tại Thiên Âm Thành xử lý, đổi thành linh thạch. Mà trên mặt đất những này, mặc dù cũng không thể nói quá chân quý, nhưng cũng không phải luyện khí tu sĩ có thể tùy tiện có. Cho nên cẩn thận lý do, hắn không dám ở Thiên Âm Thành lấy ra. Trời mới biết lúc trước hắn tại những người kia một ít dấu tích đến trong núi lớn, từng lần một hô hào, "Cha à, linh dược nhiều lắm, hái không hết, căn bản hái không hết. Cha à, tiền bối mộ phần nhiều lắm, mở không hết, căn bản mở không hết." Thời điểm là cỡ nào e rằng lại cùng xoắn xuýt. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến, có người vĩnh viễn đoán không ra thực lực của hắn cùng át chủ bài, mà có người vĩnh viễn đoán không ra hắn có bao nhiêu nhận chữ vật, cũng đoán không ra trong nhẫn của hắn đến tuột cùng giấu bao nhiêu linh dược linh thạch. Cái này chính là thiên đạo chi tử bài diện. Sơ nhất, ngươi là tìm tới cái nào tiên môn di tích sao? Ngươi cho kiếm lao đầu ta nói một chút, ở trong đó khẳng định có chút trận pháp cấm chế ngươi mở không ra. Ngươi dẫn ta đi, ta một kiếm chém nó, đồ vật bên trong hai ta chia đều, không, ngươi 6 ta 4, ngươi 7 ta 3 cũng được à? Lúc này, kiếm lao đầu độc nhãn sớm đã không còn đục đầu, ngược lại bước lên đu quang, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Sơ Nhất. Vẫn là câu nói kia, những vật này đơn thể không tính chân quý, nhưng chủ đánh chính là một cái lượng nhiều, lượng biến gây nên chất biến. Tốt, không có. Lý Sơ Nhất mặt không đổi sắc nói, còn có kiếm lao, nào có cái gì tiên môn di tích, không có sự tình, những này chỉ là vận khí tốt một điểm thôi. Nhìn thấy lao nhân này ánh mắt đăm đăm, hắn hiện tại vô cùng vững tin, về núi trên đường, lao nhân này nhất định là ghen ghét hắn vận khí tốt, mới cố ý chỉnh hắn. Khụ khụ, kiếm lao, có thể hay không phiền phức ngài đi một chuyến đi, đem bọn nó đổi thành linh thạch, tốt nhất là trung phẩm, tốt nhất lại làm điểm rèn luyện thân thể, cái gì linh thú yêu thú tinh huyết cũng có thể đến một phần. Còn có sư minh sư tỷ, bên trong một chút linh dược, các ngươi nhìn có thể rời gặp hạ, liền loại đến chúng ta hành đạo sơn bên trên. Còn có đối với các ngươi để ý, tùy tiện cầm, không cầm chính là không để mặt ta, trong mắt không có ta người sư đệ này. Lý Sơ Nhất nhanh chóng nói xong, không đợi mấy người phản ứng, vội vàng lôi kéo Thiết lão đầu rời đi. Thiết lão, ngài không phải dạy ta rèn sắt sao? Đi mau đi mau. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, kiếm lao đầu như có điều suy nghĩ. Mà Tam Trích thủ ách nữ mấy người thì túi lầu xuống, ánh mắt đã có cảm động lại có chút cô đơn. Hành đạo sơn phía đông phòng, đỉnh núi. Nơi đây có đầu hỏa mạch, tại Lâm Giang quốc loại nước này chạy quốc độ, sống dưới nước lửa, thuộc ngũ hành nghịch chuyển. Cho nên đầu này hỏa mạch phẩm chất cực kỳ bất phàm, Lý Sơ Nhất còn chưa tới gần, liền cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Đỉnh núi bên trên nguyên bản có đầu khe hở, những cái kia địa hỏa trực tiếp từ khe hở kia bên trong toát ra. Về sau Thiết lao đầu trực tiếp tại khe hở kia bên trên, lấy trận pháp lên tòa lộ tiên tợ rèn đài. Lúc này, hai người rơi vào thợ rèn đài bên cạnh. Phu cận trên mặt đất đống chính là lít nha lít nhít sắt vôi, còn bày biện các loại lớn nhỏ không đều huyền thiết truy. Mà kia cố hỏa mạch chi lực, thế mà dẫn dắt Lý Sơ Nhất pháp lực bắt đầu táo động. Sơ Nhất, cởi quần áo. Thiết lão đầu buồn bã nói. A, Thiết lão, cái này không thích hợp đi, nói lời vô dụng làm gì. Thiết lão đầu gầm thét một tiếng, Lý Sơ Nhất còn chưa kịp phản ứng, áo liền bị Thiết lão dùng pháp lực chấn động đến hiếm nát. Không tệ, bàn sáng đầu thuận, xem xét chính là rèn sắt hạt giống tốt. Thiết lão đầu gật gật đầu, lại nói, bất quá vẫn là có chút da mịn thịt mềm, không giống cái thép tốt tượng. Sơ Nhất, dùng ngươi nhỏ nhất pháp lực giơ lên chân ngươi hạ thiết truy. Ờ, cái này Thiết lao đầu xem xét chính là bạo tính tình, Lý Sơ Nhất vội vàng đáp ứng. Nhìn xem dưới chân thiết truy, hắn xem chừng 100 cân tả hữu, dùng pháp lực đem nó giơ lên, kỳ thật chính là đơn giản nhất ngự vật chi thuật. Hắn thôi động pháp lực, đem thiết truy giơ lên không trung, nếu như cụ thể một chút hình dung hắn vận dụng nhiều ít pháp lực, kia đại khái chính là thường nhân cánh tay phẩm chất. Thiết lao đầu nhìn thoáng qua, hừ lạnh nói, thô ráp, cho ngươi kia một thân pháp lực, đơn giản lãng phí, nhìn kỹ. Chỉ gặp một tia như có như không pháp lực ba động về sau, một thanh càng lớn thiết truy bay thẳng nhập không bên trong. Sau đó đối thợ rèn trên đài sắt vôi bắt đầu len ken địa đập. Một bên, Lý Sơ Nhất mở to hai mắt nhìn, trực lăng lăng nhìn trước mắt hết thảy, phản phất choáng váng. Bởi vì thiết truy kia phía trên thình lình quấn quanh lấy một vòng sợi tóc phẩm chất pháp lực, mà kia cố pháp lực ba động tuyệt sẽ không vượt qua luyện khí kỳ. Hắn nuốt ngụm nước miếng, hỏi: "Thiết lão, luyện khí kỳ pháp lực có thể làm được trình độ như vậy?" "Kia là tự nhiên, bất quá bây giờ tu sĩ nhiều lấy pháp lực thi triển thuật pháp, hoặc trực tiếp thôi động pháp bảo đối địch, có rất ít người chú ý loại này tinh tế sống." Thiết lao đầu tiếng như hồng trung, lại nói: "Tiểu tử, từ giờ trở đi, ngươi vẫn dùng pháp lực rèn sát, thẳng đến pháp lực hao hết, sau đó vòng đi vòng lại, mãi cho đến ta loại trình độ này, coi như ngươi quá quan." "Lão phu đi ngủ đây." Rèn sát âm thanh có trợ lão phu giấc ngủ, "Tiểu tử ngươi dám lười biếng lời nói, ha ha." Thiết lao đầu quẳng xuống nói liền đi tới nơi xa, xuất ra cái ghế nằm nằm đi lên. Nhìn xem lấy cực đại lại tràn đầy truy ngấn tượng đài, Lý Sơ Nhất thở sâu, không có gì nói nhiều, mở làm. Từ lúc này lên, cái này phía tây phong vang lên hai đạo rèn sắt âm thanh. Một đạo là hắn dùng pháp lực khống chế thiết truy, đạo thứ hai là hắn trực tiếp hai tay giơ lên đại truy, ấp úng địa đánh sắt thôi. Bạch cốt lưu kim quyết bên trong có luyện thể phương pháp, dựa vào rèn sắt chậm rãi rèn luyện thân thể, vừa bạn. Trong thời gian này, Thiết lão đầu cũng chưa dạy cho hắn cái gì kỹ xảo, rèn sắt nha, đánh cho nhiều, chậm rãi cũng liền đã hiểu, như thế nào phát lực, như thế nào khống chế tiết tấu. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua, Lý Sơ Nhất ban ngày đều không ngừng rèn sắt, vô luận trời trong vẫn là trời mưa, chưa từng gián đoạn. Mà ban đêm thì bắt đầu tu luyện, hắn đem trước đó kim loại công pháp phế bỏ, bắt đầu trùng tu Bạch Cốt Lưu Kim Quyết. Mà lại hắn ngẫu nhiên phát hiện, tại chỗ này hỏa mạch bên cạnh tu luyện lên Huyền Nguyên Trọng Thủy Quyết càng là làm ít công to. Chỗ này hỏa mạch mượn thủy thế mà sinh, mà hắn thủy hành công pháp lại mượn thế lửa, cái này khiến hắn không khỏi như có điều suy nghĩ. Mỗi ngày ách nữ manh nữ đúng hạn cho hắn đưa cơm, mấy vị sư minh cũng thường xuyên đến xem hắn. Cái này khiến quan hệ bọn hắn thân cận không ít, chí ít mấy người sẽ không bởi vì tự thân quái dị mà tại Lý Sơ Nhất trước mặt câu nệ. Còn có hắn xuất ra linh dược, một bộ phận bị ách nữ bọn hắn rời cắm đến hành đạo sơn các nơi, núi này bên trên linh cơ cũng là mắt trần có thể thấy địa thịnh vượng. Những vật khác bị kiếm lao đầu cầm đi đổi thành trung phẩm linh thạch, vừa vặn 2000 quả, cùng một chút luyện thể bảo vật. Chỉnh tề như vậy số lượng, không khỏi để Lý Sơ Nhất hoài nghi, bị lao giả kia lao số không. Trong ngay mắt, một năm qua. Ngày này, hành đạo sơn rơi ra mưa to. Chương 30, lầu gỗ nghỉ ngơi, ký vi chi yêu chương 30, lầu gỗ nghỉ ngơi, ký vi chi yêu lúc này, toàn bộ hành đạo sơn đều ở bạch mang màn mưa bên trong. Đột nhiên, phía đông phong truyền ra cười to một tiếng. Thành a, tiểu gia ta thành nha. Chỉ gặp Lý Sơ Nhất đứng ngạo nghễ hư không, tóc đen rối tung, cơ bắp đường còn trôi chảy. Trên mặt một bộ cuồng tránh khớp bá huyễn, lấy hắn hai chân làm tâm điểm 100 mét, mưa gió bất xâm. Một chiêu này, liền gọi là tu tiên, từ pháp lực thành kia bắt đầu. Ha ha. Lúc này, nếu là lấy thần thức phân biệt, liền có thể phát hiện Lý Sơ Nhất trong vòng trăm thước, tất cả đều là nữ tử sợi tóc phẩm chất pháp lực sợi tơ, lít nha lít nhít, như mạng nhện. Những cái kia to như hạt đậu giọt mưa rơi xuống, trải qua pháp kia tầng tầng cắt chém, hóa thành bao quanh hơi nước. Sau đó tại kia hướng lên hỏa mạch sóng nhiệt dưới, trong nháy mắt bốc hơi. Hắn trong năm ấy, Huyền Nguyên Trọng Thủy Quyết thủy hành pháp lực đã đột phá luyện khí 10 tầng. Bạch Cốt Lưu Kim Quyết cũng đã đột phá tới luyện khí 8 tầng, cho nên pháp lực của hắn chiếu cố nước nặng cùng Lưu Kim đặc tính, cứng gọi lại sắc bén vô cùng. Nếu là hắn thi triển một chiêu này về sau, đem hắn ném vào cùng cảnh tu sĩ đống bên trong, sợ là đến trong nháy mắt hóa thành hình người cối xay thịt. Phía đông phong phong eo vị trí, một gian trong nhà gỗ nhỏ, Thiết lao đầu hít mắt, nằm tại lung lay trên ghế. Vừa mới đỉnh núi một màn, hắn tất nhiên là thần thức thấy được. Ai, tiểu tử này rèn sắt thanh âm quái dễ nghe, hắn về sau không tại cái này rèn sắt, lao đầu ta sợ là không quen rồi. Đỉnh núi, Lý Sơ Nhất hưng phấn kình qua đi, chậm rãi rơi xuống đất. Thợ rèn đài tất cả đều là bị đánh quá ngàn trăm lần sắt thôi, cái này không khỏi để hắn bùi ngùi mãi thôi. Bên cạnh còn có một cái huyền thiết đúc thành tiểu hào thợ rèn đài, về phần vì sao làm cái này, khu cụ, phải nói nhiễm lên dở hơi đi. Chỉ gặp hắn tâm niệm vừa động, đem tượng đài thu vào chiếc nhẫn, sau đó lại cầm hai cái tiện tay thiết truy, hai tay bấm niệm pháp quyết, ngự phong bạch phá màn mưa mà đi. Phía tây phong, lầu nhỏ lầu ba bên cửa sổ, Lý Sơ Nhất nằm tại lung lay trên ghế, cái ghế này hay là hắn để Tam Trích thủ sư Minh giúp làm. Lâu bên ngoài, hắn chính lấy pháp lực tơ mỏng cơ hai cái thiết truy, một trước một sau tại thợ rèn trên đài gõ. Thanh âm đinh đinh đàng đàng, tiết tấu êm tai, cùng ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi nối thành một mảnh, Lý Sơ Nhất cảm thấy êm tai cực kỳ. Hắn hít mắt, một năm này đến nay, ngược lại là khó được như thế thoải mái dễ chịu. Dần dần, hắn nhớ tới người trong thôn, nhớ tới xấu con lửa, hắn muốn biết hổ nữ bọn hắn có hay không bắt đầu tu luyện, hắn ma sửa lại danh tự võ lâm bí tịch. Hắn lại nghĩ tới Trương Ngư ca cô nương, nàng có hay không tu luyện quyển kia cùng tiên đế chia 5 năm đâu. Nghĩ đến Đào Yêu Quốc trong núi lớn Đường Thị Nhi Đồng, bọn hắn hẳn là có thể chiếu cố tốt mình đi. Còn có đầu phương bụng tròn phương viên tiểu bản, không biết hắn vào tiên môn về sau, hắn thanh mai trúc mã có hay không thay lòng đổi dạng, vạn nhất thay lòng, có cần hay không mình giúp đỡ chống đỡ chẳng tử. Còn có thiên âm thành liễu dĩu hoàng oanh nhi cô đường, nàng đến tột cùng có bán hay không ra ngoài độc phủ, mình đường đường thiên đạo chi tử thế nhưng là chúc phúc qua nàng, kia nàng hiện tại nhất định sinh ý thịnh vượng. Cuối cùng còn có Thôi Tây Sơn, Phúc Lâm thành tiên, lấy phàm nhân chi thân mở ra lối riêng, một ngày giết sạch một đại tiên môn. Tây Sơn huynh coi là thật tốt phong thái á, dần dần, Lý Sơ Nhất ngủ thiết đi, không gián đoạn đánh một năm sát, hắn là thật có chút mệt mỏi. Cái này một giấc, chính là ngủ thẳng tới ban đêm. Một trận gió đêm vất qua, Lý Sơ Nhất chậm rãi mở mắt. Trải qua 3 ngày mưa to cọ rửa, đêm nay bầu trời đêm tinh quang lấp lánh, phá lệ sáng chói, ngay cả trong không khí cũng mang theo bùn đất mùi thơm ngát. Lý Sơ Nhất nhìn về phía dưới lầu, phía ngoài trên bàn gỗ đốt dễ ngọn đến, mấy thân ảnh theo dưới ánh đến, mọi người vậy mà đều tại. Hai cái lao đầu tại lấy pháp lực đánh cờ, mấy vị sư minh an tĩnh làm lấy nghề một sống. Hai vị sư tỷ thì tại ngồi xuống tu luyện. Lý Sơ Nhất từ trên lầu nhảy xuống. Sơ Nhất sư đệ, ngươi đã tỉnh à? Ách nữ manh nữ gặp Lý Sơ Nhất xuống lầu, đình chỉ tu luyện, sau đó lấy ra cái hộp đựng thức ăn bắt đầu bày ra tới. Một nồi ấm áp linh mễ cháo, hai đĩa thức nhắm, lại còn có hai đầu sắt sống cá. Trừ cái đó ra, còn có hai bộ bát đũa, các nàng đã là biết Lý Sơ Nhất quen thuộc. Thật là thơm, tạ tạ sư tỷ. Lý Sơ Nhất tiếu dung sán lạ. Quy củ cũ, trước hiếu kính thiên đạo lão cha, sau đó lại cầm lấy đũa, kẹp khối cá bỏ vào trong miệng. Kiếm lao thiên lão, đêm nay có chuyện gì không? Gặp đêm nay tất cả mọi người tập hợp một chỗ, hắn có chút hiếu kỳ. Một bên khác, hai người đầu liếc nhau, sau đó triệt bỏ bàn cờ. Sơ Nhất, ngươi có chưa nghe nói qua phong ma gì tích cổ? Kiếm lao đầu chỉnh trọng nói. Lý Sơ Nhất nhẹ gật đầu, cái này phương đông tu tiên giới tứ đại tuyệt địa, hắn vẫn là cũng có nghe qua. Theo thứ tự là thần ma giếng, cổ kiếm trùng, lôi chỉ, cùng phong ma gì tích cổ, trong đó lại lấy phong ma gì tích cổ nhất là sợ người nghe nói. Kiếm lao đầu nói tiếp, sơ nhất, vậy ngươi nhưng biết bên trong có loại sinh linh, tên là Kỳ Vi, tà ác vô cùng, thích nhất mê hoặc đùa bỡn lòng người, sau đó để cho người ta tự giết lẫn nhau. Hắn thực lực không coi là nhiều mạnh, hết lần này tới lần khác sinh sôi cùng nhanh, từng chạy ra phong ma di tích cổ, tại thế tục, tu tiên giới đều tạo thành ngập trời sát nghiệt. Từng có một con Kỳ Vi, tốn hao thời gian ngàn năm, đem một tiên môn biến thành nhân gian luyện ngục. Cho nên cách mỗi 20 năm, tu tiên giới các đại tiên môn đều sẽ tổ chức trong môn cốt linh 25 trở xuống đệ tử, ở ngoại vi đối vây quét. Đến một lần nha, có thể phòng ngừa Kỳ Vi lần nữa chạy ra phong ma di tích cổ, hai mà có thể ma luyện trong môn đệ tử thực lực, ba nha, chính là các tiên môn đại tân sinh đệ tử trao đổi lẫn nhau, thăm dò thực lực thời điểm. Lý Sơ Nhất xem như nghe rõ, chẳng yêu trừ ma là tiếp theo, các tiên môn thừa cơ tú cơ bắp mới là bây giờ, cũ đường. Sơ Nhất, ngươi đừng không cẩn thận. Kiếm lao đầu lắc đầu, một bộ lời nói thâm thía bộ dáng. Sự tình không có đơn giản như vậy, kia phong ma di tích vô cùng đáng sợ, theo lịch đại truyền ngôn, bên trong trấn áp không phải chúng ta thế giới này sinh linh, mà là dị giới tạp vật. Sau bị trên trời rơi xuống sát cơ chỗ chạm, sau mới hình thành chỗ này tuyệt địa, sau đó lại sinh ra Kỳ Vi nhất tộc. Hậu thế tu tiên giả phát hiện, chỉ cần cốt linh 25 phía dưới tu sĩ chém giết Kỳ Vi, liền sẽ đến khí vận gia thân, tiên độ sẽ thông suốt không ít. Mà chém giết Kỳ Vi càng nhiều, có khả năng đạt được khí vận càng là cường đại. Hiện tại cái này tu tiên giới rất nhiều tu sĩ cấp cao, ngoại trừ tự thân tư chất kinh người, vận một chữ này cũng 10 phần trọng yếu. Còn có Kỳ Vi cũng không phải dễ giết như vậy, đây là một đầu huyết tinh con đường. Lúc này, kiếm lao con kia độc nhãn lộ ra tràn đầy tăng thương, mang theo khó mà hóa giải buồn vô cớ chi ý, hắn nói tiếp, Sơ Nhất à, cái này 20 năm một lần mới quét, tất cả tiên môn là nhất định phải tham gia, liền giống với 12 đại tiên môn chiêu thu đệ tử. Biết rõ không ai nguyện ý nhập ta hành đạo tông, nhưng ta vẫn còn muốn cùng nhau đi tới, đây cũng là mực định quy củ, không được vi phạm. Mà ta hành đạo tông, cũng chỉ có ngươi phù hợp điều kiện. Lúc này, Lý Sơ Nhất cũng ngưng thần tự hỏi, Kỳ Vi, giết chi còn có thể đạt được khí vận, chẳng phải là nói rõ bị tiên đạo căm hận, mới có thể cho chém giết người khí vận ban thưởng. Hắn ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, khoe miệng không tự giác treo một vòng mỉm cười. Bị thiên đạo chô ghét, chật chật, vốn cho rằng là phổ thông trạm yêu trừ ma, không nghĩ tới vẫn là giả sự. Chương 31, họa phong thay đổi, đàn nữ chuyện cũ chương 31, họa phong thay đổi, đàn nữ chuyện cũ đột nhiên, Lý Sơ Nhất hai con ngươi hơi trầm xuống, hắn nghĩ tới càng nhiều. Như kiếm lao đầu thi triển Lan Kha một giấc chiêm bao, hắn nhìn thấy cùng mình giống nhau như lúc người, mang theo tu sĩ đại quân tại không thể danh trạng thế giới bên trong trùng sát. Hành đạo tông hành đạo hai chữ, tông chủ bọn hắn đến tột cùng đi nơi nào? Còn có đại thiên đổ lục bên trong nhìn thấy mở mắt hủy diệt hết thể kim loại sinh linh, thôi Tây Sơn phạm nhân chi tâm. Cùng hiện tại Kỳ Vi nhất tộc, giết chi năng đến khí vận gia thân. Trong mắt hắn, thế giới này không nên chính là đơn giản thô bạo tu tiên thăng cấp sao, nhưng bây giờ họa phong lại mang theo từng kia quỷ dị. Lý Sơ Nhất không khỏi nhớ tới kia thức tỉnh không đến một ngày, liền vung gánh đi đường hệ thống, thật sự là thế giới lớn như vậy, nó muốn đi xem đơn giản như vậy. Một bên, kiếm lao đầu tiếp tục căn dặn. Sơ Nhất, lần này vây quét là tại nửa năm sau, chỉ là ngươi bây giờ còn tại luyện khí kỳ. Mà những cái kia đỉnh cấp tiên môn chân chính bằng tiền, cơ bản đều có thể tại 25 trước đó đột phá trúc cơ. Ngoài ra, rất nhiều tông môn bất mãn hành đạo tông chiếm cứ 12 lớn chi vị, mà ngươi một người thế đơn lực bạc, bọn hắn tuyệt đối sẽ nghĩ cách nhằm vào ngươi. Cho nên sớm nhất, ngươi tiến vào di tích về sau, chỉ cần kiệt lực bảo toàn mình, chúng ta coi như đi cái đi ngang qua sân khấu là đủ. Ánh đến dưới, không chỉ hai vị lao đầu, tam trích thủ ách nữ bọn người đều là lông mày nhíu chặt, một mặt lo lắng. Mắt thấy đám người lo lắng cho mình, Lý Sơ Nhất cảm động sau khi, quyết định đuổi nghịch cái bảo. Thế là móc ra hắn thợ rèn đài, lại phân ra hai đạo pháp lực tơ mỏng, dẫn theo thiết truy đình đình đàng đàng địa gõ. Sư Minh sư tỷ, kiếm lao thiết lão, không cần lo lắng cho ta, các ngươi biết đến, ta luôn luôn vận khí không tệ. Thanh thúy rèn sát âm thanh dưới, Lý Sơ Nhất xuất ra lung lay ghế dựa nằm ở phía trên, thần sắc bay lên. An nói có ý tứ thiết lão đầu đều bị Lý Sơ Nhất qua trương biểu lộ cho cười, ta liền nói đứa nhỏ này là khối rèn sát liệu, các ngươi nghe cái này âm thanh, nhiều đến sức lực. Gặp bầu không khí dần dần sinh động tới, Lý Sơ Nhất nhíu mày hỏi, yêu kiếm lão, 20 năm trước vây quét, chúng ta hành đạo tông ai tham gia? Sao liệu lời này vừa nói ra, trang diện lập tức yên tĩnh lại. Hai cái lao đầu trong mắt trở nên cô đơn, tam trích thủ lách nữ mấy người cũng là cúi đầu, manh nữ trong mắt thậm chí tuôn ra y mắng nước mắt. Chuyện gì xảy ra? Lý Sơ Nhất thấy tình huống không ổn, đội vàng thu hồi pháp lực, hai con thiết truy loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Ai? Thiết lao đầu thở dài, bờ môi y mắng ngập ngừng nói, nguyên bản mất đi hai tay nhưng coi như thẳng tắp thân thể, cũng biến thành còn xuống. Thiết lao, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Sơ Nhất, vẫn là ta tới nói đi. Dưới ánh đến, kiếm lao đầu nắm chặt thiết quải, trên tay khớp nối lộ ra dị thường trắng bệnh. 20 năm trước, ta hành đạo tông đi chính là thứ 128 thay mặt thủ tịch đệ tử, đà nữ, cũng chính là ngươi đại sư tỷ. Đà nữ, Lý Sơ Nhất biết, tại bia đá khắc tên thời điểm, tên của nàng tại phía trước nhất, mà lại kia khắp núi đầu tua cờ hoa, chính là nàng gieo xuống. Chỉ là một năm này đến nay, cũng không tại hành đạo sơn nhìn thấy đại sư này tỷ, hắn còn tưởng rằng là bế quan hoặc là xuống núi. Kiếm lao, sau đó thì sao? Lý Sơ Nhất truy vấn. Lúc này, kiếm lao đầu độc nhãn bên trong hiện lên một tia hồi ức, bắt đầu chậm rãi nói tới. Đà nữ là ta nhặt về, lúc ấy nàng chỉ là cái trong tã lót hải nhi. Ta gặp nàng người mang linh căn, liền mang theo trở về. Nhưng theo nàng dần dần lớn lên, bộ dáng chậm rãi nảy nở, dùng dung mạo tuyệt đại một từ đều không đủ lấy hình dung. Lão đầu ta sống nhiều năm như vậy, cũng đã gặp không ít bị thổi phồng thượng thiên tiên từ chút, nhưng liền dung mạo điểm này, các nàng liền giống với đom đóm cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Ai đáng tiếc? Kiếm lão mà thở dài, trên mặt lộ ra đau nhức thương tiếc chi sắc. Hết lần này tới lần khác nàng trên lưng lớn cái to như vậy u sương, cái này khiến nàng thậm chí không thể ngồi thẳng lên, chỉ có thể con cái xương bao, nửa không người đi đường. Như vậy dung mạo lại lớn phó dị dạng thân thể, lão thiên sao mà sẽ trêu cả người, nhưng nàng nhưng thủy chung cười nói không có việc gì, còn để chúng ta lấy đàn nữ xương hô nàng. Lúc này, manh nữ cũng lên tiếng, trên mặt nàng còn mang theo nước mắt. Sơ nhất sư đệ, đàn nữ tỷ tỷ người rất tốt, rất chiếu cố chúng ta những sư đệ này sư muội, nhưng nàng cũng sẽ có mọi người vụ trộm thương tâm, vụ trộm rơi lệ. Nàng tổng nói với chúng ta chờ nàng về sau tu luyện đến nguyên anh kỳ, liền có thể tái tạo thân hình, sau đó cho mình làm một thân đẹp mắt váy trắng, đứng tại nàng tự tay trồng hạ tua cờ hoa hạ. Đàn nữ tỷ tỷ, nàng. Manh nữ nói không được nữa, tựa ở ách nữ đầu vai khóc lên. Lý Sơ Nhất trầm mặc, trong mắt hắn, tựa hồ nhìn thấy một lưng gù lấy lưng, lại dáng dấp cực đẹp nữ tử, đang đứng tại trắng đoán như tuyết tua cờ hoa dưới, tiểu y hiệp như hoa. Kiếm lão, kia về sau đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Đàn nữ sư tỷ hiện tại người đâu? Thấy mọi người phản ứng, Lý Sơ Nhất dự cảm không ổn. Về sau, về sau. Kiếm lao đầu mánh sử thiết quải, toàn thân sát ý tràn ngập, tựa hồ ngay cả không trung trăng sáng đều bị bịt kín một tầng huyết sắc. Hơn nửa ngày, kiếm lao mới thu nạp tâm thần, nói tiếp: Sơ Nhất, ngươi chuyến này nhất định phải cẩn thận một cái tiên môn. Nó tên là Hỏa Tông. Hừ, cái này tiên môn danh tự ngược lại tốt nghe, nhưng lại quỷ dị phi thường. Bọn hắn công pháp truyền thừa, giảng cứu hòa sĩ, mặt nạ, hòa sương, hòa tâm, rất tà môn. Mà đàn nữ chính là bị cái này Hỏa Tông làm hại. Kiếm lao ánh mắt bên trong hiện lên đau đớn. Lao kiếm, còn lại ta tới nói đi, ta rõ ràng nhất. Lúc này, Thiết lao đầu tiếp lời gốc dạng. 20 năm trước, đàn nữ một người thay thế hành đạo tông vây quét kỳ vi, đó cũng là nàng lần thứ nhất xuống núi, là ta mang theo nàng tiến về phong ma cổ tích. Nàng thiên phú rất tốt, lúc ấy đã thành công trúc cơ, xuất phát trước, nàng còn để cho ta giúp đỡ luyện cái mặt nạ pháp khí, dùng để che mặt. Mà đoạn đường này, bởi vì nàng thân hình quái dị, lại mang cái mặt nạ, không ít bị những tiên môn khác người trào phúng quái thai, thậm chí ở trước mặt bảo nàng chết đi coi như xong. Tức giận đến lao đầu ta nghĩ trực tiếp móc ra truy, đem những cái kia tạp chủng đập chết, nhưng đều bị nàng ngăn cản, nàng cười nói không quan hệ. Nhưng này ngốc cô nương lại không biết mình nước mắt đều không có lau khô. Nói đến đây, Thiết lao đầu trên mặt hiếm thấy hiện lên một tia nhu hòa. Về sau, một mình nàng tiến vào di tích cổ, kia là một đầu huyết tinh tàn khốc con đường, may mắn nàng còn sống ra. Nàng vừa ra tới tìm đến ta, nói nàng chém giết hai con kỳ vi, được thật nhiều khí vận, nàng cười đến rất vui vẻ, bởi vì như vậy có thể tu luyện được càng nhanh. Ngay tại chúng ta chuẩn bị rời đi thời điểm, Hỏa Tông tên xuất sinh kia tiện nhân nhảy ra ngoài. Lúc này, Thiết lao đầu răng cắn địa khanh khách rung động, trong mắt sát khí phảng phất thực chất. Tiện nhân kia thế mà ngay trước tất cả tiên môn trước mặt, nói xấu đàn nữ bị ký vi mê hoặc, cho nên mới có thể còn sống ra. Không chỉ như vậy, tiện nhân kia còn triệu tập một đám tạp chủng, cùng với nàng cùng một chỗ phụ họa. Ta nhìn đàn nữ, nàng đối ta không ngừng lắc đầu, dù sao từ nhỏ nhìn xem lớn lên hài tử, ta có thể nào không phân rõ có hay không bị mê hoặc, ta không làm để ý tới, muốn dẫn nàng về núi. Nhưng tại trận còn có một vị hóa thần tu sĩ, phong ma cổ tích một mực từ hóa thần trấn thủ, thập nhị tiên môn mỗi 300 vòng tuổi đổi một lần. Lúc ấy trấn thủ tại kia chính là phần tiên tông hóa thần, mà Hỏa Tông lại là phụ thuộc vào phần tiên tông. Kia hóa thần tu sĩ tại chỗ giam cầm ta toàn thân pháp lực, mà Hỏa Tông kia tiểu tiện nhân, thế mà thừa cơ dẫn người vây công ách nữ. Lúc này, Thiết lao đầu đã là hai mắt đỏ bừng, nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét. Chương 32, lột mặt hủy thi, dưới ánh trăng trực đao chương 32, lột mặt hủy thi, dưới ánh trăng trực đao lao thiết, ngươi bình tĩnh một chút. Kiếm lao đầu một tay thi pháp, gọi đến một đoàn thanh linh chi khí, này mới khiến Thiết lao đầu an tĩnh lại. Trang diện im mắng, chỉ có một cây ngọn đến tiêu đốt hơn phân nửa, yếu ớt ánh đến ở nơi đó nhảy vọt dãy rủa. A, cuối cùng, vẫn là lao già ta vô dụng a. Ngay cả cửa hạ đệ tử đô hộ không ở. Thiết lao đầu tự giễu một tiếng, như nhục chí, trong lời nói tràn ngập vô tận thê lương, hắn lại bắt đầu giảng thuật. Kia tiểu tiện nhân cũng là trúc cơ chi tu, nàng triệu tập một đám Hỏa Tông đệ tử vây công đàn nữ. Rất nhanh, đàn nữ bị các nàng chế trụ, tiện nhân kia vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, ngang ngược phách lối địa giật xuống mặt nạ của nàng. Ta rõ ràng nhớ kỹ, đương đàn nữ dung nhan xuất hiện một khắc này, cả phiến tiên địa cũng vì đó mất đi sắc thái, ở đây tất cả tiên môn tu sĩ đều ngẩn ở đây nguyên địa, chỉ là ngơ ngác nhìn chằm chằm gương mặt kia. Chỉ có tiện nhân kia, trong mắt nàng là không còn che giấu ghen ghét cùng ác độc, nàng thừa dịp đám người thất thần thời khắc, vậy mà một thanh giật xuống đàn nữ toàn thân quần áo. Đàn nữ phía sau kia sương bao, cứ như vậy xinh xinh bại lộ tại tất cả tu sĩ trước mặt. Lúc này, Thiết lao đầu tựa hồ không đành lòng nói tiếp, hắn chậm nửa ngày mới tiếp tục nói, cực hạn đẹp cùng giữ tận dị dạng xuất hiện tại trên người một người, mang cho người ta xung kích là không thể tưởng tượng. Những người kia một bên vô cùng thèm nhỏ dãi khuôn mặt đó, vừa hướng nàng chửi mắng, ngôn ngữ chi ác độc đơn giản khó mà hình dung. Trong đó lại lấy Hỏa Tông cái kia tiểu tiện nhân tối thẩm, nàng điên cuồng kêu gào, nói xấu xí như vậy thân thể, có thể nào phối hợp như thế dung nhan tuyệt thế, nói nàng nhất định là bị ký vi phụ thể. Lúc này, đàn nữ gương mặt kia ngược lại thành nói xấu nàng chứng cứ xác thực nhất. Đó lấy, tàn nhẫn nhất một màn phát sinh. Nói đến đây, Thiết lão đầu nhắm mắt lại, ngực kịch liệt phập phồng. Liền ngay cả tam trích thủ ách nữ mấy người, một mực cho người ta tuế nguyệt tính hảo cảm giác bọn hắn, cũng là siết chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy đằng đằng sát khí. Thiện nhân kia, thiện nhân kia. Thiết lão thở hổn hển, hai mắt xích hồng. Nàng thế mà trực tiếp thi triển Hỏa Tông hỏa mặt tà pháp, sống sờ sờ đem đàn nữ gương mặt kia liên tiếp tóc cho lộ xuống tới. Ta nhìn thấy, tiện nhân kia bưng lấy tấm kia nhỏ máu mặt trên không trùng cười gằn, đầy mắt đều là yêu thích không buông tay. Mà đàn nữ lại đầu đầy máu thịt bé bét, chân trụi đổ vào một mảnh vũng máu bên trong, tất cả mọi người như nhìn quái vật, đối nàng tránh không kịp. Ta vô năng, lão đầu tử vô năng a. Nói đến đây, Thiết lão đầu vậy mà gào khóc. Những người khác cũng là sắc mặt tái nhợt, không tự giác cắn chặt môi, toàn thân khẽ run. Lý Sơ Nhất cũng là như thế, hắn chỉ cảm thấy trong lòng đống nhiên siết chặt, một cỗ ngọn lửa vô danh điên cuồng dâng lên, lại không chỗ phát tiết. Lúc này, đỉnh núi một trận gió đêm thổi tới, hơi lạnh lại chưa phát rất lạnh, nhưng cũng làm cho đám người cảm xúc hơi trầm tĩnh lại. Lý Sơ Nhất bắn ra một đạo ngọn lửa, vừa nhóm lửa bị gió dập tắt ngọn đến, liền nghe đến Thiết lão đầu chậm rãi nói. Đàn nữ trong vũng máu dây rồi lấy, nàng muốn đứng lên, lại bị tiện nhân kia một đạo pháp lực chặt đứt hai chân, khi đó, trong mắt nàng đã là triệt để mất đi thần thái. Ngay sau đó, Hỏa Tông bay ra mấy vị tu sĩ kim đan, vây quanh nàng bắt đầu thi triển kia Hỏa Tông tà thuật. Ta chỉ thấy đàn nữ thân thể rất nhanh khô quắt xuống dưới, sau đó hóa thành bay đầy trời xám, mà tấm kia lột bỏ mặt người, lại càng thêm tiểu diễm. Thiết lão đầu hít một hơi thật sâu, nói tiếp, cũng liền vào lúc đó, ta thu được đàn nữ một đạo thần thức đưa tin. Nàng nói cho ta, nàng không có bị ký vi mê hoặc, di tích cổ bên trong Hỏa Tông tiện nhân kia bị đuổi giết thời điểm, nàng còn ra tay cứu rút, cũng là lúc kia, nàng mặt nạ rơi xuống một lần. Nàng còn nói, để cho ta giúp đỡ chiếu cố một chút cái này khắp núi của cờ. Ta trong nháy mắt minh bạch, từ đầu đến cuối đều là kia tiểu tiện nhân lấy bán trả ơn, tự biên tự diễn, nàng từ vừa mới bắt đầu, liền đánh lấy đàn nữ gương mặt kia chủ ý. Lúc ấy ta bi phấn đan sen, toàn thân pháp lực bị chuyển, đáng tiếc có hóa thần ở đây, ta giết chết hai đầu cánh tay, cũng là không làm nên chuyện gì. Liên quan tới chính mình, Thiết lão đầu nhẹ nhàng vài câu mang qua, sau đó nhắm mắt lại, chỉ có hai đạo trọc lệ chậm rãi từ hốc mắt rớt xuống. Trang diện nhất thời yên tĩnh ý mắng. Thiết lão, Hỏa Tông nữ nhân kia tên gọi là gì? Lý Sơ Nhất ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt hỏi. Hỏa Lâm Lang. Nguyệt đến giữa bầu trời. Phía tây phong ngoại trừ Lý Sơ Nhất, đã là không có mưa hay. Đám người đêm nay tới, vốn là căn dặn hắn phong ma cổ tích công việc, không nghĩ tới lại nhớ lại đàn nữ chuyện cũ, xem ra tối nay chú định không ngủ. Mái nhà phía trên, Lý Sơ Nhất vừa vận chuyển công pháp, liền bị viên kia phàm nhân chi tâm điên cuồng cảnh báo, cái này khiến hắn tự rêu cười một tiếng. Tây Sơn huynh à, còn phải là ngươi trái tim kia à, ta như vậy tâm loạn như ma, như thế nào nghĩ đến tu luyện, đây không phải rõ ràng linh khí hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma nha. Gió đêm phơ phất, Lý Sơ Nhất nhìn về phía dưới núi, kia khắp núi tua cờ tiêu vào dưới ánh trăng theo gió phiêu diêu, giống như tiết lối, giống như biệt ly. Hắn tựa hồ lại nhìn thấy tuyệt mỹ nữ tử kia, tại hoa hạ cười nói ra rời. Núi này bên trên tất cả tua cờ hoa thụ đều bị bố trí một hệ trận pháp, hoa nở bốn mùa bất bại. Hiện tại hắn đã hiểu, nguyên lai bọn chúng từ đầu đến cuối vì một người nở rộ. Lý Sơ Nhất nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hắn liền xuất ra thợ rèn đài, len ken địa gõ. Bất quá cái này âm thanh mà nghe, từ đầu đến cuối có như vậy một cỗ thê lương cảm giác. Hắn cảm thấy vẫn là khó, lại lấy ra cái bầu rượu, bên trong là ách nữ nhưỡng cây mơ linh cửu. Cha a, ngài uống rượu, thế nào hai người đêm nay tâm sự? Lý Sơ Nhất hướng không trung đổ một chú rượu, sau đó vểnh lên chân bắt chéo, nằm ở mái nhà. Cha à, mặc dù ta là con trai của ngươi, nhưng ta có sao nói vậy à, ngươi chuyện này làm thật không chính cống. Ta cũng không hiểu cái gì sinh tử luân hồi, vận mệnh vô thường đại đạo lý, dù sao chính là cảm thấy trong lòng đồ đắc hoàng. Lý Sơ Nhất cho mình rượu vào miệng, ngửa đầu nhìn trời, nói tiếp, ngươi nói kia đàn nữ sư tỷ, ai, được rồi, không muốn nói. Cha à, mà cũng không phải muốn ngươi giúp ta làm cái gì, liền tùy tiện làm nhảm. Dù sao có đỡ, ta đến tự mình đi đánh, có người, ta đến tự tay cầm đao chặt qua, kia mới kêu thông khoái. Lý Sơ Nhất nói xong, liền nhảy đến trên mặt đất. Trong tay quang hoa lóe lên, xuất hiện một thanh thô giáp trực đao, là hắn rèn sắt lúc luyện tập chi tác. Trăng sáng sao thưa, đao thế khinh người. Đỉnh núi phủ kín sáng trong ánh trăng, nhỏ hứa gió nhẹ đối diện đến chi. Lý Sơ Nhất gánh vác trường đao, tay xách bầu rượu, dưới ánh trăng uống một hơi cạn sạch. Sáng loáng đao lên. Đảo mắt sau nửa tháng, hồi ức mang tới đau xót, cần một quãng thời gian mới có thể chậm rãi vớt lên xuống dưới. Ngày này, phía Đông Phong Hỏa Mạch thợ rèn đài bên cạnh. Tiểu tử, ta đánh cả một đời sắt, thật vất vả tích lũy đồ, cứ như vậy bị ngươi hô hố, ngươi nhìn ngươi làm thứ đồ gì, đơn giản phung phí của trời. Một bên, Thiết lão đầu nhìn xem Lý Sơ Nhất động tác trên tay, tức giận đến dựng râu trừng mắt, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ. Mà Lý Sơ Nhất chính hai tay để trần, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Chương 33, Tây Linh có quỷ, Sơ Nhất xuống núi. Chương 33, Tây Linh có quỷ, Sơ Nhất xuống núi. Lý Sơ Nhất chính vung lấy cái chùy sắt lớn, tại một cái nung đỏ côn sắt bên trên, điên cuồng đánh. Dần dần, kia gậy sắt đã có thể nhìn ra đao hình. Chất liệu là tinh thép thạch, cái đồ chơi này có hai cái đặc tính, đủ cứng cùng đầy đủ cứng cỏi, nhưng có cái chí mạng khuyết điểm, đó chính là cùng cái khắc khoáng thạch linh tài tướng bài xích, không thể dùng làm luyện khí. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp. To lớn nhiều làm đồ cất giữ, bị luyện khí sư nắm ở trong tay. Thiết lão, nhanh thêm chút lửa, ta truy bất động. Lý Sơ Nhất vung lấy chùy sắt lớn, thở hổn hển, tượng trên đài đao kia đầu đã là chậm rãi lạnh đi. Hắn đang nện cho một ngày một đêm, bắt đầu là dùng pháp lực vung mạnh đại truy, bởi vì tinh thép thạch thực sự quá cứng, hắn ngạnh sinh sinh đem pháp lực hao hết, mới đổi dùng nhục thân rèn sắt. Một bên, Thiết lão đầu mặt buồn rầu, nhưng vẫn là phun ra một ngụm nguyên anh chi hỏa, phối hợp hỏa mạch chi lực, đem tinh cương đao đầu một lần nữa nung đỏ. Thế là, Lý Sơ Nhất lại hát xoẹt điệu nện cho. Tiểu tử, tu sĩ liệu chính là pháp lực, liệu chính là thuật pháp, ngươi làm cái phá đao đầu có làm được cái gì? Nghe lão đầu chao phúng, Lý Sơ Nhất vung mạnh truy nện xuống, lông mày nhướng lên, ngạo nghễ nói, ta đã thuật pháp vô song, đưa tay có thể chấn thiên hạ địch. Thiết lão đầu thở sâu, cố nén hạ hỏa khí. Tiểu tử, kia có cần hay không ta giúp ngươi luyện một chút, mặc dù cái này tinh thép không thích hợp luyện khí, nhưng bằng lao đầu ta cái này tạo nghệ, cho ngươi chỉnh thành cái pháp khí không thành vấn đề. Gặp lao nhi một bộ túng dạng, Lý Sơ Nhất không chút suy nghĩ, trực tiếp trả lời, thế lão, ngài sống như thế lớn số tuổi, đến cùng biết hay không à, đao đao gặp thịt mới là nam nhân lãng mạn. Về phân pháp khí, ừ, hắn cách chơi khí bình thường đều là dùng làm toàn phương vị hỏa lực bao trùm. Ý tứ chính là, bạo bạo bạo. Tiểu tử, ngươi. Thiết lao đầu trực tiếp bị đối á khẩu không trả lời được, nếu là hai tay của hắn kiện toàn, sẽ làm cho tiểu tử này biết, cái gì gọi là đấu sừng cao chót vót hàng người. Lại là một ngày một đêm quá khứ. Thợ rèn đài bên cạnh, Lý Sơ Nhất thân ảnh tại kia hỏa mạch sóng nhiệt phía dưới, có vẻ hơi bặm mẻo. Thành, tiểu gia ta lại trở thành. Lý Sơ Nhất nhìn chăm chú trong tay hắc đao, cười đến như cái kẻ lỗ mãng. Chỉ gặp hắn trong tay chi đao đen nhánh thẳng tắp, rộng ba ngón, cả dài bốn thước. Chỉ là trên thân đao mấp mô, có vẻ hơi xấu xí, mà lại lưỡi đao nhìn xem rất là trì độn, đây cũng là tinh thép cứng rắn, tố hình liền đã đủ khó. Về phần lưỡi đao, hắn làm đống lớn đá mài đao, về sau chậm rãi mài chứ sao. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị xuống núi đi. Lý Sơ Nhất thoải mái cười một tiếng, đúng à, Thiết lão, cái này phong ma cổ tích xa như vậy, sớm một chút xuất phát, miễn cho không đổi kịp. Hôm sau, sáng sớm, phía tây phong lầu các bên cạnh, hành đạo tông mọi người cùng tụ một đường. Sơ Nhất ta, ngươi thật muốn một mình tiến về? Nếu không ta cùng ngươi một đường đi. Khu khu, kiếm lao không cần, ta một chuyến này đã hạ quyết tâm, phải khiêm tốn làm việc. Nhìn xem kiếm lao đầu một mặt sốt ruột bộ dáng, Lý Sơ Nhất vội vàng nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác luyện thể. Nhưng bạn nhất lao nhân này không theo lẽ thường ra bài, lại cho hắn đến cái gấp 500 lần tăng tốc, 1000 lần tăng tốc làm thế nào, lao đầu tử này nhưng xấu bụng vô cùng. Sơ Nhất sư đệ, cái này cho ngươi. Một bên, manh nữ trong tay xuất hiện một kiện trường bào màu đen, bên trên dùng nhàn nhạt tơ vàng thêu lên sông núi nhật nguyệt, sáng chói hoa lệ đồng thời cũng lộ ra có mấy phần trang trọng sâm nghiêm. Trong cổ áo bên cạnh còn thêu lên hành đạo hai chữ. Sơ Nhất sư đệ, đây là hành đạo bảo, là tam trích thủ sư minh bọn hắn nuôi linh tầm tơ nhà ra, ta cùng ách nữ tỷ tỷ giúp ngươi làm, cũng coi là một kiện pháp bảo đi. Manh nữ nói xong, mấy vị sư minh sư tỷ đều cười gật đầu, để hắn thử một chút. Lý Sơ Nhất cũng không khách khí, tiếp nhận liền trực tiếp thay đổi. Hành đạo bảo rất vừa người, hắn bẹn bẹn đứng ở nơi đó, liền có sông núi nhật nguyệt nguy nga phong thái. Kiếm lao đầu xẹp lên miệng, nói không khỏi thầm nghĩ, tiểu tử này chỉ có mặc vào ta hành đạo bảo, nhìn mới miễn cưỡng tính người. Hắn lập tức lại háng giọng một cái, ngược lại một bức trịnh trọng bộ dáng. Khu khu, Sơ Nhất ta, kiếm lao mà ta nhờ ngươi chuyện gì có thể hay không? Ngài nói. Lý Sơ Nhất sắc mặt cổ quái, nghĩ thầm lao nhân này sẽ không lại kìm nén xấu đi. Sơ Nhất, là như vậy, ngươi đoạn đường này sẽ trải qua một cái gọi Tây Lĩnh địa phương, Tây Lĩnh có quỷ chỗ này, mắt đỏ mà răng dài, ban ngày nằm đêm ra, tốt ăn thịt người máu tu sĩ ăn chi có thể kéo dài tuổi thọ. Khu khu, mặc dù bọn hắn rất khó bắt, nhưng ta tin tưởng lấy vận khí của ngươi, chắc chắn có thu hoạch, ta cùng Thiết lao đầu cũng có thể dính ngươi ánh sáng. Lúc này, Lý Sơ Nhất lại càng nghe càng lạ. Mắt đỏ răng dài, tốt ăn thịt người máu, ban ngày nằm đêm ra, cái này hắn á không phải hấp huyết quỷ à? Khó trách tiếp trước kiếp này, Phương Đông liền không có lưu truyền qua hấp huyết quỷ cố sự, năng lượng ánh sáng kéo dài tuổi thọ đầu này, hắn liền phải bị ăn thành bảo hộ độc vật. Lý Sơ Nhất khỏe mắt có chút run rẩy, nói, kiếm lão, tận lực, ta tận lực a. Dần dần, tất cả mọi người trầm mặt lại. Sáng sớm đỉnh núi, gió thổi rất lớn, áo bào đều bị thổi đào đào rung động. Sư tỷ các sư minh, còn có kiếm lao Thiết lão, đừng rũ cụp lấy mặt ta cao hứng một điểm. Ta đây chính là thay thế ta hành đạo tông xuất trình, sĩ khí đến lấy ra a. Lý Sơ Nhất nói liền lưỡn ngực ngẩng đầu, thần thái mười phần khoa trương, rõ ràng chỉ có luyện khí tu vi, quả thực là giả bộ như đại thừa tu sĩ khí chẳng. Ly biệt vẻ u sầu cũng tại hắn cố ý làm vài dưới, chậm rãi trở thành nhạc. Lưỡng nghi, tứ tượng, dẫn linh hóa hình, mời bằng. Lý Sơ Nhất cố ý hét lớn một tiếng, muốn bao nhiêu hai liền có bao nhiêu hai. Chỉ một thoáng, một đầu hung thần kim bằng hư ảnh xuất hiện sau lưng hắn, cái này pháp thân bị hắn tu được càng thêm to lớn, cũng càng thêm dữ tợn. Tiểu tử, cái này bí thuật rất không tệ a, chậc chậc. Nhìn xem Lý Sơ Nhất tứ tượng pháp thân, kiếm lao đầu ánh mắt lóe lên một vòng dị sắc. Ta đi rồi. Lý Sơ Nhất mỉm cười phất tay tạm biệt, tu tiên nha, vốn là như vậy không ngừng tách rời, khác nhau chính là có người có thể gặp lại, mà có người cũng rốt cuộc không thấy được. Sau lưng đại bàng dương cánh, hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, phóng lên tận trời. Gió núi thổi qua, khắp núi đầu tua cờ bị thổi làm gì rào rung động, giống như tại phất tay, cũng giống như tại chúc phúc. Mà Lý Sơ Nhất một chuyến này, lại là chú định một đầu sát phạt huyết tinh con đường. Tránh không xong. Nửa ngày sau, Lý Sơ Nhất còn chưa ra Lâm Giang quốc địa giới. Cái này Lâm Giang quốc nhiều giang hà đầm nước, khắp nơi cầu nhỏ nước chảy, chợt nhìn, quả thực là phiên bản Yên Vũ Giang Nam. Lúc này Lý Sơ Nhất nằm tại thuyền gỗ nhỏ đầu thuyền, lười biếng tơi nắng, thuyền nhỏ chung quanh đi theo lượn vòng lấy một đám cá chép vàng, thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước. Đương nhiên, thuyền này cũng không phải cái gì phổ thông thuyền nhỏ. Nó vốn là kim đan pháp chu, chỉ là tổn hại lợi hại, sau bị Thiết lão đầu chọn lấy ra, sửa lại thành cực phẩm pháp khí dáng vẻ, sau đó cho hắn dùng thay đi bộ. Cái đồ chơi này rất là phí pháp lực cùng linh thạch, nhưng đối ngày nào đó đạo chi tử Lý đại thiếu tới nói, ha ha, ổn nào. Lúc này, Lý Sơ Nhất lại lấy ra hắn thợ rèn đài, hai đạo pháp lực khống chế thiết truy nhẹ nhàng gõ, thanh âm thanh thúy du dương. Hoa lê hương, cuốn lấy góc áo lướt qua trời chiều, nghe đầu cành hoàng oanh pha trò, mảnh gió cuốn chỉ trôi. Thuyền nhỏ ung dung lắc lắc, từ từng tòa dưới cầu xuyên qua, trên cầu người đi đường các loại, trên thuyền kia thú vị một màn, tự nhiên dẫn tới những cái kia lớn nhỏ nàng dâu yêu kiều cười liên tục. Liên liên tiểu đầu mút lấy tẩu hút thuốc lao đại ra, đều đối Lý Sơ Nhất dựng thẳng lên một cái. cái này tiểu tử mà tuấn đến đâu, kỹ năng còn đùa bỡn không tệ. Dần dần, mặt trời chiều ngã về tây, Lý Sơ nhất thuận dòng sông đi vào một cái thôn xóm. Thôn này khắp nơi răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Chương 34, thiết thụ ngân hoa, động phòng luyện ngục. Chương 34, thiết thụ ngân hoa, động phòng luyện ngục. Lúc này, trên bờ xuất hiện một cái lão giả, cách ăn mặc điểm một thân vui mừng, trên mặt cũng cười ha hả. Tiểu hòa tử, có thể hay không dừng lại, lao đầu ta bao xa liền nghe đến ngươi cái này rèn sắt âm thanh, xin hỏi ngươi thế nhưng là kia rèn sắt hoa tay người. Ờ, là như vậy, đêm nay nhà ta tiểu nhi thành hôn, có thể hay không mời tiểu ca tới nhà của ta đánh một trận thiết hoa? Rèn sắt hoa. Lý Sơ nhất có chút không nghĩ ra, nhưng ngay lúc đó liền kịp phản ứng, nguyên lai lão hán này coi hắn là thành thế tục thợ thủ công. Cái này rèn sắt hoa chính là nhanh chóng đem nung đỏ nước thép đánh về phía không trung, rơi xuống lúc liền như là pháo hoa, trông rất đẹp mắt. Dân gian bách tính gả cưới chuẩn bị tiệc tùng, phần lớn nguyện ý mời những cái kia rèn sắt hoa thợ thủ công đi náo nhiệt một phen. Thế là Lý Sơ nhất cười đáp, lão trượng, nuôi cơm hay không? Tiểu hòa tử, nhìn lời này của ngươi nói, hôm nay nhi tử ta cưới vợ, còn có thể ít ngươi ăn. Rượu và thức ăn bao ăn no, tiền thù lao cũng một phần không thiếu. Lão đầu gặp Lý Sơ nhất đáp ứng, vội vàng nhận lời, mừng rỡ ngay cả trên trán nếp nhăn đều giãn ra không ít. Lao trượng xa hoa. Thế là, tại lão đầu nhìn chăm chú, Lý Sơ nhất chậm rãi cập bờ, thuyền nhỏ liền đầu ở chỗ này, không phải bại lộ tu tiên giả thủ đoạn, vậy liền không đẹp. Chỉ gặp Lý Sơ nhất con cao hơn một mét huyền thiết tảng, tay xách hai cái chùy sắt lớn liền nhảy lên mở. Tư thế kia, thấy lão đầu yết hầu không ngừng nhấp nô, liên xưng hô đều từ nhỏ tốt biến thành hảo hán. Được. Hảo hán, đêm nay tiểu lão nhân nếu là có cái chiêu gì đợi không chu toàn địa phương, còn xin rộng lòng tha thứ. Lao trượng một mực dẫn đường, đêm nay cái này thiết hoa, cam đoan cho ngươi đánh trò thật xinh đẹp. Lý Sơ nhất ngược lại là rất cao hứng, cảm thấy lao nhân này sẽ nhìn người, đêm nay chuyện vui này mà nhất định cho hắn chi lăng. Thôn cách bờ bên cạnh không xa, khắp nơi đều là treo lụa đỏ tử, nhìn xem vui mừng vô cùng. Trên đường đi, Lý Sơ nhất đem hai đại thiết truy múa đến hổ hổ sinh phong, hắn đang suy tư như thế nào phát lực, dùng loại nào tư thế, đến lúc đó mới có thể thắng cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Lúc này, hai người đi ngang qua một cây đại thụ, Lý Sơ nhất vô ý thức nhíu mày. Cây này thân hình cao lớn, cành lá rậm rạp, phía trên tràn đầy đều là màu đỏ cầu nguyện dây thừng, mỗi đầu cầu nguyện dây thừng đều treo một đôi đồng tâm hóa. Gặp Lý Sơ nhất ngừng chân, lão đầu cười ha hả giải thích nói, đây là đồng tâm thụ, cũng gọi mỗi cây. Giảng cứu cây làm mối, thiên địa làm chứng, nhân duyên vĩnh thành. Cây này nhưng linh nghiệm vô cùng, phương viên chăm dặm nhiều ít người đặc biệt tới cầu duyên đâu. Lão trượng, cây này một mực như thế tươi tốt. Đó cũng không phải, trước kia cành lá rất thưa thớt, giống như mấy tháng gần đây mới tràn đầy. Lý Sơ nhất gật gật đầu, cũng không biết vì sao, trong lòng của hắn luôn cảm thấy là lạ. Lão đầu họ Đường, trong thôn nhân duyên vô cùng tốt. Nhà hắn xử lý việc vui tràng diện kia rất là náo nhiệt. Lý Sơ nhất đi vào đường ra, được chiêu đãi một phen về sau, tạm thời cùng những cái kia khua chiêng gõ trống, thổi kèn ban tử đợi ở phía sau đường. Các vị tiền bối, luận bàn một phen như thế nào? Lý Sơ nhất đứng tại sát tảng trước, tay cầm hai con đại truy, một bộ cao thủ bộ dáng. Nhỏ, tiểu tử, chúng ta sống hơn nửa đời người, còn sợ ngươi cái rèn sắt không thành, phóng ngựa tới. Nhìn xem kia hai con chùy sắt lớn, mấy cái lao đầu có chút sợ, nhưng vẫn là giơ tay lên bên trong ra hỏa, đây chính là bọn hắn cả một đời ăn cơm đồ chơi. Sao dung hạ được một cái rèn sắt tiểu tử khiêu khích, đây là vinh dự chi chiến. Trong lúc nhất thời, trong hậu đường rèn sắt âm thanh, bồn chồn âm thanh, kèn âm thanh liên tiếp, lại càng lúc càng lớn. Không ít tân khách đều dừng bước dừng chân, Đường lao đầu thì gọi thẳng cái này kèn ban tử mời giá trị, còn chưa bắt đầu bãi đường đâu, liền thổi đến bỏ công như vậy. Trời, chết để tối. Hôn lễ, ý là thần nên bất tỉnh cưới, cho nên ban đêm thành hôn. Đường ra đại đường. Tân khách lớn tiếng đàm tiếu, những đứa trẻ cũng xuyên vui mừng, trong bữa tiệc đuổi lấy lội. Tân lang đứng tại giữa sân, một bộ áo bào đỏ không tính lộng lẫy cũng không coi là nhiều anh tuấn, nhưng là đầy mặt xuân quang, hăng hái. Tân nương tử vào cửa. Lúc này, một đám tiểu hài tại cửa ra vào nháo đằng, đám người nghe cũng bắt đầu mong mỏi cùng trông mong. Một trận pháo đốt vang lên, trong tiếng hoan hô, che đỏ khăn cô dâu tân nương tử ra trận. Trống nhỏ, khóa A bắt đầu thổi sáo đánh trống, về phần Lý Sơ nhất thì tại bên cạnh một khối lớn trên đất trống nhìn xem, rèn sắc hoa thế nhưng là cái nguy hiểm việc, Đường lao đầu cố ý cho hắn vòng miếng đất. Cha A, chúng ta đêm nay có tin mừng rượu ăn. Lý Sơ nhất miệng liệt đến lắm mở. Sau đó quá trình ngược lại là nhanh nhất, bái thiên địa phu thê giao bái. Nhìn xem người mới kết thúc buổi lễ, Lý Sơ nhất động, chỉ gặp hắn đem trước đó chuẩn bị xong sắt lỏng dùng sức đập nện trí cao không, lập tức thiết hoa bay tán loạn, ánh sao đầy trời như là hỏa thụ ngân hoa, tuyệt mỹ mà rung động. Tất cả mọi người nhìn ngây dại, Lý Sơ nhất vùng truy cũng càng tò mò. Hắc hắc, cái này bản tiệc ổn. Họ Lý hoa tử, đêm nay ngươi cái này thiết hoa đánh thật hay à, nhưng cho ta lão Đường ra dễ đủ mặt mũi, đến đi một cái. Trong bữa tiệc, Đường lão đầu mang theo tân lang liều mạng cho Lý Sơ nhất rót rượu. Hoa tử, tháng sau nhà ta tiểu hải thành thân, có thể hay không tới nhà của ta cũng đập thiết hoa. Tiểu Lý tử, thôn này bên trong có mấy cái cô nương vừa ý ngươi đây, nắm ta đến nghe ngóng, ngươi để ý ai không? Cùng Di nói một tiếng. Đối mặt các thôn dân nhiệt tình chiêu đãi, Lý Sơ nhất khoái hoạt cũng thống khổ. Đương nhiên, quy củ cũ, cái này tiệc cưới nhất định phải cho thiên đạo lao cha chuẩn bị một phần, bất quá trong bữa tiệc náo nhiệt, cũng không ai để ý. Mà trận này đến hội, cũng sửng sốt uống đến tiếp cận nửa đêm, mới chậm rãi tan cuộc. Lý Sơ nhất cóng lên thợ rèn tảng, mang theo hai con đại truy chuẩn bị rời đi, trong tay hắn còn cầm Đường lao hán cho một chuôi đồng tiền. Đây chính là tiền mừng, hắn nói cái gì đều phải thu. Đột nhiên, đường ra sau phòng truyền đến một trận thê lương tiếng thê ơ. Là Đường Lao Hán, Lý Sơ Nhất lập tức nghe ra, sau đó phòng chính là tối nay cho người mới chuẩn bị động phòng. Hán đầu lông mày cuộn loạn, trong lòng đống nhiên siết chặt, trong nháy mắt liền vào tới. Lúc này, động phòng bên ngoài đã vây quanh không ít người, bọn hắn tất cả đều che miệng, trong mắt lộ ra sợ hãi, thậm chí có người bắt đầu nôn mửa liên tu. Lý Sơ Nhất vội vàng xốc lên đám người, nhìn thấy lại là một bộ luyện ngục chẳng cảnh. Mùi tanh sông và mũi, động phòng mặt đất đã sớm bị máu tươi thẩm thấu, các loại tạng khí vung làm một chỗ, Đường Lao Hán quỳ gối một mảnh vũng máu bên trong, ôm Tân Lang khàn giọng kêu rên. Bụi trên giường, Tân Nương ngửa mặt ngã, hai mắt trở lên, cùng Tân Lang, bộ ngực hắn là một cái đấm máu lô lớn, các loại khí quan lưu khắp nơi đều là. Con a, con dâu, các ngươi tỉnh a, ta cũng không tiếp tục nghe các ngươi góp tưởng. Đường Lao Hán hốc mắt chảy ra huyết lệ, nói một mình, tựa hồ đã thần trí mơ hồ. Nhìn xem một màn này, Lý Sơ Nhất trong lòng giống như bị cự thạch ngàn cân chỗ ép, để hắn có chút thở không nổi. Hắn thở sâu, sau đó nhắm mắt lại, dùng thần thức cẩn thận điều tra trong phòng hết thảy. Cửa sổ không có kệ mở vết tích, người chết khi còn sống còn chưa phản kháng liền trực tiếp bộ hại, hung thủ không giống như là người. Thiếu đi hai trái tim cùng hai đoạn ruột. Hắn đột nhiên mở mắt, thần sắc vô cùng lo lắng. Sau đó đưa tay chộp một cái, vài miếng mang máu lá cây lại lần nữa nương dưới thân bay ra. Nhìn xem trong tay lá cây, Lý Sơ Nhất quan sát tỉ mỉ. Đồng tâm thụ. Chương 35, máu ruột liên tâm, Sơ Nhất nằm yêu chương 35, máu ruột liên tâm, Sơ Nhất nằm yêu Lý Sơ Nhất thần sắc băng hàn, quay người xông ra đường phủ. Mấy cái lắc mình ở giữa, liền tới đến đầu thôn cây kia đồng tâm thụ hạ. Cây này đã là khô héo, cây ở giữa một vết nứt đem nó chém thành hai khúc, những cái kia tượng trưng cho nhân duyên đồng tâm khóa rơi một chỗ, rất nhiều đã vỡ vụn địa không còn hình dáng. Lý Sơ Nhất pháp lực cuồn cuộn, giơ chân lên hướng phía trên mặt đất hung hăng đập mạnh. Một tiếng nổ vang qua đi, trên mặt đất vỡ ra cái hố to, đồng tâm thụ rễ cây tất cả đều bại lộ ra. Hắn cẩn thận phân biệt lấy cây kia bên trên còn sót lại linh lực ba động, lại cùng từng gặp tu sĩ khí tức đối nghịch so, tuyệt không vượt qua tu vi kim đan. Không cần biết ngươi là cái gì quái vật, ta thế nhưng là thu qua tiền mừng, cha ta cũng làm đến qua tiệc cưới, ngươi bày ra chuyện. Hắn từng chưa nói ra nói, sau đó giật xuống một đoạn rễ cây, hai tay bấm niệm pháp quyết, nước nặng vô phương, độn mà vô tận, tản ra tùy ý, xuất nhập khang khít, dò xét linh. Không trung lập tức xuất hiện một chương to lớn, lập loè hiện ra mông lung quang huy linh khí mạnh lạ. Thử, tìm được. Lý Sơ Nhất lập tức thi triển ngự phong chi thuật, hướng về một phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà lúc trước hắn dùng chính là Huyền Nguyên Trọng Thủy Quyết tự mang dò xét linh chi pháp, có thể cẩn thận điều tra một phiến khu vực sóng linh khí. Bóng đêm dày đặc, Lý Sơ Nhất rơi xuống một mảnh đầm lầy trong rừng rậm, lâm giang quốc nhiều nước, cho nên những này cây cối gốc rễ đều tràn ngập một cô nát giữa mục nát hương vị. Lúc này, trên trời mặt trăng đã sớm bị mây đen che lại, trận trận gió lạnh thổi qua, bóng cây lung lay phát ra sản sả tâm thanh, lộ ra âm trầm đáng sợ. Lý Sơ Nhất tiếp tục hướng đầm lầy chỗ sâu đi đến, mà đoạn đường này hư thối hương vị, không khỏi để hắn nhíu chặt lông mày. Đột nhiên, hắn dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào mi mắt lại là một gốc đồng tâm thụ, chỉ là cái này khóa so với hắn tại đầu thôn thấy, càng thêm tươi tốt to lớn. Tại nó trong vòng trăm thước, không có một mảng cỏ, phủ lên đến không hết động vật hải cốt. Trên cây treo từng đạo dây đỏ hai đầu phân biệt rơi lấy một đạo đồng tâm khóa, tại cái này đêm tối trong rừng rậm, lộ ra dị thường quỷ dị. Dây đỏ đồng tâm, trăm năm tốt hợp, thật đúng là tốt ngủ ý a. Lý Sơ Nhất cười lạnh một tiếng, ngựa khí tựa như vạn niên hàn băng, tạp trùng, hiện thân đi, lao tử hạ thủ nhẹ một chút. Không trung lưu lại sóng linh khí, cùng cây kia trên căn đồng dạng. Không ra. Lý Sơ Nhất ánh mắt lộ ra một vòng lệ sắc, huyền thiết truy xuất hiện, hắn cầm lấy truy liền hướng phía thân cây đập mạnh xuống dưới. Đúng lúc này, cây kia làm phía trên đột nhiên mọc ra một trương dữ tợn mặt người, vô số bén nhọn sợi rễ từ lòng đất xông ra. Lý Sơ Nhất lập tức mi tâm cuồng loạn, không trung xoay người, trong nháy mắt lui đến trăm mét có hơn. Phanh, phanh, phanh. Mà kia đồng tâm thụ bên trên bắt đầu vang lên đến không hết quỷ dị tiếng tim đập, toàn bộ thân cây chậm rãi bao phủ một tầng xanh lét u quang. Lý Sơ Nhất thuận u quang lần nữa nhìn sang, trên cây một màn để hắn thần hồn đều giật mình. Kia treo không phải cái gì dây đỏ đồng tâm khóa, kia rõ ràng là từng cây đấm máu ruột, hai đầu rơi lấy chính là từng khỏa huyết hồng trái tim. Đột nhiên, một đạo như cú đêm âm lanh thanh âm bắt đầu ở vùng rừng rậm này quanh quẩn. Hừ, đều chạy đến cái này địa phương cất chim cũng không có, làm sao còn có tu tiên giả, vẫn là cái còn chưa trúc cơ chim non. Bất quá tốt xấu là cái tu sĩ, ngược lại là miễn cưỡng có thể để cho ta bao giải ra mấy đạo sợi rễ. Tấm kia mặt người gắt gao nhìn chằm chằm Lý Sơ Nhất, ánh mắt mang theo trêu tức, như mèo hí chuột. Ngoài trăm thước, Lý Sơ Nhất trận kinh hãi qua đi, trở nên mặt không biểu tình, tu tiên nha, gặp được khủng bố đến đâu sự tình cũng bình thường. Hắn chỉ là xuất ra chuôi này tinh thép hắc đao, lại lấy ra khối đá mài đao, ngồi xổm trên mặt đất chậm rãi cọ sát lấy. Hô hô tiếng mài đao, tại cái này hắc ám trong đầm lầy đồng dạng kiếp người. Lý Sơ Nhất cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, một cái thụ yêu, trên thân vì cái gì treo nhiều máu như vậy rơi trái tim đâu? Thụ yêu nở nụ cười, như ác quỷ lẩm bẩm, không phải đâu. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, ta là khỏa đồng tâm thụ. Trước kia ta còn là khỏa phàm thụ thời điểm, những người kia luôn luôn khẩn cầu ta phù hộ bọn hắn vĩnh kết đồng tâm, trăm năm tốt hợp. Ngươi nói ta có nên hay không giúp bọn hắn thực hiện nguyện vọng đâu? Thụ yêu cười gằn, thanh âm bén nhọn chói tai, nhánh cây treo những cái kia trái tim cũng bắt đầu lay động. Chậc chậc, ngươi nhìn, những này trái tim nhảy nhiều kích động, nhiều vui vẻ. Bọn hắn không phải muốn vĩnh kết đồng tâm sao? Ta liền đem ruột đánh thành bế tắc, đem bọn hắn tâm liền cùng một chỗ. Đồng tâm thụ, đây mới gọi là chân chính đồng tâm thụ a. Cho đến lúc này, Lý Sơ Nhất mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm kia kinh khủng quỷ quyệt chẳng cảnh, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. tạp chủng, nói xong rồi. Ta có chút hiếu kỳ, thu yêu không phải hóa hình trước đó không thể chuyển ổ sao? Ngươi chạy thế nào đến cái này Lâm Giang Quốc? Còn có thể đồng hóa đầu thôn viên kia đồng tâm thụ, thần không biết quỷ không hay để người ta moi tim móc bụng. Bất quá cũng không quan hệ, ta còn không có đối yêu thú tinh quái tìm tới hồn đâu. Lý Sơ Nhất đứng dậy, dẫn theo đao hướng kia thụ yêu từng bước một tới gần, cũng không phải cái gì kim đan đại yêu, sợ cái truy. Tâm hắn niệm khẽ động, vô số pháp lực tơ mỏng tại chung quanh hắn bố thành một trường vô hình lưới lớn, cuốn quanh ở những cái kia bén nhọn sợi rễ phía trên. Hắn một tay hướng về sau kéo một cái, sáng loáng, vang lên từng đạo kim loại cắt chém thanh âm. Những cái kia sợi rễ trong nháy mắt bị quấy thành liếm nát, rơi trên mặt đất điên cuồng ngọ ngậy. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Thu yêu gào thét, mảnh này trong đầm lầy linh khí bắt đầu sôi trào lên. Từng đạo càng tráng kiện sợi rễ từ lòng đất xuất hiện, mang theo trận trận cương phong hướng phía Lý Sơ Nhất bổ xuống. Lưỡng nghi, tứ tượng, dẫn linh hóa hình, mời quy minh. Lý Sơ Nhất trong mắt sát khí vô song, một tay kết ấn. Chỉ một thoáng, một đạo hung thần vô cùng, phía sau mọc đầy cốt thứ cự quy hư ảnh xuất hiện, sau lưng hắn điên cuồng gào thét. Những cái kia tráng kiện sợi rễ đột phá pháp kia lời lớn, nhưng vừa dứt đến cự quy cốt thứ bên trên, trong nháy mắt bị tứ tượng chi lực xé rách. Đây chính là quy minh tinh huyết ngưng pháp thân, ngươi cái tạm chủng lấy cái gì cùng ta đấu? Lý Sơ Nhất chợt quát một tiếng, cao cao nhảy đến không trung, nước nặng lưu kim pháp lực, không muốn sống hướng lấy tinh thép hắc đao quan chú. Lão tử trong lòng vốn là có luồng lệ khí khó phát, ngươi cái tạm chủng còn tới cho ta. Ngươi có biết hay không, lão tử thu tiền mừng. Lão tử đánh tiếng hoa, kia đối người mới thấy nhưng cao hứng. Lý Sơ Nhất tứ tượng chi lực ra thân, hai mắt biến thành một mảnh xích hồng, mang theo hừng hực lửa giận, hắn vung đao. Như sấm rền thanh âm trên không trung cấp tốc đẩy ra, cuồng bạo như gió lốc lực lượng vận sóng, từng đạo quét sạch ra. Hắc đao mang theo một màn ánh sáng, hướng phía kia thụ yêu hung hăng chém vào xuống dưới. Chu tả. Trong chốc lát, thụ yêu thê lương chói tai kêu gào vang tận mây xanh. Một đao, hai đao, ba đao. Lão tử muốn ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Hồi lâu qua đi, viên kia thụ yêu đã là không thấy thân ảnh, trên mặt đất thân cây như hải cốt, tản mát địa khắp nơi đều là. Treo viên kia trái tim, cũng rơi trên mặt đất biến thành từng đoàn màu đen. Lý Sơ Nhất thở hổn hển, một tay bấm niệm pháp quyết thi triển hỏa hành chi thuật. Thụ yêu hải cốt bị nhen lửa, mấy hơi thở hình thành một mảnh lục sắc biển lửa. Chỉ là trúc cơ tu vi thụ yêu, còn dám cùng ta liều chính diện. Cặn bã. Lý Sơ Nhất hướng trước người chửi thề một tiếng. Sau đó hai ba bước, đi đến đồng tâm thụ yêu cắm rễ địa phương, bắt đầu từng quyền hướng trên mặt đất oanh. Chương 36, quỷ dị thị thổ, vi tỉnh tán tu chương 36, quỷ dị thị thổ, vi tỉnh tán tu rất nhanh, trên mặt đất bị hắn oanh ra một cái hố sâu. Hố sâu dưới đáy, đồng tâm thụ rễ đã hoàn toàn trần trụi ra, ở bên trong rắc rối khó gỡ. Những này rễ cây bị hắn lấy lưu kim đặc tính rào sắt qua, đã mất đi hoạt tính. Chỉ có một đoàn có chút ngạo nghễ đen nhánh thổ nhưỡng bên trên, còn lưu lại một đoạn sợi rễ, tựa hồ còn giữ hoạt tính. Lý Sơ Nhất lập tức tâm niệm vừa động, trên mặt đất liền xuất hiện một đống sách cổ, hắn nhanh chóng dùng thần thức lật xem. Tìm được, huyết nhục vị trúc, nửa thịt nửa thổ, một phương thịt thổ 10 vạn hồn. Lý Sơ Nhất nhíu mày, cái đồ chơi này tên là thịt thổ ấn trên sách nói, 10 vạn thi thể chống chất, dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể dựng dục ra một phương thổ tới. Mà lại thịt này thổ có thể tiếp tục dùng huyết nhục còn dưỡng, đối cỏ cây tinh thuộc tới nói, thuộc chí bảo một hàng. Nhìn xem thịt thổ bên trên kia đoạn tàn cần, Lý Sơ Nhất quyết định siêu hồn, hoàn chỉnh thụ yêu hắn tự nhiên không dám, một cái cây tuổi thọ đến dài bao nhiêu a, thức hải đều phải cho hắn no bạo. Một tay bấm niệm pháp quyết, sau đó từng đoạn không trọn vẹn xuất hiện ở đầu góc hắn hiện lên. Mấy chục vạn người thành trì một đêm bị đồ, cắm rễ thịt thổ sản sinh linh trí, vị tu tiên giả chỗ chạm, tàn thân mang theo thịt thổ đi vào Lâm Giang Quốc. Lý Sơ Nhất mở mắt, trong tay tàn cần hóa thành cho bụi, sự tình đại khái mạch lạc hắn cũng rõ ràng. Đến tận đây, đồng tâm thụ yêu lại không biết đích. Thịt này thổ có chút tà tính a. Lý Sơ Nhất thử sờ soạn một chút, xúc cảm chân nhắn, để hắn dùng mình một cái. Suy nghĩ liên tục, hắn quyết định trước thu lại. Thịt này thổ không sai biệt lắm có hai phe, liền đại biểu cho chí ít 20 vạn cái nhân mạng. Cái này khiến hắn trầm mặc, cũng lần nữa nhận thức đến thế giới này là bực nào tàn khốc. Nhảy lên nhảy ra hồ sâu, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Lúc đến mây đen che nguyệt, đi lúc đầy sao đầy trời. Thôn nhỏ, đường ra. Đợi đến Lý Sơ Nhất trở về, đường lao hắn cũng đã biến thành một cỗ thi thể, hắn là thừa dịp người không chú ý, gặp trở ngại tự vận. Đường ra liền hai cha con, đường lao hắn một mình đem nhi tử nuôi lớn, thật không cho dịch nhi tử thành hôn, lại rơi đến cái kết quả như vậy. Trong thôn mấy vị trưởng giả cho rằng việc này tà tính, còn có thôn này chỗ bám mẹ, cho nên cũng không báo quan. Tăng thêm đường ra không người, loại này tà môn sự tình mọi người tránh không kịp, cũng không ai dám thủ linh, cho nên quyết định trong đêm xử lý tang sự, thì đường lập tức hóa thành linh đường. Lý Sơ Nhất đối cái này an bài ngược lại là không lời nói, sớm một chút nhập thổ vi an cũng là tốt. Thế là hắn lại lấy ra huyền thiết tảng, dơ lên đại truy, cùng kia kèn bàn tử thổi sáo đánh trống. Chỉ bất quá đón dâu khúc biến thành đưa tang khúc. Đêm đã khuya, thôn nhỏ tại một trận việc vui một trận quỷ dị việc tang lễ dưới cũng là mệt mỏi, trở nên an tĩnh lại. Thuyền nhỏ ung dung lắc lắc tại trên sông tung bay, Lý Sơ Nhất ngửa mặt nằm trên thuyền, đột nhiên hắn xoay người, ghé vào đầu thuyền. Từ trong sông gốc lên một bụng nước, trong nước có trăng sáng, vỡ nát viên viên. Hắn không khỏi nhớ tới đường lao hán, chạm bạn tối lúc một mặt hỉ khí mời hắn rèn sắt hoa, kia đối người mới mặc áo bào đỏ là như vậy chói mắt, lại trong nháy mắt đều ăn nghỉ ở dưới đất. Tây Sơn Minh, đây cũng là nhân gian mỗi người một vẻ, buồn vui, không do người sao. Lý Sơ Nhất sờ lấy ngực, tự lẩm bẩm. Hắn lập tức nở nụ cười, nhìn về phía bầu trời. Cha à, chúng ta làm gì xem như nếm qua người khác rượu mừng, liền để bọn hắn kiếp sau ném cái tốt thai chứ sao. Dưới ánh trăng, thuyền nhỏ chậm rãi lên phía không trung. Nhắc hoắc, gấp 3 gia tốc, gấp 10 gia tốc. Ta Lý Sơn Nhất, chưa từng thiếu linh thạch, cho ta thêm nhanh. Trong nháy mắt, 4 tháng đi qua. Cách Phong Ma cổ tích mở ra, còn lại hơn 1 tháng. Phong Ma cổ tích tại phương Đông tu tiên giới phương hướng Tây Bắc, theo Kiếm Lao Đầu nói tới là tại một mảnh vô ngần trong sa mạc. 3 tháng trước, Lý Sơ Nhất tại Pháp Chu phía trên dựa theo lộ dẫn ngọc giản điên cuồng đi đường, gặp được tiên môn địa bản hắn liền xa xa lách qua. Chỉ có đi ngang qua cái gì danh sơn đại xuyên, hắn mới đi tìm khế đạo cơ duyên, hắc, tiền bối một phần, liền thật nhiều. Đi đường thời điểm, Pháp Chu chi cần một đạo thần thức khống chế là được, vừa lúc Lý Sơ Nhất lại hội thần biết phân hóa chi thuật. Cho nên hắn phần lớn thời gian đều dùng để nghiên cứu đan đạo, luyện khí, trận pháp, thậm chí tự trùng. Liên quan tới luyện khí cùng trận pháp chi đạo, trước khi đi Thiết Lao Đầu cho hắn một đống lớn sách cổ, ngọc giản. Bởi vì luyện khí trận pháp không phân biệt, pháp khí pháp bảo sở dĩ có các loại năng lực, cũng là bởi vì trong đó bộ tạo dựng các loại trận pháp. Hắn tu ngũ hành công pháp, khẳng định phải cho mình làm 5 kiện bản mệnh pháp bảo. Về phần luyện đan, Lý Sơ Nhất cũng không phải cho mình luyện chế, hắn là chuẩn bị cho người khác luyện, bởi vì hắn ngẫu nhiên nhìn thấy một tiền bối tự truyện. Bên trong cái gì phát tình đan, gây hào ảnh đan, biến tính đan các loại, đơn giản rất được hắn ý, hắn cho rằng rất có làm đầu. Còn có ngự trùng, Lý Sơ Nhất cảm thấy những cái kia trùng tu từng cái quỷ dị kinh khủng, nhìn xem liền không dễ trọng, đã không thể chơi vào, hắn liền quyết định liền gia nhập bọn hắn. Thế nào, còn không cho phép hắn nuôi trùng trùng. Từ trên tổng hợp lại, Lý Sơ Nhất cho là mình thân là thiên đạo chi tử, thiên phú không thiếu, cơ duyên không thiếu, vậy hắn liền phải đầy đủ lợi dụng, mình vẫn chết chính mình. Mà tới được tháng thứ tư, trên đường đi gặp phải tu sĩ nhiều hơn, tiên môn tu sĩ cùng tán tu chỗ nào cũng có. Hắn cảm thấy một người đi đường quá mức đặc lập độc hành, liền gia nhập một phương tán tu trận doanh. Lần này di tích cổ mở ra, không chỉ các đại tiên môn tham dự, nhận được tin tức, cốt linh 25 trở xuống tán tu cũng sẽ lựa chọn tiến về, bọn hắn phần lớn tu vi không cao, bình quân cũng liền luyện khí 6 tầng tả hữu. Nói thật, bọn hắn tiến vào kia say thịt trong tràng, cơ bản đều là biến thành pháo hôi. Nhưng tu tiên không dễ, huống chi đây là khí vận chi tranh, mỗi cái tán tu trong lòng đều có 3 chữ, vạn nhất đâu. Sáng sớm ngày hôm đó, Ngọc Long Sơn mạch bên ngoài, một đám chừng 100 người tán tu, trải qua một đêm chỉnh đốn, lúc này tất cả đều tinh thần phấn chấn, Lý Sơ Nhất tự nhiên cũng ở trong đó. Đáng nhắc tới chính là, hắn đem tu vi làm sơ che giấu, đại khái luyện khí 6 tầng tả hữu, dù sao thân ở tán tu quần thể, đến học quần. Trừ cái đó ra, trên lưng hắn giao nhau cong hai con huyền thiết đại truy, trong tay cầm hắc đao, tại một khối đá mài đao bên trên qua lại cọ sát lấy, kia hung ác bộ dáng, xem xét chính là cái người trên đường, không dễ trọng. Mà cái khác tán tu cũng không sai biệt lắm. Có tên lùn con còn cao hơn chính mình 9 hoàn đại đao, có tráng hán người để trần, lộ ra cao cao nổi lên bạo tạc cơ bắp. Còn có cái áo bào đen nữ tu, trên mặt vẽ lấy như khóc như cười mặt nạ hình xăm, vì cái gì Lý Sơ Nhất biết là vẽ, bởi vì có trời hắn nhìn thấy kia hình xăm bạc màu, kia nữ tu vụng trộm cầm bút tu bổ. Nhất kỳ hoa là có cái nhỏ người gầy, nuôi một con đương loại linh thú, hắn mỗi ngày ngay trước mặt mọi người, cười ha hả giật xuống mình một miếng thịt cho ăn ưng, thấy Lý Sơ Nhất đơn giản đau răng. Kỳ thật vô luận là chân thật vẫn là nguy trang, đối với tán tu tới nói, cái này không phải là không một loại bi ai. Tại cái này tàn khốc trong tu tiên giới, bọn hắn học được chuyện thứ nhất, không phải như thế nào tăng cao tu vi, mà là phải học được như thế nào nguy trang mình, để cho mình một chút nhìn qua liền không dễ trọng. Dù cho cái này tại những cái kia tiên môn đệ tử trong mắt, giống như trò cười. Lúc này, một luyện khí 8 tầng nam tử tóc trắng đứng dậy, một mặt nghiêm trọng. Chúng đạo hữu, Nguyễn Đi Ngọc Long Sơn mạnh người, xin đứng lên thân. Đương nhiên, có thể chủ động đứng ra dẫn đầu, cũng là đối với thực lực mình biểu hiện ra. Mà hắn sau khi nói xong, trường trăm hào tán tu tất cả đều đứng dậy, bao quát Lý Sơ Nhất, tất cả đều khí thế hùng hực, mang theo thẳng tiến không lùi chi thế. Rất tốt, chúng ta tán tu tranh với trời, địa tranh, nào có qua bảo sơn mà không vào lý lẽ, vậy liền chúc các đạo hữu chuyến này tất có thu hoạch, tiên đồ không trở ngại. Nam tử tóc trắng dứt lời liền quay người, một đầu đâm vào kia nguy nga Ngọc Long Sơn mạch, chương 37, Ngọc Long Sơn mạch, thần tài ẩn kim chương 37, Ngọc Long Sơn mạch, thần tài ẩn kim trường trăm hào tán tu cũng là thi triển thủ đoạn, theo sát phía sau. Kia lăng lệ khí thế, nhìn xem còn có như vậy mấy phần giống tiên môn quân chính quy. Nhưng vừa tiến vào dãy núi, trong nháy mắt hóa thành chỉ tán, cả đám đều mèo. Tất cả đều là nhìn xem hung manh vô cùng, kỳ thực sợ một tớt. Mà nói tới Ngọc Long Sơn mạch, liên miên mấy vạn dặm, rộng rãi bàng bạc vô cùng, bên trong linh tài trải rộng, vô số dân gian truyền thuyết đến tận đây diễn sinh. Nhưng nơi này lại là thật sự phàm nhân cấm đi, bởi vì bên trong yêu thú vô số, thậm chí truyền ngôn chỗ sâu nhất có nguyên anh, thậm chí hóa thần chi yêu. Bất quá cái này bên ngoài, ngược lại là thật sự tán tu kiếm tiền, tiên môn đệ tử lịch luyện nơi đến tốt đẹp. Nhìn trước mắt cổ thụ che trời, sơn thủy dựa sát vào nhau, mây mù lượn lờ ở giữa một mảnh thần bí. Lý Sơ Nhất không khỏi cảm thán, chỉ riêng bên ngoài liền có như vậy khí tượng, không biết kia chỗ sâu lại là cỡ nào quan cảnh. Hiu hiu đột nhiên, hai đạo kiếm quang từ trên không gào thét mà đi, chế thức áo bào phi kiếm, tiên môn đệ tử không thể nghi ngờ. Lý Sơ Nhất không khỏi nghĩ linh tinh, ngự kiếm phi hành nhà, lão kỹ năng, nào có hắn tứ tượng pháp thân, kim bằng đập cánh tới uy vũ ba khí. Bất quá hắn cũng nghi hoặc, vì sao những người kia ngự kiếm luôn luôn mũi kiếm hướng về phía trước, đến cùng ai quy định, liền không sợ đụng vào người sao? Vì sao không kiếm đuôi hướng về phía trước? Chẳng lẽ là bởi vì lực cản? Thế là hắn trong đầu điên cuồng tính toán. Kết quả chính là, tại tu sĩ pháp lực khiên động dưới, vô luận mũi kiếm hoặc là kiếm đuôi hướng về phía trước, đều không ảnh hưởng ngự kiếm tốc độ. Cho nên, hắn cảm thấy nhất có khả năng nguyên nhân cũng chỉ có hai chữ. Trang Bức nói là bên ngoài, nhưng làm gì cũng có cái mấy ngàn dặm khoảng cách. Lúc này, Lý Sơ Nhất gánh bắt huyền thiết đại truy, tay cầm hắc thẳng khảm đao, trên mặt kim cương trừng mắt, nhìn xem hung thần vô cùng. Hắn bây giờ bên ngoài cơ bản đều như vậy, để cho mình một chút nhìn qua liền không dễ trọng. Dù sao hắn là cái thành thục tu sĩ, làm gì như cái thiểu năng đồng dạng đi làm cái gì giả heo ăn thịt hổ, thời gian tu luyện đều không đủ đâu, đúng không? Trừ cái đó ra, hắn còn đem thần thức lan tràn ra ngoài, cảnh giác phụ cận hết thể gió thổi cỏ lay. Đột nhiên, hắn cảm thấy lòng bàn chân mất tự do một cái, sau đó một cái lảo đảo. Ai? Lý Sơ Nhất hai mắt mang theo ngân sắc, quát lên một tiếng lớn. Sau đó trong nháy mắt đằng đến giữa không trung, thi triển pháp lực thành kia. Trăm mét bên trong lập tức bị như lưới dao pháp kia bao trùm, tất cả vật sống bằng tâm ý của hắn rào sát. Ngay sau đó hắn lại móc ra một con nhận chữ vật, bên trong tất cả đều là hỏng pháp khí, tùy thời có thể lấy dẫn bạo. Xin hỏi là vị đạo hữu nào hoặc tiền bối, ở đây trêu đùa Lý Mộ? Lý Mộ cũng không phải cái gì dễ trêu hạng người, còn xin đạo hữu tự giải quyết cho tốt. Lý Sơ Nhất âm thanh lạnh lùng nói, hắn nhưng một mực tại dùng thần thức mở đường, như thế nào chẳng hiểu ra sao bị trượt chân, nhất định là có kẻ xấu trêu đùa tính toán với hắn. Nhưng chỉ chốc lát sau, bốn phía lại không cái gì động tĩnh, chỉ có hai con quạ từ đỉnh đầu hắn bay qua. Lý Sơ Nhất, chẳng lẽ người kia chỉ là đi ngang qua, gặp hắn trang phục sốc nổi, cố ý trêu đùa với hắn? Hắn không khỏi nghĩ đến, đạo hữu, đã ngươi không muốn ra gặp nhau, vậy chuyện này coi như là cái hiểu lầm, đại lộ chỉ lên trời, các đi một bên, hy vọng hai người chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Lý Sơ Nhất trầm giọng nói xong, chậm rãi rơi xuống mặt đất, nhưng trong lòng cảnh giác lại chưa giảm xuống nửa phần. Hắn đơn giản châm trước về sau, quyết định nên rời đi trước. Nhưng chân mới vừa vặn mở ra, lại là một cái lảo đảo, lần này vậy mà trực tiếp ngã chó gặp bùn. Lão tử, Lưỡng Nghi, Tứ Tượng, Dẫn Linh Hóa Hình, mời quy minh. Hắn hai mắt lập tức hóa thành một mảnh tinh hồng, hung thần cự quy hư ảnh hiện hiện sau lưng. Phương nào lén lút, dám ở này giả thần giả quỷ, lão tử thuộc đạo sơn. 3. Lý Sơ Nhất một tay ra sức vồ một cái, chỉ nghe được một trận lưỡi mát tiếng oanh minh, trong vòng trăm thước trong nháy mắt bị lưu kim pháp lực rào sát, bụi bặm đầy trời. Còn không ra. Đột nhiên, mấy đạo pháp lực tơ mỏng trước người đứt đoạn. Hắn tranh thủ thời gian dùng thần thức điều tra, lại phát hiện trước người không có vật gì. Thế thế, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, gọi một trận thanh phong, đợi bụi bặm tan hết về sau, bốn phía chỉ có hoàn toàn yên tĩnh. Lý Sơ Nhất sững sờ tại nguyên chỗ, mặt không biểu tình. Mất mặt, thật to mất mặt. Nguyên lai chưa hề có người ám toán trêu đùa với hắn, hết thảy đều là hắn phán đoán ra. Trên mặt đất là một cái đầu người lớn nhỏ, gần như trong suốt đồ chơi, chính là thứ này hai lần đem hắn trượt chân. Hắn tranh thủ thời gian giải trừ tứ tượng pháp thân, sau đó làm bộ chỉnh lý trên thân cho bụi, kỳ thực thừa cơ hướng bốn phía nhìn quanh. Xác định không ai trông thấy, mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là hắn vừa mới biểu hiện, nói như thế nào đây, khu cụ, có chút quá tại ưu tú. Lý Sơ Nhất bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó vội vàng xuất ra một đống sách cổ lật xem. Sau đó không lâu, cái này hắn răng bắt đầu run lên. Theo lý thuyết hắn mở nhiều như vậy tiền bối một phần, sớm nên luyện thành một viên không quan tâm hơn thua chi tâm. Nhưng trước mắt này đồ chơi, thật sự là quá mức nghịch tiên. Ẩn kim. Lý Sơ Nhất thiết hầu không tự giác chuyển động. Trên sách nói, ẩn kim người, ẩn vào thiên địa, ẩn vào thần thức, ẩn vào hết thảy, chính là truyền thuyết cấp bậc vật liệu luyện khí. Bởi vì gần như trong suốt, thần thức không thể tra, cơ bản chỉ tồn tại ở cổ tịch ghi chép bên trong, muốn tìm được, trừ phi như Lý Sơ Nhất như vậy, đột tiên vận. Có thể coi là như thế, cái này ẩn kim đều tại dưới chân hắn. Hắn đều hồi lâu không có phát hiện, còn nháo cái chuyện cười lớn, có này có thể thấy được luống đốn. Mà cái này ẩn kim tác dụng lớn nhất, ngoại trừ không gì không phá bên ngoài, mấu chốt ngay tại một cái ẩn chữ. Nếu ví dụ, nếu như luyện chế một thanh phi kiếm, bên trong gia nhập ẩn kim, như vậy phi kiếm này liền có được ẩn vào thần thức cái này một đặc tính. Thần thức không thể tra, giết người ở vô hình, vẹn vẹn đầu này, liền có thể để vô số tu sĩ điên cuồng. Trước mặt khối này ẩn kim lại có to bằng đầu người, sớm đã không cách nào cân nhắc giá trị của nó. Mà cái này, cũng là hắn bước vào tu tiên giới đến nay, đạt được lớn nhất cơ duyên. Trước đây ngược lại là từng chiếm được hai phe thịt hổ, nhưng này đồ chơi quá mức tà dị, hắn không biết là phúc là họa. Lý Sơ Nhất thở sâu, lại thử dùng thần thức điều tra. Không có, tại hắn thần thức phản hồi hình tượng bên trong, trước mắt không có vật gì. Quả nhiên bảo bối tốt. Lý Sơ Nhất trịnh trọng đem nó thu vào nhẫn chữ vật, sau đó dùng đầu kim dây thừng đem chiếc nhẫn đeo trên cổ. Loại bảo vật này nhất định phải tôn trọng nó, muốn nghi thức cảm giác tràn đầy. Về phần dùng như thế nào, hắn ngược lại là còn chưa nghĩ ra, bởi vì tu sĩ kim đan mới có thể luyện chế bản mệnh pháp bảo. Nhưng hắn có thể nghĩ đến, ngày sau một cái lao âm so thân phận không có chạy. Thêm đồ ăn, cha a, cái này nhất định phải cho ngươi thêm đồ ăn. Lý Sơ Nhất huýt sáo, mặt mày cong cong, đi đường mang gió. Trong nháy mắt, đã là giữa trưa. Lý Sơ Nhất ngay tại cái này Ngọc Long Sơn mạch ngoại vi bên ngoài đi dạo, mặc dù nơi này có vô số tu sĩ tìm kiếm. Nhưng hắn là ai, đi ngang qua hầm cầu đều có thể từ phân bên trong nhặt một nắm đồng tiền ra người. Thu hoạch tất nhiên là không cần nhiều lời. Đồng nhiên, hắn nghe được một trận đánh nhau thanh âm. Loáng thoáng là nữ tử thanh âm, còn có một đàn dê tiếng kêu. Đây là cái gì tổ hợp? Lý Sơ Nhất ánh mắt lộ ra nghi hoặc, mà lúc này, kia tiếng đánh nhau càng ngày càng gần. Trong nháy mắt, một nữ tử đi theo phía sau một đàn dê đã xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Chương 38, nhân sinh đạo sư, tu tiên quy hoạch. Chương 38, nhân sinh đạo sư, tu tiên quy hoạch. Nữ tử cùng bọn dê kia loại yêu thú lại chiến làm một đoàn. Này dê tên là Xôi dê, thuộc về tầng dưới chót yêu thú một hàng, quần cư, cá thể thực lực đại khái tương đương với nhân loại luyện khí 3 tầng. Cái này dê không phải đứng đắn gì dê, bởi vì nó thích truy đuổi giống cái, cực kỳ đầu sắt. Đương nhiên, trước mắt nữ tử này cũng không phải đứng đắn gì nữ tử, mặc dù nàng xem ra mắt ngọc mày ngài, như hoa sen mới nở, nhưng nàng rõ ràng luyện khí 8 tầng, lại bị một đám luyện khí 3 tầng xôi dê làm cho chân tay luôn cuống. Tay thuận nắm một thanh trường kiếm, ở nơi đó gấp đến độ đại hống đại thiếu. Tẩu vị, cái này dê yêu tẩu vị sai, nhà ta cung phụng theo giúp ta giao đấu lúc, không phải như thế tẩu vị, nó có thể nào vây quanh đằng sau ta. Nhìn ta Hàn Băng Truy, cái này dê yêu vì sao lại tránh, nó không nên dùng nhục thân ngạnh kháng sao? Một bên khác, Lý Sơ Nhất nhìn xem một màn này, trực tiếp là sạm mặt lại. Loại này kỳ hoa tu luyện như thế nào đến luyện khí 8 tầng, nghe nàng khẩu khí vẫn là cái gì tu tiên gia tộc này người chẳng lẽ có cái gì bệnh nặng hay sao? Lúc này, nữ tử kia cũng chú ý tới Lý Sơ Nhất, lập tức hai mắt tỏa sáng. Phía trước vị kia đạo hữu có thể hay không giúp ta một chút sức lực, tiểu nữ tử nhất định có thâm tạng. Hết thể nhìn xem tựa hồ rất là bình thường, từ nhỏ bị sủng ái lớn lên gia tộc tiểu nữ, nguy hiểm lúc ngẫu nhiên gặp công tử xuất thủ tương trợ. Mặc dù công tử này lưng khiêng hai con chùy sắt lớn, tay cầm hắc thẳng khảm đao, nhưng Lý Sơ Nhất trong nháy mắt toàn thân lông tơ nổi lên, thức hải bên trong dựng thẳng lên một cái to lớn uy chữ. Hắn hiện tại có hai vị nhân sinh đạo sư, mặc dù vô duyên cùng bọn hắn gặp nhau, nhưng bọn hắn lưu lại tự truyện, chính là hắn Lý Sơ Nhất đường tu tiên trên đường ngọn đèn chỉ đường. Vị thứ nhất đạo sư, tự nhiên là vị kia lưu lại vết lệ sử tự truyện tiền bối, hắn khuyên bảo hậu nhân vạn vật đều có thể nhặt, chỉ có không biết nữ tử chi vật không thể chạm vào, bên trong có thiên đại nhân quả. Vị thứ hai, thì là Lý Sơ Nhất phát hiện mới, lại một cái tiền bối tự truyện. Vị tiền bối này giảng chính là, đi ra ngoài bên ngoài gặp được nữ tử cầu cứu xử lý như thế nào, cũng sẽ sinh ra hậu quả. Có hai loại phương thức xử lý, hoặc là không cứu xoay người rời đi, hoặc là cứu được lập tức liền đi, tuyệt đối đừng cùng những cô gái kia nhiều so tài một chút. Tiền bối nói, nếu là không cứu, không cần thiết sinh ra tự trách tâm lý, dù sao cứu người là tình cảm, không cứu là bản phận. Nhưng nếu là lựa chọn cứu người, như vậy cứu xong sau lập tức rời đi, tuyệt đối đừng cùng nữ tử có gặp nhau, nghĩ đến nàng hồi báo cái gì. Tiền bối liệt cử một chút mặt trái ví dụ. Ngày nào đó một nam tu ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, gặp được một mỹ lệ nữ tu cầu cứu, nam tu anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó hai người sinh ra gặp nhau. Về sau nữ tu lại gặp được tà tu lừa dỡn, nam tu tiếp lấy xuất thủ. Sau đó hai người lại gặp được nữ tu người theo đuổi kia ghen ghét nam tu, cùng nam tu bắt đầu không ngừng tranh đấu. Về sau kia nữ tu gia tộc lại là sự tình các loại không ngừng, lại đem nam tu cuốn vào. Nói tóm lại, cái kia nam tu từ khi cứu được nữ tu, liền như là thân ở vòng xoáy, một lát không được an bình, một mực chủ động hoặc bị động vây quanh kia nữ tu chuyển, sau đó xử lý các loại thí sự, đơn giản đáng sợ đến cực điểm. Còn có rất nhiều ví dụ, mặc dù tiền bối kia không có điểm danh nói chính hắn, nhưng Lý Sơ Nhất cảm thấy 89 không rời. Mà hắn hiện tại cũng là đứng trước tình huống, cứu hay là không cứu. Tại cái này tàn khốc tu tiên giới, vô luận cỡ nào yêu chiều nhi nữ, cũng sẽ không như nữ tử trước mắt như vậy, chỉ có một thân pháp lực lại không phát huy ra thực lực. Sự tình ra khác thường, nhất định có yêu. Lý Sơ Nhất có thể nghĩ đến, nữ tử này trên thân hoặc là có cái gì bí mật, hoặc là chính là gia tộc của hắn có âm mưu gì. Nhưng vô luận loại tình huống nào, hắn đều không muốn dính líu quan hệ. Hắn muốn tu luyện, luyện đan, luyện khí, học tập trận pháp, phù lục, tự chủng, một ngày thời gian hận không thể coi như hai ngày hoa. Nơi đó có thời gian cùng nữ tử dây dưa, nhưng hắn quyết định vẫn là phải cứu, bởi vì hắn nhìn đám kia xôi dê yêu thú không vừa mắt. Nhìn thấy giống cái liền truy, đơn giản không có thuốc chữa. Lý Sơ Nhất luyện khí 10 tầng uy áp đột nhiên phát ra, hắn còn âm thầm vận dụng tứ tượng pháp thần, mượn nhờ quy minh tinh huyết khí tức hướng bọn dê kia yêu đấu đá mà xuống. Trong mấy mắt, đám kia xôi dê như gặp thiên địch, hai chân uốn lượn quỳ rạp trên đất, toàn thân không ngừng run rẩy, đã đối nữ tử kia không đủ để thành uy hiếp. Còn nữ kia tử thấy thế, lập tức mặt mày tràn ra, sau đó hướng phía Lý Sơ Nhất đi tới. Đa tạ công tử cứu giúp, ta gọi Hạnh. Pháp Chu, gấp 10 gia tốc. Lý Sơ Nhất còn chưa chờ nữ tử nói xong, trực tiếp xuất ra cực phẩm pháp khí thuyền nhỏ. Tăng tốc độ, trong nháy mắt liền không có bóng dáng, chỉ để lại nữ tử trong gió lộn xộn. Mà Lý Sơ Nhất gặp không đuổi kịp đến, mới thở phào nhẹ nhõm, lại vượt qua một kiếp, cơ trí như hắn, hắc. Hắn nhảy xuống pháp chu, đem nó thu vào, dù sao phi hành loại cực phẩm pháp khí, cực kỳ khó được. Gặp được có người vì tài hành hung, vậy hắn lại phải phiền phức. Hiện tại mới giữa trưa, nhưng hắn quyết định ra sơn mạch, chuyến này thu hoạch đã viễn siêu hắn chi mong muốn. Ngọc Long Sơn mạch bên ngoài, tán tu nơi đóng quân, nơi này chỉ có chút ít mấy người. Bọn hắn lên núi mạch trước đã nói xong, hoàng hôn thời điểm tiếp tục xuất phát tiến về phong ma cổ tích, chưa ra sơn mạch người, coi như tự động thoát ly đội ngũ. Lúc này, Lý Sơ Nhất nằm tại lung lay trên ghế, phơi nắng. Sát tảng cũng bị hắn đem ra, sau đó hai đạo pháp lực khống chế thiết truy len ken gõ. Từ khi tháng tư trước tại đường ra cùng kèn ban tử luận bàn, lúc ấy hắn học trộm không ít, cho nên hiện tại hắn gõ sát tảng, đều có thể gõ ra hoa tới. Về phần có thể hay không phải dày đến mấy vị khác tán tu, chỉ có thể nói tại tán tu quần thể bên trong, thích hợp biểu hiện ra mình cường thế, rất có tất yếu. Mà hắn nhìn như híp mắt phơi nắng, kỳ thực tại quy hoạch tu tiên đại kế. Có quy hoạch, cái này tiên đồ mới có thể đi được thông suốt. Như hắn đã hạ quyết tâm, nhiều mặt tề đầu tỉnh tiến. Tu tiên giả nha, thủ đoạn không nhiều một điểm, không quỷ dị một điểm, sẽ chỉ mãng, cái kia còn có thể để tu tiên giả. Như hắn ngay tại suy nghĩ, ngày sau gặp được cường địch nên xử lý như thế nào. Thử, trực tiếp đập đan, phù lục đi đầu, pháp khí tự bạo theo sát phía sau. Lại thừa cơ thả ra linh trùng đánh lén, bố trí trận pháp áp trận. Sau đó mới là các loại thần thông thuật pháp bảo trấn áp. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là phán đoán, dù sao tu sĩ đấu pháp thay đổi trong mấy mắt. Nhưng có một chút là nhất định, đó chính là nếu độc thủ, liền muốn lấy thế xét đánh lôi đỉnh, hung ác chữa vào đầu. lúc này đã có tán tu lục tục ngo ngoe bắt đầu ra. Xem bọn hắn quanh thân khí cơ hỗn loạn, chắc hẳn tại kia Ngọc Long Sơn mạch bên trong trải qua một phen đấu. Nhưng đây chính là tán tu a, nhất định phải tranh. Còn một tháng nữa a. Lý Sơ Nhất ánh mắt lộ ra hàn quang, phong ma cổ tích sau một tháng liền đem mở ra, muốn chém giết ký vi đến khí vận gia thân, ta cái này thiên đạo chi tử đồng ý sao? Còn có kia Hoa Tông, Lý Sơ Nhất mỗi lần nghĩ đến đàn nữ sư tỷ sự tình, nghĩ đến nàng tại từ dưới con mắt nhìn chừng chừng, bị người vu cấu lột mặt hủy thi. Nghĩ đến hành đạo sơn khắp núi đầu trắng loan thuốc cờ, hoa nở bốn mùa bất bại, hắn giữa lông mày đều có lôi đỉnh chi nộ. Tóm lại, kia Hoa Tông, hắn là triệt để mắt tới. Hắn là sợ phiền phức, nhưng việc này không xong. Lý Sơ Nhất đứng lên, mặt trời dưới đáy cái bóng của hắn, tứ chi đầu lâu đều là góc cạnh. Chương 39, trận chi nhất đạo, cực tinh chi thành chương 39, trận chi nhất đạo, cực tinh chi thành cực tinh sa mạc. Bên ngông biển cắt liên miên không biết nhiều ít và dặm, chân chính sinh mệnh đoạn ngăn chi địa. Phong ma cổ tích liền tọa lạc tại cái này sa mạc chỗ sâu, mà tại cái này sa mạc bên ngoài, nhưng lại có một tòa thành trì, cực tinh thành, giống như thiên âm thành, thuộc về tán tu thập đại thành trì một trong. Có truyền ngôn, cái này thành trì ban sơ người xây dựng chính là nhặt nhạnh chỗ tốt chém giết kỳ đến khí vận gia thân, mới có thể tại tu tiên giới sông ra to như vậy tên tuổi. Mà tòa thành trì này sở dĩ xây dựng ở cực tinh sa mạc bên cạnh, lại khả năng hấp dẫn nhiều như vậy tán tu, là bởi vì cái này trong sa mạc có một vật tên là cát tinh, cùng loại linh thạch, nhưng cùng linh thạch khác biệt, cát tinh bao gồm linh khí tương đối cuồng bạo. Coi như thế, cũng là để vô số tán tu chạy theo như vịt. Màn đêm buông xuống, ánh sao lấp lánh. Tuy là vô biên vùng bỏ hoang, nhưng lại tuyệt không tiêu điều, bởi vì có vô tận cực quang từ sâu không vương bãi xuống, vũ thải ban lan, như là mộng ảo. Đồng thời vô số phi hành pháp khí, linh thú phi hành không ngừng hướng nơi đây hội tụ. Phía trên kia là từng cái tiên môn đệ tử, gia tộc tu sĩ, nhìn qua đều là hăng hái. Ai cũng không biết nhiều ít người có thể còn sống trở về, trong tiên môn người lại như thế nào, cơ duyên chân chính trước mặt, còn không phải muốn bắt mệnh đi liều. Một chút tiên môn trưởng lão nhìn xem một màn này, không khỏi thở dài. Mà tại gần sát mặt đất trong tầng trời thấp, lại là thành đàn tán tu, dày đặc như châu chấu. Cùng những cái kia tiên môn đệ tử khác biệt, bọn hắn từng cái phong trần mệt mỏi, trong mắt mang theo vẻ mệt mỏi. Bao quát Lý Sơ Nhất cũng là như thế, Ngọc Long Sơn mạch một nhóm về sau, bọn hắn đã ngay cả đuổi đến 20 ngày đường. Càng đến gần cực tinh sa mạc, tu sĩ càng nhiều, chỗ sinh ra ma sát cũng là càng ngày càng nhiều. Trên đường đi gặp qua thi thể không phải số ít, tử trạng đều là vô cùng thê thảm. Thậm chí hắn nhìn thấy có tu sĩ bị giam cầm một thân pháp lực, để cho người ta đặt tại ven đường sống sờ sờ chặt đầu. Tu tiên giới huyết tinh tăng cốc, tại lúc này hiện hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cực tinh thành ngay tại phía trước, các vị đạo hữu thêm chút sức. Vẫn là nam tử tóc trắng kia, hoàn toàn như trước đây địa vĩ đại chỉ riêng chính. Chúng tán tu hữu khí vô lực gật đầu, bọn hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía lái qua phi thuyền linh thú, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Lý Sơ Nhất lúc này vẫn như cũ vai khiêng chùy sắt lớn, bất quá hai cái chùy sắt lớn lại bị hắn dùng tình cương đao khắc xuống đồ vật. Hai thanh thiết chùy có từ phía, một mặt khắc lấy chính là trừng mắt mắt to, cười đến nghe răng trợn mắt con lừa đầu, một mặt khắc lấy là một cái con lừa cái mông. Không sai, chính là đào yêu cốc trong thôn xấu con lừa, bị Lý Sơ Nhất khắc giống như lúc, mà đổi thành một cái đại chùy thì khắc chính là hắn mình. Một mặt khắc lấy hắn một mặt phẫn nộ biểu lộ, bên cạnh còn có kèm theo bốn chữ lớn lẽ nào lại như vậy. Mặt khắc lấy hắn ngẩng đầu nhìn trời, mặt lộ vẻ trào phúng, bên cạnh cũng có bốn chữ lớn không gì hơn cái này. Đương nhiên, đây cũng không phải là phổ thông đao khắc, trong này thế nhưng là dùng nhập trận văn. Như thế nào trận, trận loại đồ chơi này ở trong thiên địa ở khắp mọi nơi, bọn chúng gánh chịu lấy thiên địa chi thế, mà trận văn chính là thiên địa chi thế cụ thể vận dẫn. Thế gian vạn sự vạn vật đều ẩn chứa trận, như trời cũng muốn mưa, người muốn vượt qua giới hạn, chuột sẽ đào động, cái này có thể lý giải thành một loại thế, mà có thế liền có trận. Còn có thế tục thầy phong thủy, công bố để cho người ta phát tài, để cho người ta có số đào hoa các loại, đó cũng là trận thế. Cho nên trận pháp tuyệt đối là một đầu chân chính thông thiên đại đạo, không có tận cùng vậy. Nhưng cùng luyện đan cần không ngừng luyện chế, tích lũy kinh nghiệm khác biệt. Trận là cần ngộ đã hiểu, khắc họa trận văn chính là tiện tay bóp đến sự tình, ngộ không rõ, kia vô luận nếm thử bao nhiêu lần, đều là ngoài cửa chi hán. Trận văn phân 10 cấp, 1 cấp nhập môn, 10 cấp thông thiên. Về phần Lý Sơ Nhất khắc chính là loại nào trận văn, lại có gì loại năng lực, từ trên mặt hắn thỉnh thoảng lộ ra cười xấu xa liền biết, khẳng định không phải cái gì đứng đắn trận văn. Phía trước trong hoang dã, một tòa thành trì như cự thú đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cực tinh thành, cuối cùng đã tới. Chúng tán tu đáp xuống cửa thành cách đó không xa. Các vị đạo hữu, đoạn đường này chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, trải qua thiên tân bạc khổ, rốt cục đến cái này cực tinh sa mạc. Nhưng nguy hiểm hơn còn tại đằng sau, không nói kia phong ma cổ tích, vẻn vẹn kia vạn dặm sa mạc cũng là nguy cơ từ phía, ta Bạch Mỗ nhân phẩm, tin tưởng các vị đạo hữu cũng để ở trong mắt. Chúng ta luyện khí tán tu, vốn là như lục bình cung dễ, như tin được Bạch Mỗ người, Bạch Mỗ nguyện mang theo các vị tại đao kia trên ngọn đi tới một lần, cơ duyên cùng hưởng. Phía trước, kia tóc trắng tu sĩ mặt mũi tràn đầy đều là không rời không bỏ, vinh nhục cùng hưởng. Lý Sơ Nhất trong nháy mắt minh bạch, khó trách tu sĩ này một đường hảo tâm như vậy, nguyên lai đặt chỗ này đâu. Bất quá thật có không ít tán tu hội tụ ở bên cạnh hắn, bao quát kia cắt thịt nuôi chim ưng tên lùn, cũng kia giả hình xăm nữ tử. Lý Sơ Nhất cũng mặc kệ bọn hắn như thế nào, dù sao tập hợp một chỗ cũng là lẫn nhau dựa thế, an toàn hơn một điểm. Hắn hiện tại thì phải nhanh vào thành, cho lão cha tăng lớn bữa ăn, đây chính là nhặt được gần kim lúc hứa hẹn. Nhưng vừa đi ra mấy bước, hơi nhíu mày, cỡ nào cảm giác quen thuộc a, hắn đã có thể làm được không hiểu thanh sắc từ lòng bàn chân nhặt lên một vật, mà không để cho người khác cảm thấy dị dạng. Không khác, ai có thể sinh xảo mà thôi. Thấy là một khối tiểu kim bánh bột ngô, Lý Sơ Nhất không khỏi mặt mày hớn hở, ngay cả đi đường vẻ mệt mỏi cũng quét sạch sành sanh, và mặc dù đối với hắn không có giá trị, nhưng muốn chính là loại cảm giác này. Ngửi, ngửi, làm sao có cỗ mùi thơm, không tốt, phương nào yêu nữ dám can đảm hại ta. Hiu. Lý Sơ Nhất khỏe mắt, đông nhiên xoay tròn 360 độ, cầm trong tay chi vật dùng sức ném ra ngoài, tiêu kim bánh trong nháy mắt hóa thành đạo lưu tinh, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy hắn một tay bấm niệm pháp quyết, đổi lấy một cỗ không có dễ chi thủy, đối tay lặp đi lặp lại cọ rửa, cho đến không một tia mùi lưu lại. Bên cạnh hắn chúng tán tu, mà Lý Sơ Nhất lại là ngẩng đầu đỡ ngực, một mặt ngạo nghễ, nhanh chân hướng về phía trước. Đối tiền bối ngữ điệu, hắn thời khắc không được thư giãn. Mỗi ngày ba tỉnh thân ta, một tỉnh nữ tử chi vật nhặt không được, hai tỉnh nữ tử cầu cứu như thế nào làm? Về phần ba nha, trước mắt hắn còn không có cơ duyên kia, cho nên hắn hiện tại đối một chút tiền bối tự chuyện phá lệ để bụng, trong mắt hắn, đó mới là tu tiên trên đường chân chính tinh thần lương thực, giá trên trời không đổi. Giống như thiên âm thành, cực tinh thành vào thành không có hạn chế, cũng không cần giao nạp linh thạch, đây cũng là tán tu ở giữa ít có ấm áp. Nhưng thành nội cấm chỉ đấu pháp, cấm chỉ ngự không, người vi phạm tự gánh lấy hậu quả. Mới vừa vào cửa thành, Lý Sơ Nhất liền bị cái nhìn kia trông không đến đầu tu sĩ biển người kinh trụ, tốt cực kỳ nhiều người nhìn xem liền hung thần ác sát. Hắn vội vàng đem trên vai đại truy bỏ lấy, dù sao đụng phải người khác sẽ không tốt. Nghe nói ngày đó Tuyệt Tông Hi Hoa công tử đã trúc cơ thành công, cũng tới cái này cực tinh sa mạc. Hắc hắc, không biết hai người chúng ta có thể hay không trở thành hắn khách quý. Lúc này, hai cái tặc mi thử nhãn tu sĩ, một mặt cười bị ổi từ bên cạnh hắn trải qua. Hi Hoa công tử, tốt quân hai. Đột nhiên, một cái mặt mày mang cười, vóc không cao cô nương thân ảnh xuất hiện tại đầu óc hắn. Lý đạo hữu, ta nói với ngươi cái chuyện lý thú, kia Hi Hoa công tử không gần nữa sắp bị đồng môn mặt trần, nói hắn cùng tiên môn nào đó nam đại lão có không đứng đắn quan hệ. Thì ra là thế. Lý Sơ Nhất không khỏi cười lắc đầu. Chương 40, hàng vỉa hè bị hố, tiên trải phong ba. Chương 40, hàng vỉa hè bị hố, tiên trải phong ba. Đạo hữu, thanh này minh đao như thế nào bán? Một chỗ trước sạn, Lý Sơ Nhất chắp tay hướng chủ quán hỏi thăm, minh đao, tên như ý nghĩa, khắc họa trận văn sử dụng. Cùng địa phương khác, chỉ cần có tu sĩ tụ tập địa phương, liền có người bày quẩy bán hàng làm ăn, trao đổi có hay không? Chủ quán là vị trung niên tròm râu dê tu sĩ, luyện khí 10 tầng đại viên mãn, lúc này trên mặt cười thành một đóa hoa, bày quẩy bán hàng cả đêm, rốt cục lại có dê béo, sai, là khách nhân tới cửa. Hắn nuốt nuốt sợi râu, một mặt cao thâm khó lường nói, thanh này minh đao, thế nhưng là ta cùng mấy vị hảo hữu trải qua thiên tân bạc khổ, huyết chiến mấy ngày mấy đêm, mới từ một tiền bối tọa hóa trong động phủ cấp được. Lý Sơ Nhất khỏe mắt run rẩy, lão già lừa đảo này, nếu không phải hắn đã sớm quan sát được người bên ngoài đều rời cái này quầy hàng xa xa, thật đúng là tin hắn tả. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, đạo hữu tiên pháp thông thần, thế mà có thể được bảo vật này, còn xin đạo hữu ra giá. Trong dâu dê tu sĩ mỉm cười gật đầu, đối Lý Sơ Nhất thái độ rất là hưởng thụ. Đã nó cùng đạo hữu duyên phận không cạn, kia ta liền bỏ đau nhức bỏ những thứ yêu thích, 99 khối hạ phẩm linh thạch, tổng thể không mặc cả. 50 khối linh thạch, như thế nào? Lý Sơ Nhất nhẹ nhàng trả lời, trả giá chia đôi trả nhà, hắn cũng không phải mới ra đời tiểu bạch. Thành giao. Chủ quán quát lên một tiếng lớn, động tác mang gió, còn chưa chờ Lý Sơ Nhất kịp phản ứng, liền đem minh đao mạnh nhét vào trong tay hắn. Hắn ngay sau đó xuất ra một cây truy thủ, gọt lấy móng tay, thản nhiên nói, cùng là tu tiên giả, ta thầm nghĩ bạn sẽ không giữ chữ tín a. Đối diện, Lý Sơ Nhất nắm chặt nắm đấm, trong lòng một vạn cái ngọa tạo bay qua, vẫn là chủ quan. Chân chu số cho chủ quán 50 khối linh thạch, nhận thua. Hắn thở sâu, lại chỉ vào trước người một khối phá thạch, tiếp tục nói, xin hỏi đạo hữu, khối này vỡ vụn trận thạch như thế nào bán? Kia chủ quán thu được linh thạch, lại khôi phục một mặt cười lấy lòng, đạo hữu ánh mắt không tệ, trận này thạch mặc dù vỡ vụn, nhưng đây chính là tiên môn trong di tích. Đạo hữu, ra giá. Lý Sơ Nhất cố nén xuất ra chùy sắt lớn, tại trên mặt hắn ấn một cái con lửa cái mông xúc động. Hắc hắc, vẫn là 99 khối linh thạch, tổng thể không mặc cả. 10 khối. Thành giao nhìn xem trong tay lại bị cưỡng ép nhét vào một khối phá thạch, Lý Sơ Nhất triệt để lộn xộn. Hắn rốt cuộc minh bạch người khác vì sao rời cái này quầy hàng xa xa, lập tức vứt xuống linh thạch, cũng không quay đầu lại, quay người rời đi. Không phải cấp không nổi chút linh thạch này, chỉ là bị người coi như tiểu khả ái, liền rất phiền. Đạo hữu tiên đồ bằng phẳng, đạo hữu vạn sự thắng ý, hoan nên lần sau trở lại. Sau lưng, kia chủ quán mặt mày hớn hở, đối Lý Sơ Nhất phất tay, làm ăn nhà, làm thịt xong khách, cũng không thể keo kiệt vài câu lời hữu ích. Đây mới gọi là làm cách cục. Rời đi kia phiến tán tu bảy bảy bán hàng khu vực, Lý Sơ Nhất chuẩn bị mua sắm một phen, phong ma cổ tích nguy hiểm vô cùng, hắn lại là đơn thương độc mã, cần chuẩn bị tốt sách lược mệt toàn. Nhưng đầu tiên, hắn đến thanh ly trong tay hàng tồn. Thế là hắn chạy qua từng nhà tiên trại, đại khái hơn 100 nhà đi. Cầm trong tay vô dụng linh thảo, linh tài, hoàng pháp khí, thậm chí một chút không dụng công pháp tất cả đều đổi thành linh thạch. Về phần số lượng, ha ha, giữ bí mật. Bây giờ cái này cực tinh thành tu sĩ đông đảo, những cửa hàng kia phần lớn bị người chen bể, cho nên hắn lần này động tác cũng không để người chú ý đổi linh thạch, hắn cũng gia nhập mua sắm đại quân. Một nhà bán ra yêu thú tinh huyết cửa hàng, Lý Sơ Nhất ngay tại quan sát tỉ mỉ. Nói thật, kỳ thật không có yêu thú linh thú phân chia, như bị tu sĩ thu phục đó chính là linh thú. Trái lại, thử, nghiệt xúc. Nghe trong không khí mùi máu tươi nồng nặc, Lý Sơ Nhất hít sâu một cái, khép mắt, mặt mũi tràn đầy bệnh trạng. Bộ dáng này, để chung quanh hắn trong nháy mắt thanh không, những tán tu kia tất cả đều cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, thậm chí cá biệt nữ tu trực tiếp tông cửa xông ra. Mà những cái kia trúc cơ tu sĩ thì cười nhạo một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường, bất quá trong lòng lại tại thầm than, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra á, bọn hắn nhỏ yếu lúc, sao không nghĩ tới như thế, dạng này liền sẽ không bị lòng mang ý đồ xấu người để mắt tới. Bất quá bọn hắn nếu là biết, cái này luyện khí tiểu tử nhỏ yếu đến sợ là có thể một cái búa đem bọn hắn đập chết, lại làm cảm tưởng gì. Lúc này, thủ trại hỏa kế cũng chú ý tới Lý Sơn Nhất, thấy người này vai khiêng song truy một mặt bệnh trạng, lập tức kinh hãi. Đội vàng xuất ra đưa tin phủ, có người náo sự, mau tới. Lập tức, một vị trúc cơ quản sự đội vàng xuống lầu, sắc mặt hung ác, người nào náo sự? Náo sự? Lý Sơn Nhất lấy lại tinh thần, phát hiện mọi người chung quanh tất cả đều một mặt phòng bị nhìn chằm chằm hắn, kia quản sự càng là sắc mặt khó coi. Chuyện gì xảy ra? Hắn chỉ là nghe được cái này nồng đậm mùi máu tươi, nhớ tới hắn tại Đảo Yêu Quốc 3000 dặm trong núi lớn, dùng các loại tinh huyết cố gắng tu luyện tứ tượng pháp thân thời gian. Đây chính là hắn chết đi thanh xuân a, vì sao mọi người phản ứng như thế lớn? Vị tiểu đạo hữu này, đến ta tiên trại, không biết có chuyện gì. Quản sự ngữ khí băng hàn. Lý Sơ Nhất, thằng đến cái này tiên trại tu sĩ đi không sai biệt lắm, Lý Sơ Nhất mới đi bên trên quầy hàng, dù sao bán tinh huyết, so ra kém bán ra đang dược, phụ lục, pháp khí cửa hàng nóng này. Mà trong thời gian này, kia quản sự cũng nhìn chằm chằm vào hắn, để hắn được không tự tại. Vị này quản sự, ta nghĩ mua sắm một chút yêu thú tinh huyết. Tiểu đạo hữu, không biết ngươi cần loại nào tinh huyết? Cái này cửa hàng tinh huyết chủng loại cũng không ít. Quản sự ngược lại là không có làm có hắn, chỉ cần không nháo sự tình, đó chính là kim chủ, đến cung cấp. Tất cả đều đến một phần. Lý Sơ Nhất ngẩng đầu đỡ ngực, cố ý giả bộ như ngang tàng mười phần nói. Tất cả. Tiểu đạo hữu, ngươi một cái luyện khí kỳ, sợ là không có như thế lớn cầu vị. Quản sự ngữ khí ẩn ẩn mang theo lửa giận, tiểu tử này quả nhiên là tìm đến sự tình. Quản sự yên tâm, là như vậy, ta chính là một tu tiên gia tộc đệ tử, lần này là thay thế gia tộc ra mua sắm, linh thạch không thiếu. Còn có phiền phức ngài chuyện gì, về sau nếu là có người tới này, hỏi thăm ta bỏ ra nhiều ít linh thạch, còn xin ngài đem số lượng báo nhiều một chút. Lý Sơ Nhất nói xong, trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, hèn mọn mười phần. Quản sự lập tức minh bạch, thì ra là thế, còn có tiểu tử này thế mà muốn tham mặc gia tộc linh thạch. Chỉ gặp hắn nghĩa chính luôn từ nói, tiểu đạo hữu rất không cần phải, ta cái này tiền trải thành tín kinh doanh, chưa từng hướng người khác tiết lộ khách nhân tin tức. Xin nhờ quản sự. Lý Sơ Nhất xuất ra giá trị 100 hạ phẩm linh thạch linh dược, đưa tới. Tiểu đạo hữu dễ nói, ta thành tín kinh doanh. Quản sự bất động thanh sắc ở giữa liền đem linh dược thu vào, tiếp lấy lại lặp lại một lần, thành tín kinh doanh. Ra tinh huyết tiên trải, Lý Sơ Nhất lập tức ra tốc, mấy cái lắc mình biến mất tại tu sĩ biển người bên trong. Hắn một cái luyện khí tu sĩ, mua nhiều như vậy tinh huyết thực sự quá mức làm người khác chú ý, cũng chỉ có thể như thế lừa gạt một phen. Bất quá hắn diễn còn rất giống có chuyện như vậy, hắc hắc, quả nhiên tu tiên chính là tu được đạo lý đối nhân xử thế, nơi này không nút nhát. Về phần mua nhiều như vậy tinh huyết, cũng là vì tu luyện tứ tượng pháp thân, bản này bí pháp, tại hắn nơi này tựa hồ có vô hạn khả năng. Dù sao hắn dự định vò mẹ ném tới ngọn nguồn, trong nước du lịch liền tu huyền vũ pháp thân, trên bầu trời bay liền tu chu tức pháp thân, hoặc là nói là côn bằng pháp thân. Tẩu thú dùng để tu bạch hổ pháp thân, bò sát loại liền tu hắn cự mãng pháp thân. Về phần kết quả như thế nào, liền xem tiên ý chương 41, phệ linh chi trùng, khắc họa trận pháp chương 41, phệ linh chi trùng, khắc họa trận pháp về sau, Lý Sơ Nhất lại đi bán đan dược và phụ lục tiên trải, bất quá nhào cái không. Chỉ là thu hoạch một bình tích cốc đan, về phần hắn muốn độc đan cái gì, đã sớm chào hàng trống không. Cái này khiến hắn thở dài, tạm thời liền không làm những cái kia hèn mọn hạ lưu sự tình. Đồng thời hắn hạ quyết tâm, lần này qua đi liền khai đỉnh luyện đan, đến lúc đó nhìn cái này đẩy trời tiên phật, ai dám không nể mặt hắn, kia đan thành sát suất nhất định phải mười thành, ít một chút đừng trách hắn trở mặt. Đó lấy, Lý Sơ Nhất lại đi bán trận khí địa phương, mua một chút chống không tiên tinh thạch. Nói cho đúng là thiên tinh phiến đá, dùng để khắc họa trận văn sử dụng, thuộc về tương đối thường gặp linh tài. Thiên tinh thành tu sĩ biển người mãnh liệt. Lý Sơ Nhất mặt mỉm cười, dạ bước trong đó, người chung quanh âm thanh huyền áo, hắn cùng vô số người gặp thoáng qua, giờ khắc này, hắn lại vô hình cảm thấy có chút cô độc. Thiếu niên lang, một người độc thân vào cuộc, sợ hay không? Trong cõi u minh tựa hồ có cái thanh âm hỏi như vậy hắn. Lý Sơ Nhất đã nói, chuyến này như cá nhập biển cả, chim thượng thanh tiêu, phong ma cổ tích, ngoài vòng pháp luật chi địa lại như thế nào? Chuyến này, không sợ. Trong bể người, Lý Sơ Nhất xoay người từ lòng bàn chân nhặt lên một khối linh thạch, một khắc này, hắn mặt mày cong cong, rực rỡ giống như sao trời. Thêm đồ ăn, thêm đồ ăn. Lý Sơ Nhất hắc hưu đều, bước chân nhanh chóng, không thèm để ý chút nào người chung quanh ánh mắt. Hắn vừa mới thế nhưng là bỏ ra một viên hạ phẩm linh thạch, mới thăm dò được cái này cực tinh thành bên trong đặc sắc mỹ thực. Dầu chiên phệ linh trùng, đan hỏa nướng phệ linh trùng, hương sắc phệ linh trùng. Cái này phệ linh trùng chính là cái này cực tinh thành lớn nhất đặc sắc, xuất từ cực tinh trong sa mạc, lấy thôn phệ các tinh linh khí mà sống. Theo lý thuyết, càng là sinh mệnh hiếm thấy tuyệt địa, tạo ra ra linh trùng, càng là tàn nhẫn, khát máu, tà tính. Hết lần này tới lần khác cái này phệ linh trùng không giống, cái đồ chơi này sinh mệnh lực cực mạnh, như bất tử, đồng thời sinh sôi cực nhanh, chỉ cần có chút linh khí liền có thể sống sót. Mà lại không thích đấu đá, chỉ cần ăn no rồi linh khí tựa như cùng tượng gỗ, ngốc vô cùng, rất dễ dàng liền bị bắt. Cuối cùng đã tới, thương đúng vậy. Lý Sơ Nhất hít mắt, trên không trung người, nhịn không được nuốt nước miếng. Dưới bóng đêm, trước mắt cái này một mảng lớn khu vực khói lửa lở lở, hương khí mờ mịt. Lý Sơ Nhất như hổ đói bổ mồi, đâm thẳng đầu vào. Cái này phệ linh trùng bán cực quý, một viên hạ phẩm linh thạch một con, phổ thông luyện khí tán tu không có mấy cái bỏ được như thế trà đạp linh thạch, phần lớn là trúc cơ chi tu hoặc là tiên môn đệ tử tới đây đánh một chút nhạc tế. Bàn gỗ nhỏ bên cạnh, nhìn xem chủ quán bưng lên một bàn dầu chiên vệ linh trùng, Lý Sơ Nhất mở to hai mắt nhìn. Hết thảy 30 con. Mỗi một cái đều là màu nâu đen, dài bằng ngón cái ngắn, thân hình mảnh mai, trên trán mọc ra lít nha lít nhít mắt ép, miệng bên trong là đến không hết bén nhọn phong nha, nhìn xem dữ tợn vô cùng. Lý Sơ Nhất lay một chút, cẩn thận quan sát, phát hiện cái này vệ linh trùng vỏ lưng hạ còn mọc ra ba cặp mảnh mỏng cánh. Hắn không khỏi thở dài, cái này linh trùng cánh xem như mệt lớn. Đồng thời, hắn đối cái thứ nhất ăn cái đồ chơi này tiền bối bội phục vô cùng, thứ này thế nhưng là tận khả năng trưởng thành không thể ăn bộ dáng a, tiền bối này đến cùng là tại loại hoàn cảnh nào, loại tâm tính nào dưới, mới có thể lựa chọn xuống tay với nó, quả thực là phát rồ tới cực điểm. Quy củ cũ, cho thiên đạo lao cha chuẩn bị một phần, hắn lại lấy ra lúc gần đi ách nữ đưa nàng thanh mai tiểu, ở giữa không trung đổ một chú. Lúc này mới kẹp lên một con linh trùng, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lý Sơ Nhất ánh mắt đột nhiên sáng lên, một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, tại hắn đáy mắt đảo quanh. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ linh khí tại trong miệng nổ tung, để cả người hắn phiêu phiêu dục tiên, cũng khó trách một con liền đáng giá một khối linh thạch. Linh thạch này hoa, không tệ. Sau đó, hắn mở miệng một tiếng, giòn, không thời cơ đến bên trên một ngụm mai rượu, đơn giản đã nghiền. Có lẽ là uống vào mấy ngụm rượu, hắn sở lấy mình vị trí trái tim, nơi đó truyền đến hai tiếng không cùng tấm ngậy. Khóe môi nết lên một tia cười yếu ớt, lẩm bẩm nói, "Tây Sơn Minh, ta tốt xấu là cái thật thiên đạo chi tử a, không nên tiên tư tú giận, cô lạnh xuất trần, để cho người ta một chút liền kinh động như gặp thiên nhân sao? Nhưng ta vì cái gì cảm thấy mình thường xuyên có chút phạm nhị đâu? Có phải hay không là ngươi viên này phạm nhân chi tâm hại ta?" "Được rồi, phạm nhân liền phạm nhân đi, ta thật thích." Dưới bóng đêm, hồng trần khói lửa, nhất phủ phạm nhân tâm. Ăn xong phệ linh trùng, Lý Sơ Nhất đi vào chủ quán vị trí, chủ quán là vị dâu quai nón, khuôn mặt thô cùng trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. "Tiền bối, nghe ngóng chuyện gì?" Lý Sơ Nhất chắp tay nói. "Ha ha, tiểu đạo hữu nghiêm trọng, ngươi bây giờ là khách nhân, cái gì tiền bối không tiền bối?" Dâu quai nón cho ngay tại dầu chiên phệ linh trùng lật cái mặt, mặt mũi tràn đầy ngay thẳng nhiệt tình. "Ừm, lão bản khí quyển." Lý Sơ Nhất giơ ngón tay cái lên, tiếp tục nói, "Lão bản, ta muốn hỏi hỏi cái này phệ linh trùng có hay không chứng trùng, ta rất tốt cái này miệng, sợ ra cực tinh thành liền không có ăn." "Tiểu đạo hữu, cái này phệ linh trùng chỉ có thể ở cực tinh sa mạc tìm được, không ai nguyện ý chăn nuôi, bởi vì nuôi cái này linh trùng chi phí cực cao, không bằng trực tiếp bắt giữ côn trùng trưởng thành tới có lời. Đáng tiếc, cái này phệ linh trùng tại sa mạc bên ngoài cũng ít gặp, chỉ có hướng chỗ sâu mới có thể bắt được." Dâu quay nón chủ quán giải thích nói, trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, bọn hắn tổ tiên đời thứ ba đều là làm người này, cho nên mới có thể tại cái này cực tinh thành đặt chân. "Tiểu đạo hữu, ta chỗ này cũng có 100 con phệ linh trùng trứng, cái này trứng trùng ẩn chứa linh khí mặc dù xa xa không đủ côn trùng trưởng thành, nhưng ngay lấy đồng dạng hương, ngươi cần 10 quả linh thạch cho ngươi đi." Dâu quay nón nói xong xuất ra một cái một cách, bên trong là từng dãy trong suốt trứng trùng, ngay tại có chút núc ních, bên trong phệ linh trùng đơn giản hình thể, hiện ra nhàn nhạt màu da. "Vậy thì cảm ơn lão bản." Lý Sơ Nhất mỉm cười chắp tay, sau đó lấy ra linh thạch, tiếp nhận trứng trùng. "Tiểu đạo hữu, nhớ lấy, cái này linh trùng không thể thả trong nhận chứa đồ, phải đặt ở tự linh giới bên trong." Dâu quay nón nhắc nhở. Lý Sơ Nhất gật gật đầu, tự linh giới nhà, sắp thực chân quý như thấy, bất quá hắn dù sao mở nhiều như vậy tiền bối một phần, trong tay vừa lúc có một viên. Trong tay hắn một chút tương đối chân quý linh dược, cùng kia hai phe thịt thổ cũng đều đặt ở bên trong. Tạ lão bản nhắc nhở, chúc ngươi làm ăn này hồng hồng hỏa hỏa, linh thạch dọc tiến. Một câu, đạo lý đối nhân xử thế mới là chân tu tiên. Đem nên làm xong, Lý Sơ Nhất đi vào lâm thời động phủ chỗ, còn lại mấy chỗ thượng đẳng động phủ. Hắn muốn một gian, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, ngày mai muốn liền tiến sa mạc, cách phong ma cổ tích mở ra còn có 10 ngày. Sa mạc rộng lớn, tràn ngập không biết, hắn đến sớm một chút xuất phát. Động phủ cùng thiên âm thành không khác nhau nhiều lắm, bên trong bố trí hóa linh trận cùng tụ linh trận. Tâm hắn niệm khẽ động, đem thiên tinh thiên đá cùng minh đao đem ra, tiếp lấy lại lấy ra một bản đê giai trận văn đồ phổ. Pháp hỏa trận văn cực kỳ hao phí pháp lực cùng thần thức, cho nên kỳ tài có thể phát huy ra không thể tưởng tượng nổi chi lực. Nhưng chân chính trận pháp thông thần người, tùy ý một đạo trận văn đều có thể câu thông thiên địa, tự hành vận chuyển, sinh sinh bất diệt. Lý Sơ Nhất thần sắc chuyên chú, chỉ gặp hắn rơi đao nhanh nhẹn, huy sái tự nhiên, từng đạo thần kỳ hoa văn tại phiến đá bên trên tạo ra. Xác thực, hắn tại trận văn một đạo bên trên, so với tu luyện càng có thiên phú, nói không nên lời cụ thể khác biệt, nhưng trong cõi u minh là có chút khác biệt. Ai, thật đau đầu. Hồi lâu qua đi, hắn dừng động tác lại, đan điền pháp lực ngược lại là tràn đầy cực kỳ, nhưng thần thức lại mệt mỏi không chịu nổi. Hắn vuốt vuốt đầu, sau đó lấy ra khối kia tàn phá trận thạch, lớn nhỏ cỡ nắm tay, nếu là vứt trên mặt đất, sợ là không ai nguyện ý nhìn nhiều. Đột nhiên, khoe miệng của hắn liệt lên một tia cười quái dị. Ha ha, đem ta đường đường thiên đạo chi tử đương tiểu khả ái, làm sao dám? Chương 42, thượng cổ văn tông, cánh tay phải minh trận. Chương 42, thượng cổ văn tông, cánh tay phải minh trận. Hắn khi đi ngang qua chỗ kia quán nhỏ lúc, linh tính điên cuồng loạn động. Thế là tại kia chung quanh ngồi hồi lâu, mới xác định để trong lòng hắn rung động chi vật, chính là khối kia không đáng chú ý tàn phá trận thạch. Vào tay hơi trầm xuống, phía trên ngược lại là có một ít trận văn, nhưng hỏng thành dạng này, nộ được ra cái truy, chẳng lẽ lại ta thật coi tiểu khả ái? Lý Sơ Nhất thẳng lông mày trợn mắt, tức giận đến răng trên răng dưới trực tiếp run lên. Sau đó tâm niệm vừa động, lẽ nào lại như vậy truy liền xuất hiện trong tay. Phanh, hắn cầm lấy đại truy liền dùng sức gõ, trong mắt mang theo phẫn sắc, ngoài miệng còn không ngừng lẩm bẩm lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy. Ừm. Đột nhiên, Lý Sơ Nhất ngừng tay bên trên động tác, chú ý nhiều như vậy dưới, cái này tảng đá vụn còn không có vỡ thành cặn bã. Chỉ gặp hắn mắt lộ ra tinh quang, hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo ngọn lửa màu xanh từ đầu ngón tay hắn đột nhiên xuất hiện, thẳng tắp rơi vào trận thạch phía trên. Hắn ngũ hành đồng tu, trước mắt trừ Bạch Cốt Lưu Kim quyết dừng lại tại luyện khí 9 tầng, cái khác tứ hành bao quát Huyền Nguyên Trọng Thủy quyết đều đã luyện khí 10 tầng đại viên mãn. Trọn vẹn tiêu đốt một khắc đồng hồ, toàn bộ động phủ đều là một mảnh sóng nhiệt bừng bừng. Lúc này, trận kia thạch đã trở nên một mảnh đỏ bừng, chỉ thấy nó tại trong ngọn lửa hòa tan, lại từ từ hội tụ. Một cái không biết loại nào chất liệu minh bài liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Hừ, quả nhiên giấu giếm huyền cơ, cho dù ngươi cái tiểu phiến mọi loại tâm tư, vẫn là không địch lại ta cao hơn một bậc. Lý Sơ hừ lạnh, lập tức đắc ý cười một tiếng, kia chủy sắt lớn mặt khác chẳng biết lúc nào chính đối hắn, trên có khắc bốn chữ lớn không gì hơn cái này. Đợi cho minh bài làm lạnh, hắn một tay lấy bắt bỏ vào trong tay, cái này minh bài chỉ có nửa cái bàn tay lớn nhỏ, trên có khắc một đạo trận văn. Sau đó, hắn thử dùng thần thức, nhỏ máu nhận chủ các loại phương pháp, cái này minh bài đều không có cái gì phản ứng. Không có khả năng a. Lý Sơ nhất nâng quay hàm, nhìn chằm chằm phía trên cái kia đạo trận văn lâm vào trầm tư. Chậm rãi, chẳng biết tại sao, hắn lại ma xui quỷ khiến cầm lấy minh đao, bắt đầu vẽ lên cái kia đạo trận văn. Rất đặc thù hoa văn, mà theo hắn mỗi một đao rơi xuống, không trung đều sẽ tạo nên một mảnh gợn sóng, thẳng đến cuối cùng, hắn toàn bộ như bị một đoàn hơi nước bao khỏa, như ẩn như hiện. Sau một hồi lâu, Lý Sơ nhất chậm rãi mở mắt, chỉ là trong mắt kia xóa rung động thật lâu không thể lắng lại. Thì ra là thế, thượng cổ văn tông. Mở ra cái này minh bài phương pháp duy nhất, chính là khắc họa ra cùng phía trên giống nhau như đúc trận văn. Tại cái này tu tiên giới, rất nhiều ngoài cửa người đem trận văn cùng trên bùa chú phù văn lẫn lộn. Phù chi nhất đạo, giảng cứu một chữ phong như một chương hỏa cầu phù, vì sao có thể phóng thích hỏa cầu chi thuật? Phải biết năng lượng cũng sẽ không chống rông sinh ra, nguyên nhân chính là chế phù người sớm đem thuật pháp phong ấn trong đó. Mà càng là cao minh uy lực to lớn phù lục, đối lực lượng gánh chịu vật yêu cầu càng cao, ngươi không có khả năng một chương luyện khí phẩm chất phù lục đi gánh chịu kim đan hoặc là nguyên anh lực lượng. Về phần trận văn, giảng cứu mượn hóa hai chữ, mượn tiên địa chi thế, hóa mục nát thành thần kỳ. Cái này thượng cổ văn tông chính là trận chi nhất đạo mở ra lối riêng người. Như thế nào văn? Nơi này lấy hình xăm chi ý, đem trận văn khắc sâu tại trên lục thể. Cái này văn tông chính là đem thân thể này trận văn một đạo khai phát đến cực hạn. Phân hai loại, bên ngoài văn cùng bên trong văn. Bên ngoài văn như hình xăm, đem trận văn khắc vào mặt ngoài thân thể, để khắc họa người thu hoạch được đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi lực. Bên trong văn thì là người tu hành lấy tự thân quen thuộc nhất huyết nhục kinh mạch, thậm chí xương cốt làm dẫn, để trận văn tại thể nội tạo ra. Đạo này tu tới chỗ cao thầm, dù cho người tu hành bỏ mình, thần hồn câu diệt, nhục thân cũng có thể mượn trận văn hóa thiên địa chi lực, tự hành vận chuyển, thi triển đủ loại thần thông. Cái này văn tông như này đáng sợ, thế mà cũng tan biến ở trong dòng sông thời gian. Lý Sơ nhất không khỏi cảm thán. Hắn nhìn xem minh bài, đã trở nên chia năm xẻ bảy. Mà hắn ngoại trừ đạt được văn tông cơ bản tin tức bên ngoài, trong đầu còn ra hiện ba bộ hoàn chỉnh tổ hợp trận văn. Một bộ bên ngoài văn, một bộ bên trong văn, cuối cùng một bộ vậy mà cần khắc sâu tại trong thức hải. Lý Sơ nhất cau mày suy tư một phen, sau hai bộ trận văn, hắn chỉ là nghĩ một hồi liền đầu đau. Ngược lại là bộ kia bên ngoài văn, hắn có chút kích động. Hắn lập tức nhắm mắt lại, trong đầu tự động hiện ra một bóng người bên ngoài thân là một bức huyền ảo vô cùng trận văn. Hắn quyết định từ cánh tay phải bắt đầu lĩnh hội. Mỗi một lần khắc họa trận văn đều cần hao phí đại lượng tâm thần, hắn chỉ có 10 tầng nắm chắc mới có thể bắt đầu động thủ. Một đêm trôi qua, lâm thời trong động phủ, Lý Sơ nhất chậm rãi mở mắt, cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Chỉ gặp hắn xuất ra một gốc linh thảo, Diệp Sinh Bát Giác, mang theo một vòng hàn khí, tên là Bát Giác Huyền Băng Thảo. Khôi phục thần thức chi dụng, cũng là đan dược thanh linh đan chủ dược. Lãng phí a, lãng phí a. Lý Sơ nhất đem nhét vào miệng bên trong, mặt đen lên khoa trường ngài, luyện đan, nhất định phải luyện đan, thử, ta nhìn thấy lúc ai dám ngăn cả ta. Ngài linh thảo, lại đánh sẽ ngồi, hắn mới cảm giác tốt hơn không ít. Nhưng cái này thần thức vừa mới khôi phục, hắn liền ăn không chịu nổi, trở nên một bộ phách lối bộ dáng. Khắc khắc, thiên mệnh tại ta. Hắn tà mị cười một tiếng, một thanh xốc lên ống tay áo, chỉ gặp hai đạo tinh quang tại hắn cánh tay phải hiện lên, sau đó trong nháy mắt ẩn không có tung tích. Đây cũng là hắn một đêm này thành quả, tại cánh tay phải bên trên khắc họa hạ hai đạo trận văn. Như thế cơ duyên, thêm đồ ăn, nhất định phải cho lão cha thêm đồ ăn. Khắc khắc, còn có quy huynh tinh huyết, thật đúng là đồ tốt ta. Lý Sơ nhất miệng bên trong cười quái dị, không khỏi hừ lên điệu hát dân gian. Khắc họa ngoài thân trận văn, cần yêu thú tinh huyết làm môi giới. Tự nhiên huyết mạch thực lực càng mạnh yêu thú tinh huyết, văn ra trận văn hiệu quả càng tốt. Mà hắn dùng thì là quy minh tinh huyết, dù sao hắn tại thông thiên sông thời điểm, thế nhưng là hướng quy minh muốn đại đoàn mở mịt tinh huyết, tức giận đến quy minh cuối cùng trực tiếp không chào đón hắn. Đầu kia rùa thực lực cỡ nào, Lý Sơ nhất không biết, dù sao hắn cái này luyện khí 10 tầng đại tu sĩ, cố gắng lâu như vậy cũng chỉ có thể luyện hóa trong đó một phần nhỏ nhất. Bây giờ lấy ra khắc họa trận văn, ngược lại là không có gì thích hợp bằng. Tiếp tục say mê trong chốc lát, Lý Sơ nhất đứng dậy, đơn giản sửa sang trên thân áo bào. Mà cái này hành đạo bảo không hổ là linh tâm nhà tơ chế thành pháp bảo, mấy tháng đến nay vẫn như cũ sạch sẽ gọn gàng như mới. Bất quá hắn vẫn là một tay bấm niệm pháp quyết, hóa ra một mặt băng kính. Trong kính hắn tóc đen áo choàng, cười đến giống đóa hoa, đây cũng là hắn nhiều năm như vậy đến nay, lần thứ nhất như thế quan sát tỉ mỉ chính mình. Hắc hắc, dáng dấp không nhút nhát nhà, chỉ là có chút thanh tú. Hắn nói xong liền đem tóc dài dựng đứng lên, đâm thành cái cao đuôi ngựa, sau đó lấy ra một chi tự mình làm châm gỗ đạo tử, nhẹ nhàng trên bảo. Giờ khắc này, một cỗ có bên trong mà bên ngoài thiếu niên khí từ trên người hắn phát ra, như đêm giữa hạ chi thành định hương. Mà cái này cây trầm, thế nhưng là hắn còn tại trong tối lúc, chặt cửa thôn một gốc cây đào lao nhánh làm, liên tiếp làm tận mấy cái. Tuy nói có loại thuyết pháp, Trần Vô Đào tử là đưa cho nữ tử vật đính ước, nhưng Lý Sơ Nhất nếu là biết, đoán chừng lập tức nổi trận lôi đình. Thử, lớn nhưng yêu nữ, dám ham ta nỗi nhớ quê ký thác chi vật, lương nghi, tứ tượng, dẫn linh hóa hình, xin. Chương 43, san dê ngày, trứng trùng kinh biến. Chương 43, san dê ngày, trứng trùng kinh biến ra độc phủ. Lý Sơ Nhất tướng lệnh bài còn cho quản sự, lần nữa tới đến đường lớn bên trên. Vùng bỏ hoang sa mạc mặt trời mới mọc, lại là một loại khác phong quang, tại vài miếng đám mây sấn che đậy dưới, chân trời một mảnh màu da cam cùng nồng tử cùng sáng, mỹ lệ lại thần bí. Trên đường rất nhiều người thần thái trước khi xuất phát vội vàng, cơ bản đều là cốt linh 2 năm phía dưới luyện khí tán tu. Lý Sơ Nhất minh bạch, những người này giống như hắn, muốn đi cực tinh sa mạc liều mạng. Về phần 2 năm phía dưới trúc cơ, tán tu bên trong cơ bản không có, có đó cũng là lòng mang ý đồ xấu chi đồ. Ra khỏi cửa thành, hướng tây một dặm chính là cực tinh sa mạc biên giới. Chờ Lý Sơ Nhất đến nơi này, nơi đây đã vây đầy tu sĩ, đồng thời không ngừng có thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bọn hắn mặc dù mặt lộ vẻ nặng nề, nhưng đều ánh mắt kiên định, sau đó hóa thành đạo đạo lưu quang hướng về sa mạc chỗ sâu phóng đi. Vị đạo hữu này, tổ đội hay không? Gần nhất thời gian cái này sa mạc cũng không quá bình. Chúng ta những tán tu này tốt nhất vẫn là kết bạn mà đi tốt hơn. Lúc này, một bạch bào thanh niên đi tới, đối Lý Sơ Nhất chắp tay hỏi thăm. Nói cảm ơn hữu hảo ý, ta tạm thời không có quyết định này. Bạch bào thanh niên gật gật đầu, quay người rời đi. Nhìn qua phía trước mênh mông biển cát, Lý Sơ Nhất xuất ra hai thanh chùy sắt lớn vác tại trên vai, lại lấy ra tinh thép hắc đao. Chậm rãi lên không, âm thầm bấm niệm pháp quyết thi triển tứ tượng côn bằng chi lực. Tuy không côn bằng pháp thân xuất hiện, nhưng vẫn vang lên một tiếng bằng gáy, làm cho cả thiên địa, bao quát phía dưới tu sĩ triều cũng vì đó yên tĩnh. Đợi đám người kịp phản ứng, kinh hoàng chuyện gì phát sinh lúc, kẻ đầu têu Lý Sơ Nhất hóa thành lưu quang, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Tới gần giữa trưa, Lý Sơ Nhất ngay tại tầng trời thấp phi hành tốc độ cao, lúc này sa mạc nhiệt độ đột nhiên thăng, dâng lên tầng tầng sóng nhiệt, để hắn có chút tâm phiền ý loạn. Hắn ngược lại là muốn đem pháp chu lấy ra dùng, nhưng bây giờ cái này sa mạc ngư long hỗn tạp, rõ ràng không thích hợp. Đột nhiên, hắn nghe được một cỗ nồng hắc huyết canh chi vị, tiếp lấy ba đạo nhân ảnh từ tiền phương cồn cắt sau chui ra. Trong ba người một người trúc cơ sơ kỳ, hai người luyện khí 10 tầng. Bọn hắn ánh mắt mang theo trận trận cười nhạo, không nói hai lời, bắt đầu bấm niệm pháp quyết thi triển hợp kích chi pháp. Lập tức chín đạo huyết vụ, tựa như chín đầu huyết mãng, trên không trung không ngừng xuyên thẳng qua, phun ra huyết quang thẳng đến Lý Sơ Nhất mà đi. Muốn chết. Lý Sơ Nhất giận tái mặt đến, ánh mắt lạnh lùng. Chỉ gặp một đạo hung thần cự quy thân ảnh hiện hiện sau lưng hắn, chín đạo huyết vụ trực tiếp bị cự quy hư ảnh một ngụm nuốt mất. Tiếp lấy từng đạo vô hình pháp kia từ bàn tay hắn lan tràn ra ngoài, sau đó hắn vươn tay cánh tay, hướng về sau đột nhiên kéo một cái. Theo hai tiếng tranh minh qua đi, kia trúc cơ cùng một luyện khí 10 tầng trừng lớn mắt, ngơ ngác nhìn xem thế giới này, sau đó hai đạo trùng thiên huyết vụ tại bọn hắn chỗ cổ lóe ra, đầu người rơi xuống đất. Còn lại người kia nhìn thấy một màn này, lập tức tâm thần rung động, dự định thổ độn, lại bị Lý Sơ Nhất cách dùng kia trói buộc chặt tứ chi. Pháp kia siết cực gấp, tại tu sĩ này trên thân mang theo đạo đạo vết máu. Lúc này, Lý Sơ Nhất vừa vặn rơi vào đất cắt phía trên. Nói: "Đạo hữu, thả qua ta." Tu sĩ này thanh âm thê lương, trong mắt lộ ra mãnh liệt sợ hãi. Ba hồn sầm tướng, nơi nào tồn tại siêu hồn? Lý Sơ Nhất bất vi sở động, ngược lại trong mắt lệ khí lóe lên, bàn tay thành chảo rơi vào tu sĩ kia trên đầu, bắt đầu siêu hồn. Chỉ gặp liệt dương tiếp theo trận âm phong, tu sĩ kia toàn thân bắt đầu run rẩy, hai mắt bị lật. Mà một gương mặt tràng cảnh cũng tại Lý Sơ Nhất trong đầu trình diễn, như đèn hoa. Sau đó không lâu, như thế hành vi, nên giết. Lý Sơ Nhất hàn mang lóe lên, trong chốc lát lại là một trận huyết vụ nổ tung. Tiếp lấy hắn đem thần thức lan tràn ra ngoài, phía trước 10 mét chỗ cạn cát dưới, chính chôn lấy mười mấy bộ tán tu thi thể. Đều là tử tướng thê thảm, hai mắt trợn lên, mặt lộ vẻ không cam lòng. Mặc dù bọn hắn quyết định đi phong ma cổ tích, vốn là đem sinh tử không để ý, nhưng hôm nay còn tại trên đường, liền hóa thành một đống xương khô, quả thực để cho người ta thở dài. Săn dê ngày. Ha ha. Lý Sơ Nhất cười lạnh, từ vừa mới siêu hồn biết được, dê chỉ là dê hai chân, cũng chính là người. Cái này cái gọi là săn dê ngày, chính là một chút tà tu, hoặc là tán tu, đi săn giết những cái kia tiến về phong ma cổ tích tu sĩ trẻ tuổi. Bởi vì là hạ di tích cổ liều mạng, cơ bản đều đem tất cả thân gia mang ở trên người, cái này cũng đương nhiên thành trong mắt một số người dê méo. Lý Sơ Nhất cách không một tay một chỉ, ba người nhẫn chữ vật liền rơi vào trong tay hắn. Tiếp lấy bấm niệm pháp quyết thi triển đất sụt chi thuật, theo một vụ vụ địa rung động thanh âm, ba người bao quát kia hơn 10 người tán tu thi thể, đã chôn sâu dưới cát vàng. Lý Sơ Nhất ánh mắt trở nên thâm trầm, tại cái này tu tiên giới, chưa từng có đúng nghĩa đúng và sai, có, chỉ có sinh cùng tử. Màn đêm buông xuống, Lý Sơ Nhất tại một tòa cồn cắt eo chỗ đào ra cái cửa hàng, hạt cắt lỏng lẻo, hắn lại lấy trận pháp ra cố, hình thành cái lâm thời chỗ ở tiếp lấy một tay phất lên, lại là từng khối thiên tinh phiến đá bay ra, phía trên là tất cả đều là chút ẩn hình nặng, ngăn cách khí tức, phòng ngừa dò xét loại hình trận văn đẳng cấp không cao, nhưng ứng phó luyện khí trúc cơ tu sĩ là đủ. Hắn lên một đống lửa, sau lưng cái bóng của hắn theo ánh lửa không ngừng nhảy, nhìn chằm chằm trong tay mới tăng mười mấy mai nhận chữ vật, không khỏi lắc đầu. Khó trách tại sa mạc bên cạnh lúc, đông đảo tán tu đều chờ đợi tổ đội, xác thực, nhân họa so thiên tai lợi hại hơn nhiều. Trên bầu trời thỉnh thoảng có linh thú tê minh, pháp chu bay qua. Lý Sơ Nhất sở dĩ không đi đường suốt đêm, là hắn cần thời gian lĩnh hội bộ kia ngoại thân trận văn. Bất quá, cái này trước đó còn phải đánh một chút nha tế. Hắn nhưng còn có 100 con vệ linh trùng trứng, đến cái dùng lửa đốt vệ linh trùng rất là không tệ. Nhưng khi hắn đem thần thức đắm chìm trong tự linh giới bên trong thời điểm, lập tức ngẩn người tại chỗ. Hôm nay bắt đầu đề cử, các vị khán quan nếu là có thể nhìn đến đây, nói rõ chúng ta duyên phận không cạn. Quyển tiểu thuyết này, ta một mực suy nghĩ muốn hay không như thế biết, như cái gì gặp được nữ tử, nên xử lý như thế nào các loại, nhưng ta còn là dạng này biết. Mục đích liền một cái, ta muốn nói cho mọi người ta không muốn biết cái gì quá mức xáo lộ đồ vật. Như Lý Sơ Nhất bắt đầu nhận tiên đạo vi phụ, ta không muốn để cho hắn phô trương quá mức cứng ngạnh, cho nên cho hắn thiết lập phàm nhân chi tâm vật này, để hắn thời thời khắc khắc biết mình vẫn là người. Còn có lấy Lý Sơ Nhất thiên phú, làm gì đi bình thường tông môn trang bê đánh mặt, cho nên có hành đạo tông, cùng mấy vị kia quái thai nhưng đấy lòng thiện lương sư minh sư tỷ. Cái này cố sự bối cảnh rất lớn, rất nhiều điểm đáng ngờ đã chôn xuống, nếu có duyên, không ngại bình luận một chút, tiếp tục nhìn xuống. Cuối cùng, chúc các vị lao ra như Lý Sơ Nhất như thế. Vị trí, đều là sau cơn mưa trời lại sáng. Chương 44, Phệ Linh dị biến, lên đường bình an chương 44, Phệ Linh dị biến, lên đường bình an nằm. Ngoa tạo, như thế nào như thế? Hắn ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ, bốn khối thiên tinh khắc đá bay ra, tứ phương bố trí. Phía trên phát họa lấy từng đạo khốn trận trận văn, lại lấy linh thạch thôi động, một tòa mô hình nhỏ khốn trận tạo ra. Lúc này, hắn mới cẩn thận đem tự linh giới đặt ở khốn trận ở giữa, tâm niệm vừa động, đem tất cả phệ linh trùng kén đổ ra. Theo từng tiếng bén nhọn chói tai tư minh, toàn bộ động phủ trở nên hoàn toàn lạnh lẽo. Khốn trận bên trong, hết thảy có 27 con sống sót lấy phệ linh trùng, quanh thân hiện ra hút tâm thần người hào quang màu đen, trên lưng nguyên bản rối loạn hoa văn, lại ẩn ẩn phát họa thành một cái mặt ủy. Bọn hắn chấn động bay cánh, tại trong trận pháp điên cuồng tán loạn, đồng thời lẫn nhau cắn xé thôn vệ. Trừ cái đó ra, trong trận còn có đống lớn trùng thi, bọn hắn dáng dấp cùng kia còn sống vệ linh trùng cùng loại, nhưng lại sớm đã biến thành sắc hung, bị cắn xé mút vào như là sắc ve. Như thế nào như thế? Mới một ngày mà thôi, bọn hắn vì sao trực tiếp hóa thành côn trùng trưởng thành, lại nói vệ linh trùng tính tình thuộc ôn hòa một loại, sẽ không vô cớ công kích đồng loại, mà những này lại như là biến dị, hung tàn vô cùng. Lý Sơ Nhất cau mày, lâm vào trầm tư. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, theo một trận ánh sáng hoa hiện lên, động phủ đột nhiên bị huyết tinh quỷ quệt khí tức tràn ngập. Hừ, quả là thế. Nhìn chằm chằm trước người đống kia đỏ sậm, ngay tại có chút nhúc nhích thì thổ, Lý Sơ Nhất trong mắt âm tình bất định. Phía trên có một lỗ hổng, tràn đầy dày đặc bị cắn xé qua vết tích. Mà thịt này thổ, điều kiện tiên quyết là từ mấy chục vạn thi thể trong chất, sau ở các loại dưới cơ duyên xào hợp mới có thể sinh ra chi vật, vốn là tà tính vô cùng. Lý Sơ Nhất không biết xử lý như thế nào cái đồ chơi này, chỉ là tạm thời mang ở trên người, không có nghĩ rằng vệ linh trùng bệnh mà thôn vệ vật này, còn sinh ra dị biến. Hắn thở sâu, đem thịt thổ thu hồi, trong lòng kia cố quái dị kiểm chế cảm giác đột nhiên mà qua. Lúc này, khốn trận bên trong truyền đến đạo đạo tê minh cùng thôn vệ nhấm nuốt thanh âm, phệ linh trùng chém giết càng thêm lợi hại. Không ngừng có trùng thi rơi xuống, Lý Sơ Nhất ngay tại một bên mắt lại nhìn. Thẳng đến một canh giờ qua đi, trong trận chỉ còn lại hai con phệ linh trùng, bọn hắn thân hình càng thêm dữ tợn, trên lưng tấm kia mặt quỷ tựa hồ vô cùng sống động. Chỉ là giờ phút này, Lý Sơ Nhất sắc mặt có chút cổ quái, bởi vì còn lại hai con linh trùng một được một cái, ngay tại làm lấy một loại nào đó không thể miêu tả sự tình. Lẽ nào lại như vậy, dám ngay trước ta mặt đi cái này cẩu thả sự tình. Lý Sơ Nhất mặt mũi tràn đầy nghĩa chính ngôn từ. Nhưng hắn nói chuyện ở giữa, vậy mà móc ra cái tiểu buồn, đối hai con phệ linh trùng ghi chép, vô cùng cẩn thận, như lúc giải, động tác, phản ứng vân vân. Ta thế nhưng là lập chí tự dưỡng linh trùng sinh sôi thế nhưng là quan trọng nhất, đây là ghi chép tích lũy kinh nghiệm, không qua loa được. Hắn vẫn như cũ chứng trạc đàng hoàng nói một mình. Chậm rãi, đại khái kích tình lưu bước. Hai con linh trùng lại bắt đầu điên cuồng cắn xé, mà công trùng rõ ràng động tác mềm nhũn, bị mẫu trùng bắt chuẩn cơ hội cắn một cái rơi đầu, sau đó bị hút thành một cái sắc không. Lúc này, mẫu trùng bắt đầu ở khốn trận bên trong điên cuồng đi loạn, mỗi lần va chạm đều là một trận lưỡi mát sắc minh thanh âm, mà ngày đó tinh thạch trên bảng khắc họa trận văn, mắt trần có thể thấy ảm đạm xuống. Hừ, kích thước không lớn, tính tình không nhỏ. Lý Sơ Nhất hừ lạnh một tiếng, toàn thân pháp lực mạnh mẽ, hóa thành một đạo linh khí đại thủ, đem con kia vệ linh mẫu trùng thu tới trong tay. Nhưng một hơi thời gian không đến, kia vệ linh trùng liền tại đại thủ bên trên khai ra một lỗ hổng, sau đó tránh ra, mở ra miệng đầy răng nanh, hướng hắn đột nhiên cắn xé tới. Lý Sơ Nhất cũng không đợi, chỉ gặp một tầng linh khí vòng bảo hộ xuất hiện, hắn ngược lại muốn xem cái này biến dị sau vệ linh trùng có bản lĩnh gì. Nhưng kết quả lần nữa nằm ngoài sự dự liệu của hắn, kia mẫu trùng đột nhiên từ không trung rơi xuống, trực tiếp mê man quá khứ, trên mặt đất không nhúc nhích. Lý Sơ Nhất ánh mắt lộ ra minh ngộ, cái này mẫu trùng sợ là một lần ăn quá nhiều, vượt qua thân thể phụ tải cực hạn, mới lâm vào ngủ say. Cái đồ chơi này tựa hồ không tệ. Hắn nhiều hứng thú nói. Vừa mới đối mặt cái này mẫu trùng lúc, hắn lại ẩn ẩn có loại tim đập nhanh cảm giác. Đem cái này phệ linh mẫu trùng một lần nữa thả lại hộp gỗ, suy nghĩ liên tục về sau, Lý Sơ Nhất vẫn là quyết định đem nó cùng thịt thổ đặt ở cùng một tự linh giới bên trong. Hắn có loại cảm giác, cái này phệ linh trùng có thể thành đại sự. Vốn là muốn đập nhát tế, kết quả lại tới như thế sự kiện. Lý Sơ Nhất bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức ngồi xếp bằng, nhắm mắt bắt đầu tìm hiểu trận văn. Sáng sớm, sa mạc hơi lạnh. Một thân ảnh từ cồn cắt phóng tới không trung, lại hóa thành lưu quang đi xa, chỉ là người này miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm, ha ha, thiên mệnh tại ta. Thử, luyện đan, nhất định phải luyện đan. Không trung, Lý Sơ Nhất nhăn trông ngắm mặt, lại cảm thấy có chút thì đau. Hắn đêm qua lại tìm hiểu ra ba đạo trận văn, cũng thành công khắc sâu tại cánh tay phải bên trên, cái này khiến hắn phấn chấn không thôi. Bất quá kết quả nha, chính là thần thức lớn tản, lại châu gặm mẫu đơn, an gốc khôi phục thần thức linh hảo. Hắn không khỏi nhớ tới đêm qua phệ linh mẫu trùng, đến lúc đó nếu quả như thật ấp ra càng thêm hung thần linh trùng, lại nên như thế nào khống chế. Ngoại trừ truyền thống tự trùng kia một bộ, Lý Sơ Nhất trong lòng ẩn ẩn có loại ý nghĩ, đó chính là lấy trận văn nô dịch. Văn Tông đã là đem trận văn một đạo, tại trên nhục thể tác dụng đào móc đến cực hạn. Như hắn bên phải cánh tay khắc xuống đạo thứ nhất trận văn, chính là nô văn, nô lệ tự thân chi dụng, để thần thức nhục thân càng thêm gián bảo, đạt tới chân chính tâm chuyển như một chi cảnh. Lý Sơ Nhất không khỏi nghĩ đến, nếu là đem nô văn phục khắc vào phệ linh trùng phía trên, kia lại là loại nào hiệu quả? Bất quá có thể khắc vào trên thân người trận văn, không nhất định có thể khắc vào vật khác phía trên, hắn cần từng chút thực tiễn. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đi vào trạm vào tối. Đại Mạc Cô Yên, Trường Hà mặt trời lặn, hoàn toàn chính xác mang theo một cỗ thê lương nặng nề vẻ đẹp. Lúc này, phía dưới lại là truyền đến một trận đồng hát huyết tanh chi vị. Nhìn phía dưới những cái kia thỉnh thoảng xuất hiện gãy chi, Lý Sơ Nhất mặt không biểu tình. Hắn chẳng qua là cảm thấy những cái được gọi là săn dê người rất có nghị lực, thế mà chạy đến cái này sa mạc chỗ sâu đến mai phục. Đột nhiên, hắn hai mắt ngưng tụ. Là nàng. Lý Sơ Nhất chậm rãi rơi xuống, đất cắt bên trên là một viên nữ tử đầu người, chỉ là trải qua một ngày bạo chiếu, đầu người này đã trở nên hôi bại khô héo. Trên mặt lờ mờ có thể nhìn thấy như khóc như cười mặt nạ hình xăm, nàng rõ ràng là cùng Lý Sơ Nhất đồng hành một tháng có thừa, cái kia giả hình xăm nữ tử. Lý Sơ Nhất một tay bấm niệm pháp quyết, thi triển hỏa pháp, đem nữ tử đầu người hỏa táng thành tro. Một trận cắt gió thổi qua, nữ tử cho cốt liền cùng kia vạn dặm cắt vàng xen lẫn trong cùng một chỗ, cũng không thấy nữa tung tích. Lên đường bình an, kiếp sau đừng làm tu sĩ. Trên mặt hắn không có gì thay đổi, cũng không làm mảy may dừng lại, mà là trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiếp tục hướng sa mạc chỗ sâu chạy đi. Cuốn sách này cái thứ nhất đặc biệt lớn kịch bản, muốn chính thức bắt đầu, cả sách thế giới quan cũng sẽ bởi vậy chậm rãi triển khai. Các vị khán quan nếu là nhìn đến đây, không ngại suy đoán một chút. Chương 45, cuối cùng là đến, cuối cùng một đêm chương 45, cuối cùng là đến, cuối cùng một đêm đoạn đường này đi qua, thi hải càng ngày càng nhiều, Lý Sơ Nhất cuối cùng là nhịn không được nhíu mày. Hắn ngừng lại, trước người là một đoạn tay cụt. Kia tay cụt trong lòng bàn tay nắm chặt một thanh chín hoàn đại đao, chỉ là thân đao che kín vết rạn. Lý Sơ Nhất nhớ mang máng, đao này chủ nhân là cái tên lùn, dáng dấp còn không có cây đao này cao. Bọn hắn không đều là cùng họ Bạch kia tổ đội sao? Lý Sơ Nhất hơi đánh giá một chút, đoạn đường này chỉ ít có 20 cỗ thi thể, đều là trước đây cùng hắn đồng hành tán tu. Bất quá tại Cực Tinh thành cùng lúc, bọn hắn lại gia nhập họ Bạch kia đội ngũ, cùng một chỗ sông Cực Tinh sa mạc. Chậc chậc, có ý tứ. Lý Sơ Nhất hướng trước người tay cụt gậy một viên hỏa cầu, thần sắc không hiểu. Sau đó mấy ngày, hắn vẫn như cũ ban ngày đi đường. Đến ban đêm, tìm chỗ địa phương, đào hang phủ, bày trận pháp, nội trận văn, thỉnh thoảng cho mình đến như vậy mới đào. Cánh tay phải của hắn trận văn, tại khắc xuống thứ 13 đạo về sau, liền không thể hạ đao, hắn có cảm giác cưỡng ép hạ đao, cánh tay này sợ là sẽ phải lập tức sụp đổ. Cho nên phía sau mấy ngày, hắn đều là tại luyện hóa yêu thú tinh huyết. Mà mỗi sáng sớm, hắn xông ra động phủ lúc tất nhiên sẽ hét lớn một tiếng thiên mệnh tại ta tận lực bồi tiếp một đường hùng hùng hổ hổ không ngừng, nhắc tới nhiều nhất chính là ta muốn làm dược thần. Vân vân. Mà càng là Cực Tinh sa mạc chỗ sâu, linh khí càng là cuồng bạo hỗn loạn, nơi này đã không gặp được những cái kia săn dê người. Chí ít Lý Sơ Nhất đi con đường này là không có gặp được. Trừ cái đó ra, tu sĩ cũng càng ngày càng dày đặc, cùng Lý Sơ Nhất bắt đầu dự đoán khắp nơi trên đất chiến hỏa khác biệt. Tất cả tu sĩ đều cực kỳ khắc chế, nhưng ngẫm lại cũng thế, có thể đi đến nơi này, cơ bản đều là lấy nhập phong ma cổ tích làm mục đích, ai cũng không muốn tại cuối cùng này trước mắt thất bại trong gang tấc. Đợi đến ngày thứ 9 muộn, phong ma cổ tích cuối cùng đã tới. Rời cái này di tích cổ mở ra, chỉ còn cái cuối cùng ban đêm. Không trung khắp nơi đều là chói lọi cực quang, như ngọn lửa lấp lóe nhảy lên. Mà tại cái này cực quang phía dưới, một mảng lớn xương mù xám giống như từ trong hư vô sinh ra, Lý Sơ Nhất không biết như thế nào hình dung, chỉ cảm thấy tựa hồ ẩn chứa thế nhân có khả năng nghĩ tới hết thảy mặt trái từ ngữ. Từng đạo kim sắc mang theo khí tức hủy diệt lôi đỉnh, thỉnh thoảng từ cựu thiên rơi vào trong đó, đánh cho kia phiến xương mù xám càng không ngừng co vào cuộn cuộn. Xương mù xám trước đó đứng sừng sững lấy 12 tòa tiếp nhận thiên địa quan môn, như 12 vị trấn thủ ma quật cự nhân. Trừ cái đó ra, giữa thiên địa liền bị vô số tu sĩ chiếm lĩnh. Trên bầu trời là từng đầu trăm trượng pháp chu, hay là bảy thải phượng chim loại hình khí tức ngập trời linh cẩm, bọn chúng đánh bắt lấy từng tòa cung điện. Mà những này pháp chu trong cung điện, tự nhiên là những cái kia tiên môn tu sĩ, bọn hắn hoặc là tại tu luyện, hoặc là từ trên cao nhìn về phía dưới. Ánh mắt lộ ra bệ nghệ vẻ khinh thường. Mặt đất thì là tán tu tụ tập, từng đống đống lửa tản mát tại các nơi, vô số bóng người ngồi xếp bằng, bầu không khí giống như tường hòa nhưng lại mang theo từng tia kiềm chế. Lý Sơ Nhất tùy ý nhìn sang, thật vừa đúng lúc, lại nhìn thấy họ Bạch kia nam tử tóc trắng, hắn hoàn toàn như trước đây làm vinh dự vị chính, chỉ là quay trùng quanh bên cạnh hắn, lại đổi một đám mới tu sĩ. Lý Sơ Nhất không nhiều làm để ý tới, hắn chỉ là xuất ra cái mới tiểu buồn buồn, không ngừng từ từng đống đống lửa bên cạnh trải qua. Nghe những tán tu này nói chuyện trời đất, nghe được hữu dụng, hắn liền tranh thủ thời gian ghi chép lại. Phần Thiên Tông, thập nhị tiên môn một trong, thế hệ này thủ tịch đệ tử tên Liệt Dương Tử, đã là trúc cơ trung kỳ, truyền ngôn tại luyện khí kỳ viên mãn liền có thể đánh cho trong môn trúc cơ không hề có lực hoàn thủ. Còn có, truyền thuyết cái này Liệt Dương Tử là người dở hơi, thích đánh nữ nhân, người đưa ngoại hiệu Trảm Nữ của ma. Lý Sơ Nhất nghe được phía trước còn tốt, nghe đến đó tranh thủ thời gian chừng trong mắt ghi chép lại, hắn cảm thấy cái này Liệt Dương Tử đối nữ tử như thế bạo lực, so với mình chỉ có hơn chứ không kém. Chẳng lẽ hắn đạt được cái gì tiền bối tự truyện? Tiền bối này tự truyện ẩn chứa cái gì kinh thiên động địa đạo lý? So với hắn mỗi ngày hai tỉnh còn lợi hại hơn. T. Lý Sơ Nhất trực tiếp hít sâu một hơi. Kiếm vô trần, đã kiếm sơn một đời mới tam đại cầm kiếm nhân chi thủ, truyền ngôn ngoại trừ kim hệ thiên linh căn bên ngoài, luyện khí kỳ liền thu hoạch được tiên môn truyền thừa kiếm bảo, nhất phi trùng thiên, bây giờ đã là trúc cơ trung kỳ. Có người nói, hắn sở dĩ đạt được kiếm kia bảo, là bởi vì kia kiếm bảo có linh, mà lại có cái dở hơi, chính là thích cho người ta phá chân ra. Đó chính là nói, kia kiếm vô trần chân ra đủ dày mới kiếm kia bảo nhận chủ. Ai, ghê tầm a, ta chân ra cũng dày à, mà lại mặt ta ra càng dày, vì cái gì ta không có cơ duyên này? Một tu sĩ mặt lộ vẻ đau nhức thương tiếc, đấm ngực kêu to. Lý Sơ Nhất, mặc dù cái này tin tức ngầm giống như mang một ít mùi, nhưng vẫn là đến nhớ, chỉ gặp hắn mắt lộ ra kiên định, ngòi bút tại tiểu buồn buồn bên trên phát ra tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Còn có Táng Cốc, cái này tiên môn một đời mới thủ tịch đệ tử tên là Táng Ái Tử, thổ hệ thiên linh căn, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tại cái này tu tiên giới một đời mới thuộc về vô thượng chi tư. Chuyên môn hắn luôn luôn tóc rối tung, cùng hắn đồng môn hơn 10 năm sư minh sư đệ thậm chí cũng không biết tướng mạo, đơn giản đáng sợ thần bí đến cực điểm. Còn có cái này Táng Cốc danh xưng Táng Thiên, Táng Địa, Táng Chúng Sinh, mà cái này Táng Ái Tử lại lấy Táng Yêu vì trong lòng chi đạo, danh xưng Mai Táng Thế Giới Chân Ái. Đúng, ta cũng nghe nói Táng Cốc không ai dám ở trước mặt hắn kết đạo lữ, thậm chí có cái này khuynh hướng cũng không dám để hắn biết được, bởi vì cái này Táng Ái Tử cuối cùng sẽ nghĩ hết biện pháp chia rẽ, lấy cố tình bên trong chi đạo. Các ngươi nói một chút, cái này Táng Ái Tử có phải hay không thụ cái gì kích thích rồi? Ta đây không biết, nhưng ta cảm thấy cái này Táng Ái Tử đơn giản đáng sợ cực điểm. Đồng ý. Trong lúc nhất thời, tất cả thảo luận cái này Táng Ái Tử tán tu, bao quát nghe lén Lý Sơ Nhất, đều là tâm thần rung động. Đây là một cái trong lòng có tín niệm tên điên a, hắn không khỏi cảm thán, đồng thời lại cầm bút nhanh chóng ghi xuống. Còn có kia Hợp Hoan Tông, nghe nói thế hệ này thủ tịch là cái đẹp đến mức tận cùng nam tử, có người xương gương mặt kia chỉ là thua tu tiên giới đệ nhất mỹ nhân nửa bậc. Vậy cái này đệ nhất mỹ nhân là ai? Họa Tông Họa Lâm Lang a, người đây không biết. Kia Họa Lâm Lang 20 năm trước liền nhập qua Phong Ma cổ tích, nghe nói sau khi ra ngoài nhất phi trùng thiên, bây giờ đã là kim đan cao thủ. Truyền thuyết chỉ cần bằng vào gương mặt kia, liền có thể để thế gian tất cả mọi người vì đó trầm luân, cam tâm tình nguyện thụ thúc đẩy, có chết không hối hận. Ta làm sao nhớ kỹ có người nói nàng gương mặt kia, nguyên bản không phải nàng. Loại này truyền ngôn người cũng tin. Không có đầu óc. Một bên, chỉ gặp Lý Sơ Nhất sắc mặt băng hàn, hắn nhìn về phía không trung, lại không phân rõ đến cùng ai là Họa Tông sở thuộc. Hắn tiếp tục tại tu sĩ tụ tập địa phương, khắp nơi đung đưa. Ngược lại là vô số tán tu, đối cái này ở một bên trừng mắt mắt to, thỉnh thoảng cười ngây ngô, tay cầm tiểu buồn, lưng khiêng hai con chùy sắt lớn tu sĩ trẻ tuổi ghé mắt. Đêm, băng hàn. Những tán tu này không cách nào nắm chắc chính mình vận mệnh, cũng chỉ có thể tùy ý cho chuyện, nhờ vào đó biểu đạt trong lòng kia cổ áp lực cảm giác. Cùng ngày bên cạnh thứ nhất xóa mặt trời mới mọc xuất hiện. Vô luận tiên môn đệ tử vẫn là tán tu, đều trở nên táo động. Đợi đến sắc trời triệt để sáng lên, giữa thiên địa đã là náo động khắp nơi. Đột nhiên, một trận bàng bạc mênh mông pháp lực từ trên trời giáng xuống, tiếp lấy một đạo to lớn thanh âm xuất hiện, không trung xuất hiện một đạo cự nhân hư ảnh. Chấn thiên địa, điều âm dương, phong ma cổ tích, hôm nay giải phòng. Chương 46, 12 vân đài, các tông gia khỏi hàng. Chương 46, 12 vân đài, các tông gia khỏi hàng. Lý Sơ Nhất biết, đạo này thông thiên triệt địa hư ảnh chính là hóa thần đại năng thần thông chi thuật. Nếu là đột phá tới luyện hư cảnh giới, luyện hư tu sĩ càng là có thể hóa hư làm thật, như pháp thiên tượng địa, uy năng vô tận. Lúc này, nơi đây vô số tu sĩ nhìn qua đạo thân ảnh kia, đều là toàn thân khẽ run, mắt lộ ra cùng nhiệt. Khả năng ở đây tất cả mọi người cố gắng cả đời, cũng không thể nhập hóa thần chi cảnh, thậm chí đôi rất nhiều người mà nói, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất, có thể tận mắt nhìn thấy hóa thần chi uy. Tiền bối đại công vô tư, chống đỡ tu tiên giới chi trời, chúng ta hậu bối ở đây chúc tiền bối, tiên đồ đăng đỉnh, tạo hóa vô tận, vạn kiếp bất hủ, cùng trời đồng tỏ. Tương đạo tiếng giống vang vọng đất trời, vô số tu sĩ hướng về kia đạo hư ảnh túi đầu chắp tay. Hóa thần tu sĩ ở đây trấn thủ, cần yên lặng chịu đựng 300 năm cô quạng, cũng xác thực nhận được lên như thế mong ước. Chính là người này xuất thủ trấn áp Thiết lão, làm hại đàn nữ sư tỷ bị người vây công, sau đó bị tiện nhân kia thoát y lột mặt, hải cốt không còn. Còn có Thiết lão hai tay, mặc dù hắn chưa từng đề cập, nhưng tựa hồ cũng cùng người này có nặc làm lớn hệ. Lý Sơ Nhất tự lẩm bẩm, thần sắc băng hàn, nhưng cũng giống như người khác, túi đầu chắp tay. Hắn luôn cảm thấy người này không thích hợp, coi như không có Thiết lão đàn nữ sự tình, hắn thấy người này lần đầu tiên liền có loại xuất từ nội tâm mâu thuẫn, chán ghét. Nhưng hắn không dám lộ ra ý. Hóa thần chi năng không thể phỏng đoán, cho dù có một tia ý, sợ đều là có thể vì đó phát giác. Ừm. Đạm mạc thanh âm từ cái này cự nhân hư ảnh trên thân vang lên. Đúng lúc này, đứng sừng sững ở giữa thiên địa 12 tòa môn hộ bắt đầu có chút rung động, đồng thời phát ra vạn trượng hào quang. Sau đó mỗi một tòa môn hộ trung ương bắt đầu diễn sinh ra 12 đạo vân đài. Vân đài rộng lớn vô cùng, trên đó chỉ riêng vân lưu chuyển, giống như mang theo khó lường thần uy. Thập nhị tiên môn, Phần Thiên Tông ra khỏi hàng. Cự nhân hư ảnh bờ môi khẽ nhúc nhích, ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể chất vấn chi ý không trùng. 100 trượng pháp chu bên trên lập tức truyền giá hét lớn một tiếng. Ta Liệt Dương Tử, mang Phần Tiên Tông 5.810 tu, nhập Phong Ma cổ tích, sinh làm nhân kiệt, chết vị quỷ hùng, chúng ta tu sĩ thì sợ gì đánh một trận. Phần Tiên Tông chúng tu, ra khỏi hàng. Chỉ gặp lần lượt từng thân ảnh không ngừng từ kia cự thuyền bay ra, thống nhất trường bào màu đỏ, như từng đóa hỏa diễm, bay là tả từ cửu thiên rơi xuống. Không bao lâu, 5000 đạo thân ảnh liền rơi vào một tòa quang môn kéo dài mà ra vân đài phía trên. Theo Phần Tiên Tông tu sĩ ra sân, chúng tán tu tựa hồ cảm thấy giữa thiên địa nhiều một tia khô nóng. Lý Sơ Nhất nhìn chằm chằm vân đài bên trên phía trước nhất người kia, một thân hỏa sắc trường bào, thân hình cao lớn cao giáo, ánh mắt túc sát, mặc dù tu vi chỉ có chút cơ, lại mang theo bệ nghệ thiên hạ chi thế. Người này chính là kia Trảm Nữ Cùng Ma. Lý Sơ nhất méo méo cái cằm, lông mày trầm tư. Không biết chỗ của hắn phải chăng có tiền bối tự chuyện, mình lại nên nỗ lực loại nào đại giới, mới có thể mượn một trong xem. Ai, lòng ngứa ngay khó nhịn A Đãng Kiếm Sơn, ra khỏi hàng. Cự nhân hư ảnh lời nói, lại tại thiên địa vang lên. Đó lấy, một bóng người xuất hiện không trùng, chỉ là hướng hắn nhìn một chút, liền có loại nhói nhói cảm giác. Tên ta Kiếm Vô Trần, Đãng Kiếm Sơn mới cầm kiếm nhân chi thủ, nay xuất tiên môn 2.514 tên cầm kiếm đệ tử, rút kiếm xin chiến, nhập phong ma cổ tích, kiếm còn người còn, có chết không hối hận. Chư vị sư đệ, xuất kiếm, đứng vào hàng ngũ. Trên không trung, một ngọn núi đồng dạng phi hành pháp bảo, chỉ nghe thấy từng đạo lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, vô số kiếm quang chợt hiện, tiếp lấy lít nha lít nhít thân ảnh ngự kiếm từ trên trời giáng xuống, rơi vào lại một tòa vân đài phía trên, giữa thiên địa, trong nháy mắt nhiều một tia lăng liệt sắc bén chi ý bạch bảo ngự kiếm, toàn bộ đều là mũi kiếm hướng về phía trước, tôn giả. Lý Sơ nhất xẹp miệng, nghĩ linh tinh nói. Hắn lại nhìn về phía Đãng Kiếm Sơn trận doanh phía trước nhất đạo thân ảnh kia, gánh vác hộ kiếm, trong tay còn cầm thanh kiếm, diện mục tuấn lạnh, hai mắt giống như băng vê đồng dạng lạnh. Lý Sơ nhất xuất ra làm muộn tiểu buồn buồn, lại bắt đầu nhớ, chỉ gặp hắn song mi cao lại. Cái này Kiếm Vô Trần nhìn cùng truyền ngôn chênh lệch rất xa à, lời đồn đại quả nhiên không thể tin, nếu không có cơ hội hỏi một chút hắn. Như hắn cầm kiếm chặt ta làm sao bây giờ? Ân, hành sự tùy theo hoàn cảnh thuận tiện. Lý Sơ nhất tự lẩm bẩm, còn thỉnh thoảng một bức trí tuệ vững vàng bộ dáng, tại kia khẽ gật đầu. Lúc này, đã có 12 đại tiên môn bên trong hai nhà đăng chẳng, vô luận là tán tu, vẫn là những cái kia phổ thông tông môn tu sĩ, đều là yên lặng cúi đầu. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, chênh lệch lại là như vậy to lớn, để bọn hắn không khỏi trong lòng có loại tự ti mặc cảm cảm giác. Nhưng cũng có một số người ngược lại hào khí ngất trời, cho là mình không kém tại người, cái sau vượt cái trước chưa chắc không thể. Táng cốc, ra khỏi hàng. Lúc này, thư ảnh âm thanh lại lên. Chỉ gặp không trung một con bạch cốt cự thú phía trên, bay ra một đạo cong đen nhánh quan tài thân ảnh, hắn tiếng nói khàn khàn, lời nói ở giữa tràn đầy tử khí. Ta Táng Ái Tử, Táng Cốc truyền thừa danh sách đứng đầu, nay linh Táng Cốc 3.812 tu, nhập phong ma cổ tích, lấy Táng Ma làm nhiệm vụ của mình, trăm trận trăm thắng. Thành thì Táng Ma, bại thì Táng mình. Táng Cốc đệ tử, ra khỏi hàng. Lập tức, bạch cốt cự thú bên trên bay ra từng đạo bóng người, tất cả đều thân mang áo bào đen, sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Mỗi người đều có một bộ thậm chí mấy phó, hình thái khác nhau khí tức khác biệt quan tài. Bọn hắn cũng rơi vào một tòa vân đài phía trên, mang theo một cô âm lãnh quỷ dị chi ý, để không ít tán tu không tự giác nắm thật chặt áo bào. Lý Sơ nhất vẫn là cầm lấy quyển vợ nhỏ nhớ kỹ. Kia Táng Ái Tử quả nhiên vô cùng thần bí, ngoại trừ tóc dài không sai biệt lắm mau đưa mặt che quất, trên mặt hắn còn bao phủ một tầng hắc vụ. Trừ cái đó ra, Táng Cốc nam nữ tu sĩ cách rất xa, mà lại chưa từng giao lưu. Tê, cái này Táng yêu chi danh, quả nhiên đáng sợ. Lý Sơ nhất yên lặng thu hồi tiểu buồn buồn. Hợp Hoan Tông, ra khỏi hàng. Ngay sau đó, trên trời con kia bảy sắc chim phượng phát ra kêu khẽ, trên lưng nó vác lấy một tòa cung điện. Từng tiếng yêu kiều cười từ cung điện kia truyền ra, tiếng cười kia tựa hồ mang theo điên đảo chúng sinh chi ý, chỉ nghe âm thanh, không thấy người, liền nhịn không được để cho người ta huyết mạch phun trường, tâm thần bất ổn. Chỉ gặp một nam tử thân ảnh từ cung điện bay ra, hắn thân mang hoa lệ trường bào, chỉ là lộ cho đám người một cái bóng lưng, chính là cho người ta một loại phong hoa tuyệt đại cảm giác. Mà trên mặt hắn, như nữ tử, vây quanh một mặt phương xa, tựa hồ là pháp khí, có thể ngăn cách ngoại nhân điều tra. Tên ta Tinh Trần, nay lĩnh Hợp Hoan Tông 2.672 tên đệ tử, nhập phong ma cổ tích, Trảm Si Mị, nằm vắng lượng, lấy thân tuấn đạo, sẽ không tiếc. Hợp Hoan Tông đệ tử, ra khỏi hàng. Tinh Trần thanh âm thanh lãnh, giống như không mang theo khói lửa. Hết lần này tới lần khác người này xuất từ Hợp Hoan Tông, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Theo Hợp Hoan Tông đệ tử rơi xuống vân đài bên trên, bầu không khí trở nên náo nhiệt, những cô gái kia lẫn nhau vui đùa ầm ĩ trêu chọc, tựa hồ để thiên địa đều mất đi sát thái, vô số người nhìn chằm chằm các nàng. Mà ngoại trừ nữ đệ tử, Hợp Hoan Tông còn có nam đệ tử, Lý Sơ nhất đánh giá một chút, ước chừng 300 người. Bọn hắn mỗi người đều ăn nói có ý tứ, nhìn cực kỳ đứng đắn, ngoài ra, đều là thế gian ít có mỹ nam tử. Lý Sơ nhất chỉ là nhìn chằm chằm kia Tinh Trần bóng lưng nhìn lướt qua, một người nam tử đẹp đến cần dùng ngoại vật che giấu dung mạo của mình. Kia ở trên hắn đả nữ sư tỷ lại là như thế nào? Ai, một hồi đoán chừng cũng sẽ gọi vào hành đạo tông đi, ta trực tiếp đi lên. Cần không cần đến âm thanh cầu hiệu. Lý Sơ nhất mặt lộ vẻ xoắn xuýt. Chương 47, các tông thủ tịch, hành đạo ra khỏi hàng. Chương 47, các tông thủ tịch, hành đạo ra khỏi hàng. Ai, hành đạo tông chỉ có một mình ta à, này làm sao lấy cũng không sánh bằng người ta à. 12 đại tiên môn ngoại trừ hành đạo tông, mỗi nhà xuất chiến đệ tử đều là 1000 người đặt cơ sở, đây là 25 trở xuống, tự nguyện tiến về đệ tử số lượng. Cái này cũng nhìn ra hành đạo tông cùng những tiên môn khác trên lệch bao lớn, chí ít đại tân sinh đệ tử về số lượng, giống như hùng câu. Hừ, nói dễ nghe như vậy, bất quá chỉ là muốn lao cha cho bọn hắn hạ xuống khí bật thôi, hắc hắc, như thế nói đến, ta đã sớm tại tầng cao nhất. Kiệt kiệt kiệt, không hổ là ta. Lý Sơ nhất cười quái dị, bên cạnh hắn cái khác tán tu liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng hắn kéo dài khoảng cách. Mà sở dĩ thập nhị tiên môn như thế đăng tràng, một là vì phân chân sĩ khí, hai nha, đây cũng là bọn hắn phô trương, tại các mặt đều là dành riêng tên đẹp người trước. Tự nhiên mà vậy, trước mắt hành đạo tông ở vào thập nhị tiên môn một hàng, đúng là xấu hổ vô cùng. Võ Thu Sơn, ra khỏi hàng. Theo hư ảnh thanh âm đàm thoại rơi, trên bầu trời xuất hiện một nam tử cao lớn, giống như từ man hoang mà đến, khí tức quanh người cuồng dã tàn bạo. Tất cả mọi người nhìn qua hắn, trong lòng không khỏi sinh ra một cô mãnh liệt áp bách cảm giác. tên ta Thú Vô Địch, võ thú sơn trúc cơ đệ nhất nhân, nay xuất đệ tử trong môn phái 4000 cả, nhập di tích cổ, Chu Kỳ Vi, không được khí vận, thể sống chết không trả. Chư vị sư đệ, ra khỏi hàng. Lập tức, bầu trời một mảnh đen kịt, thay một nước đại hán bà bỡ, bao quát trong đó nữ tử, thân hình đều là mười phần khoa trương. Theo võ thú sơn đệ tử nhập vân đài, vô luận là những cái kia phổ thông tiên môn, hoặc là trên mặt đất vô số tán tu, đều là một mảnh xôn xao. Kia Thú Vô Địch, thế mà tự xưng võ thú sơn trúc cơ đệ tử đệ nhất nhân, đây là cỡ nào tự phụ? Võ thú sơn vì 12 lớn đỉnh cấp tiên môn, nó cửa bên trong công nhận trúc cơ đệ nhất nhân, chẳng phải là nói rõ cái này Thú Vô Địch có tư cách vấn đỉnh, toàn bộ tu tiên giới trúc cơ đệ nhất nhân xưng hảo. Mà hắn cốt linh bất quá 25, lại có thể ép vô số uy tín lâu năm trúc cơ chi tu không ngóc đầu lên được, cái này không được để cho người ta mơ màng, người này nếu không vẫn lạc, đến tuột cùng có thể đi đến loại tình trạng nào. Cái này võ thú sơn nhìn tựa hồ đi thể tu một đường, mà lại mang cái thú chữ, tuyệt đối không phải phổ thông thể tu. Lý Sơ nhất hơi hít mắt, như có điều suy nghĩ. Lúc này, còn lại thập nhị tiên môn thủ tịch đều nhìn chằm chằm cái kia đạo phách tuyệt nhân gian thân ảnh, trong mắt chiến hỏa hừng hực. Hừ, lớn lối như thế, cái này võ vô địch sợ là tạo thành bản mệnh chi linh. Phần Tiên Tông Liệt Dương Tử không khỏi siết chặt nắm đấm. Ha ha, muốn giết ký vi, còn không phải khí vận thể sống chết không trả. Liền võ thú sơn đám kia du một cú cục, sợ là đến toàn quân bị diệt đi. Táng Ái Tử đối bên người người tùy ý nói, sư minh có lý, coi như hắn đã ngưng tụ ra bản mệnh chi linh, đến phong ma cổ tích bên trong cũng chính là thân thể mạnh một điểm châu chấu, nhảy nhót không được bao lâu. Bên cạnh hắn đồng dạng là tối sâm bào đệ tử, đối diện hắn chắp tay phụ họa, trong mắt mang theo xiểm sắc. Sư đệ, lời này ta có thể nói, nhưng ngươi cũng có thể nói sao? Táng Ái Tử trên mặt hắc vụ phun trào, ngựa khi giống như mang theo cười nhạt ý kia võ thú sơn thứ nhất pháp môn, huyết sát thu giới, này thần thông cần quan sát bách thú, từ không sinh có, hình thành bản mệnh chi linh, lại mượn tự thân huyết khí hóa hình. Lại mỗi người hình thành bản mệnh chi linh đều không giống nhau ấn lý thuyết, quan sát thú càng cường đại, hình thành bản mệnh chi linh càng mạnh, trên lý luận không cực hạn. Sư đệ, ngươi còn muốn nhỏ nhìn sao? Mặt khác, nghe nói ngươi gần nhất cùng một vị nào đó sư muội đi được rất gần a. Táng Ái Tử ngữ khí nhu hòa, nhưng trước người hắn đệ tử lại sớm đã quỳ rạp dưới đất, toàn thân run rẩy. Sư minh, thứ tội, ta cùng phương sư muội chỉ là tu luyện ra hiện đồng dạng vấn đề, mới thường xuyên cùng một châu nghiên cứu thảo luận, vạn vạn không phải sư minh suy nghĩ. Ha ha ha, sư đệ, ngươi cảm thấy sư minh ta dễ bị lừa sao? Trung tông, ra khỏi hàng. Hóa thần hư ảnh lên tiếng, đánh gây chúng tu sĩ thảo luận. Lúc này, bầu trời truyền ra ong ong tiếng côn trùng kêu vang, một đoàn dữ tợn linh trùng không biết từ đâu mà đến, chỉ thấy chúng nó tập hợp một chỗ, trong nháy mắt hóa thành một bóng người. Tê kia là loại nào thuật pháp, mới trúc cơ liền có loại này bản sự. Nhìn qua mới xuất hiện đạo thân ảnh kia, Lý Sơ nhất chỉ cảm thấy trên thân rét căm căm. Tên ta muội, Trung tông thủ tịch, xuất 1200 trùng tu nhập di tích cổ, các vị đạo hữu, di tích cổ nhưng không có cái gọi là tiên môn thiết luật, các ngươi cũng là ta trùng tông con mồi, cẩn thận. Côn trùng nhóm, ra khỏi hàng. Tiên tĩnh vô cùng, giờ khắc này, phiến thiên địa này chỉ nghe đến hô hô phong thanh. Nếu là kia Thú Vô Địch chỉ là ẩn ẩn mang theo khiêu khích chi ý, cái này mới xuất hiện muội, chính là trực tiếp đem tất cả mọi người dâm trên mặt đất. Đem tất cả mọi người coi là con mồi, thuyết pháp này là bực nào khinh thị đám người. Cũng liền tại trùng tông rơi vào vân đài bên trên một cái chớp mắt, Thú Vô Địch, Liệt Dương Tử, Táng Ái Tử, Kiếm Vô Trần bốn người, tất cả đều phi thân mà ra, riêng phần mình thi triển thần thông thuật pháp hướng phía mũi mà đi, đại chiến tựa hồ hết sức căng thẳng. Ngay tại mấy phương đụng vào nhau lúc, cái kia đạo hóa thần hư ảnh giữa ngón tay khẽ nhúc đích. Mấy người lấy lại tinh thần, đã là về tới riêng phần mình trận doanh, tựa hồ vừa mới cái gì cũng không phát sinh. Từ đây cắt ra bắt đầu, nhập di tích cổ trước không được tranh đấu, người vi phạm xóa bỏ, ta phần Thiên Tông đệ tử cũng đối xử như nhau. Hóa thần hư ảnh ngữ khí thanh đạm, lại làm cho mọi người ở đây đều dùng mình một cái. Ai, trò hay nhìn không thành. Mắt thấy mấy người không có đánh nhau, Lý Sơ nhất rất là đau nhức thương tiếc. Hắn không khỏi hướng phía trùng tông vân đài nhìn lại, hắn nghĩ nuôi côn trùng, phi thường nghĩ, cái này khiến hắn hạ quyết tâm, tìm đối phương lấy thỉnh kinh. Hừ, lấy thân tự trùng, thế mà không có giết chết hắn, còn để hắn thành công. Liệt Dương Tử mắt lộ ra sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm mũi. Lấy thân tự trùng chính là trùng tông độc môn bí thuật, cần để tự dưỡng linh trùng thôn phệ mình, tại sắp chết một khắc này, thi triển phương pháp này, từ chết mà sinh, từ đây người trùng hợp hai là một. Sau đó lại là mấy phương đăng tràng. Tên ta nguyên nhất, Nguyên Thủy Mật Tông đại tân sinh thủ tịch, nay xuất tiên môn 3.621 đệ tử, nhập di tích cổ. Cái này nguyên nhất là một vị nữ tử, Lý Sơ nhất nhìn thoáng qua liền dịch chuyển khỏi ánh mắt, nói thẳng, hồng phấn khô lâu thôi, tận không vào ta mắt. Tên ta Đế Thiên, Thiên Diễn Tông đại sư mình, nay xuất tông môn. Tên ta Dược Trần, Độc Tông thủ tịch, nay xuất Độc Tông đệ tử 2300. Tên ta Liễu Tiên, Vạn Yêu Tông thủ tịch, nay xuất Linh Tiên môn đệ tử 3000, nhìn các vị đạo hữu thủ hạ lưu tình, nhiều hơn thương tiếc người ta. Tên này vì Liễu Tiên nữ tử thủ tịch, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là phong tình bạt trùng, dẫn dắt lên oanh động thậm chí vượt qua trước đây tất cả mọi người. Cái này khiến Hợp Hoan Tông đám kia nữ tử hận đến nghiến răng, thứ độ gì, thế mà so với các nàng còn tao. Tên ta Trần Tâm, Tinh Thổ tự một tiểu hòa thượng, nay lĩnh bản tự 4300 tên Phật tu, nhập phong ma cổ tích, độ hóa ma đầu, cung cầu chúc các vị đạo hữu thuận buồm xuôi gió, tiên đồ không ngại. Chậc chậc, tốt một cái tiểu hòa thượng này nói chuyện chính là em hai. Lý Sơ nhất cảm thán nói. Trong tay hắn một mực cầm cái tiểu buồn, bất quá nhưng không có ghi chép bất kỳ vật gì, trong mắt hắn, cái này tiểu buồn chỉ nhớ những cái kia nghe được chuyện lý thú. Tục xương hắn liệu. Hắn có rất mộng nghĩ, đem trong tay tiểu buồn buồn nhớ đầy, về sau thỉnh thoảng đọc qua đánh giá một chút, vậy nhưng thật sự là, hắn ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Lúc này, thập nhị tiên môn đã ra sân 11 liệt, chỉ còn lại một nhà. Trên trời dưới đất, vô luận là những cái kia tiên môn tu sĩ, hoặc là những tán tu kia, trong mắt cũng dần dần hiện ra một vòng chế giễu, đùa làm. Hành đạo tông, tựa hồ xuất hiện tại loại trường hợp này bên trong, chính là một chuyện cười. Đối cường giả sùng bái, cúi đầu thần sưng, đối kẻ yếu lặng lẽ mà xem, tùy ý trả đạp. Tựa hồ là cái này tu tiên giới bản chất, không có người cảm thấy không đúng, điều kiện tiên quyết là mình không thuộc về kẻ yếu một phương. Không chung, kia hóa thần cự nhân hư ảnh cũng không có động tác, ý mắng liền đại biểu cho Trần Chuỷ Miên Thị, hắn cho rằng hành đạo tông không có tư cách bị hắn đề cập. Cười nhạo âm thanh dần dần lớn lên, không che giấu chút nào, tất cả mọi người nói gì đó quái thai, nghèo, ngay cả tán tu cũng không bằng, cả nhà tàn phế. Những cái kia tiên môn đệ tử thậm chí dùng cái này làm cược. Mặc dù ta cũng chưa từng thấy qua hành đạo tông người, nhưng ta cược 100 khối linh thạch, hành đạo tông ra khỏi hàng người tuyệt đối là tàn phế. Ta ra 500 linh thạch, cược bọn hắn tứ chi không được đầy đủ. Ta cũng gia nhập, cược cái này hành đạo tông người tuyệt đối là cái quái thai, nghe nói 20 năm trước, cái này hành đạo tông ra khỏi hàng chính là một cái quái thai, ha ha. Ta cũng tới. Đây hết thảy, Lý Sơ Nhất đều nhìn ở trong mắt, nghe vào trong mắt. Đây cũng là đàn nữ sư tỷ 20 năm trước chỗ tao ngộ sao? Lý Sơ Nhất lẩm bẩm nói, chỉ có thân ở nơi này, hắn mới có thể bản thân cảm nhận được lúc ấy đàn nữ là có bao nhiêu tuyệt vọng. Coi như thế, nàng tại phong ma cổ tích bên trong vẫn là lựa chọn xuất thủ cứu người, nhưng kết quả lại rơi đến cái bị người nói xấu, lột mặt bỏ mình hạ chẳng. Đàn nữ sư tỷ, ngươi yên tâm, cái công đạo này ta sẽ giúp ngươi đòi lại. Không chung, chẳng biết lúc nào bắt đầu ẩn ẩn có lôi vân hội tụ, bên trong mang theo khiếp người lôi quang. Tựa hồ lòng có cảm giác, Lý Sơ Nhất ngẩng đầu nhìn trời, cha à, không cần phải để ý đến ta, điểm ấy bị khuất ta đều chịu không được, còn tu cái gì tiên a? Mà hắn sau khi nói xong, không chung lôi vân lại thật tản ra. Lôi vân xuất hiện đến tiêu tán, chỉ có kia hóa thần tu sĩ chú ý tới, hắn ngưng thần bấm ngón tay, kết quả lại là không thu hoạch được gì. Hành đạo tông, rốt cục cự nhân hư ảnh vẫn là gọi ra hành đạo tông danh tự, mà trên trời dưới đất lập tức vang lên từng tiếng cười to, bọn hắn đều đang mong đợi. Lập tức liền nhập phong ma cổ tích, có thể hay không còn sống ra cũng không biết, hiện tại có người cho bọn hắn giải buồn, trêu chọc việc vui, quả thực không tệ. Cái này hành đạo tông sợ không phải không người đến đi. Có lý, kế tiếp 20 năm, có hay không hành đạo tông còn hai chuyện đâu. Quả thực là tiên môn xỉ nhục, cho đệ tử linh thạch đều phát không dậy nổi tiên môn, muốn có ích lợi gì? Vô số người cười nhạo. Tên ta Lý Sơ Nhất, hành đạo tông 132 đời đệ tử, xếp hạng thứ 7, nay nhập phong ma cổ tích, phàm là họa tông đệ tử, ta gặp một cái, giết một cái, nói được thì làm được. Hành đạo Lý Sơ Nhất, một thân một mình, ra khỏi hàng. Tại tất cả mọi người chế rêu thời khắc, một thanh âm xuất hiện. Nó cũng không hùng vĩ, cũng không cái gì dị tượng, nhưng là thật sự rõ ràng xuất hiện tại tất cả mọi người trong lỗ tai, mang theo không thể nghi ngờ chi ý muốn chết. Không chung một chiếc trăm trượng pháp chu bên trên, truyền ra từng tiếng gầm thét. Chương 48, lẻ loi một mình, có chết không hối hận. Chương 48, lẻ loi một mình, có chết không hối hận. Lần lượt từng thân ảnh từ kia pháp chu phía trên bay vào không trung, trong mắt mang theo vô tận lửa giận. Bọn hắn chính là họa tông người, vô luận nam tử hoặc là nữ tử, đều là hình thể hoàn mỹ, nhưng lại cho người ta một loại vô cùng cảm giác quái dị. Lúc này, giữa thiên địa tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, bắt đầu tìm kiếm âm thanh kia đầu nguồn. Nhưng tùy theo phát sinh một màn, để vô số người sợ ngây người cái cảm. Không trung hết thảy có 12 tòa vân đài, trong đó 11 tòa đã bị chiếm cứ, mà còn dư lại kia một tòa, thế mà từ giữa không trung hướng phía dưới sa mạc dọc theo đi. Chỉ thấy nó ngã vào đến một cái áo đen người trẻ tuổi dưới chân, giống như mang theo lấy lòng, khẩn cầu chi ý hắn, là hắn, vừa mới lời kia chính là hắn nói, ta ngay tại bên cạnh hắn. Tê dần mặt tu sĩ chỉ vào Lý Sơ Nhất, hướng tất cả mọi người giống to. Nhưng lại không người để ý tới, bởi vì lúc này giữa thiên địa tất cả ánh mắt đều tụ tập tại Lý Sơ Nhất trên thân. Chỉ gặp hắn mặt mày mang cười, nhìn xem trước người vân đài, sau đó một cước bước lên. Mặc dù không biết cái này vân đài tại sao lại như thế, nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy, vẫn là thiên đạo lao cha làm, dù sao cái nào làm cha, nguyện ý nhìn thấy con trai mình thụ ủy khuất đâu. Mà tại Lý Sơ Nhất đặt vào vân đài một khắc này, 12 tòa quang môn đồng thời hào quang đại phóng, tựa hồ đang nên tiếp hắn đến. Lý Sơ Nhất sờ lên ngực, vẫn như cũ hai loại nhịp tim, Tây Sơn huynh, ngươi dẫn ta đổ một cái tiên môn, ta liền dẫn ngươi nhập vừa vào cái này ma quật. Vân đài co vào, đem Lý Sơ Nhất đưa đến kia quang môn trung ương, sau đó khôi phục nguyên dạng. Giờ phút này, giữa thiên địa một mảnh xôn xao, xem không hiểu, vì sao chỉ là một cái hành đạo tông đệ tử có như thế đãi ngộ, để vân đài tự mình nên đón. Còn có người tuổi trẻ kia, tướng mạo nhìn xem liền 18-19 tuổi, đã là luyện khí 10 tầng đại viên mãn, mà lại khí tức quanh người hòa hợp, trừ cái đó ra, cái này gọi Lý Sơ Nhất hành đạo tông đệ tử cũng không phải là cái quái thai, hắn chỉ là miệng hơi cười, đứng ở nơi đó, liền có loại để thiên địa ảm đạm phai mờ cảm giác. Không phải nói hắn tướng mạo như thế nào anh tuấn, nhưng chính là cho người ta loại cảm giác này, phản phất hắn mới là thiên địa trung tâm. Lý Minh, Lý Sơ Nhất, Bến Đỏ công tử. Có ba người không tự chủ được kêu lên, trong mắt bọn họ đều mang quan tâm lo lắng. Một người là Đào Thiên 3000 dặm đại sơn ngư ca cô đường, một người là Thông Thiên sông đồng hành phương viên tiểu bản, hai người bọn họ bái nhập một phương phổ thông tiên môn. Người cuối cùng chính là Thông Thiên sông cái kia nữ tử áo đỏ, đầu nàng khăn bị gió thổi rơi, để Lý Sơ Nhất nhận được, kết quả lại làm cho hắn hủy thi diệt tích. Cái này nữ tử áo đỏ thuộc về phần Thiên Tông. Ngoại trừ ba người này, quá nhiều tán tu đều gặp Lý Sơ Nhất, bọn hắn đối cái này cầm tiểu buồn buồn nghiêng thai nghe lén, một mực biết nhớ tiểu tử ấn tượng rất là khắc sâu. "Tiểu tử, ngươi nói muốn tại Phong Ma cổ tích bên trong, diệt ta Hỏa Tông các đệ tử, thiên chân vạn sát." Pháp Chu phía trên, Hỏa Tông một kim đan hậu kỳ trưởng lão, đối Lý Sơ Nhất phẫn nộ quát: "Tiền bối, đúng đâu, một tên cũng không để lại." Lý Sơ Nhất đối lao đầu kia mỉm cười chắp tay. Tại biết đàn nữ sự tình về sau, Hành Đạo Tông hai cái lao đầu không muốn cùng hắn nhiều lời, mà hắn xuống núi mấy tháng đến nay, vừa có cơ hội liền tự hành tìm hiểu. Cái này Hỏa Tông, danh tự như vẽ, nhưng môn nhân đệ tử năm gần đây đi sự tình, lại là làm cho cả tu tiên giới bị kín một tầng bóng ma. "Tiểu tử, ta diệt ngự, coi như số ngươi gặp may hắn vốn là lên cơn giận dữ, dự định trực tiếp xuất thủ, vẫn không khỏi nghĩ đến hóa thần tu sĩ chi ngôn, động thủ người, trực tiếp xóa đi." "Hừ, không biết trời cao đất rộng, chớ đắc ý, ngươi sống không được." Kia tu sĩ Kim Đan cười lạnh một tiếng, tựa hồ có ý riêng, nói xong liền lui trở về. Lý Sơ Nhất cứ như vậy đứng tại quang môn trước đó, lẻ loi trơ trọi, cùng cái khác 11 tòa tiên môn hình thành so sánh rõ ràng. Luyện khí 10 tầng viên mãn, nhìn xem không đến 20 tuổi, cũng không tệ lắm. Liệt Dương Tử nhìn qua Lý Sơ Nhất, nhiều hứng thú nói: "Chương 49, một khúc đưa tang, một mình vì chiến chương 49, một khúc đưa tang, một mình vì chiến giữa thiên địa trải qua một trận yên tĩnh về sau, lại bắt đầu ồn ào." Nhìn qua Lý Sơ Nhất cái kia đạo lẻ loi trơ trọi thân ảnh, những cái kia tiên môn đệ tử giống như khinh thường, giống như chế giễu, càng là có người như chằm chằm người chết. Đám tán tu cũng là nghị luận ầm ĩ, nói nhiều nhất chính là vì sao kia Vân Đài sẽ sinh ra dị biến, đi chủ động nên đón một người. Không chung, cái kia đạo hóa thần hư ảnh hai mắt băng hàn, vừa mới Vân Đài sự tình, hắn lại không có đầu mối. Dường như phát giác được hóa thần tu sĩ ánh mắt, Lý Sơ Nhất ngoài cười nhưng trong không cười, đối người khổng lồ kia hư ảnh chắp tay hành lễ. Hắn không có cơ hội, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đang kiếm sơn Vân Đài, kiếm vô trần có một kiếm, dường như có ý riêng. Cái này đệ đệ sợ là không có, thật đáng tiếc. Vạn Yêu Tông, kia Liễu Thanh che miệng cười khẽ, mặt mày huyền chuyển ở giữa, dẫn tới vô số nam tu lưu luyến quên bể. "Thí chủ, lên đường bình an." Tinh thổ tự, kia Trần Tâm tiểu hòa thượng vận chuyển pháp lực, làm sư tử hống, hướng phía Lý Sơ Nhất đi cái Phật lễ. Lý Sơ Nhất lập tức ánh mắt phát sáng lên, cái này Phật tu không tệ à, xem ra chính mình vẫn là có người đãi kiến nha. Chỉ gặp hắn trong miệng pháp lực khuấy động, giống to trả lời: "Hắc. Đồng dạng, chúng ta đều bình an, bình an." Chỉ là lần này động tác, nhưng trong nháy mắt để tất cả tiên môn tu sĩ phốc phốc nở nụ cười. Chậc chậc, đều nói Phật tu tâm mắt xấu, quả nhiên danh bất hư truyền a. "Hành Đạo Tông tiểu tử, đừng nghe tiểu hòa thượng kia, hắn biết ngươi sống không được, cố ý lớn tiếng như vậy đùa ngươi chơi đâu. Chết cười ta, tiểu tử này còn không biết chờ đợi hắn là cái gì, thập tử vô sinh a." Tất cả trào phúng âm thanh, tiếng cười lạnh toàn bộ rơi vào Lý Sơ Nhất trong hai, hắn lại nhìn về phía Tịnh Thổ Tông Vân Đài, cái kia Trần Tâm đang theo dõi hắn, giống như cười mà không phải cười. Giờ khắc này, Lý Sơ Nhất đôi mắt buông xuống, hắn không biết tiếp xuống sẽ phát sinh loại nào biến cố, nhưng hắn minh bạch, mình tại những cái kia tiên môn đệ tử trong mắt, như là một người chết, tuyệt không còn sống khả năng loại kia. Ngư Ca, Phương Viên, nữ tử áo đỏ, bọn hắn tại riêng phần mình tiên môn trong đội ngũ, đều nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, cái kia dạng cô đơn, một mình tiếp nhận, cái này khiến trong lòng bọn họ không khỏi vì đó khó chịu. Vân Đài bên trên, Lý Sơ Nhất lặng lặng đứng đấy, đột nhiên khóe miệng của hắn khẽ cong, không hiểu nở nụ cười. "Đã các ngươi đều cảm thấy ta sẽ chết, muốn giết ta." Chỉ gặp hắn một tay phất lên, xuất hiện trước mặt mấy khối trống không tiên tinh thiên đá, sau đó lấy ra minh đao, ở nơi đó nhanh chóng khắc. Thế mà lại khắc họa trận văn. Hắn lần này cử động ngược lại để không ít người hai mắt tỏa sáng, trận văn một đạo sát thực nhập môn khó khăn. Nhưng lập tức rất nhiều người khinh thường, hiện trường đều là tiên môn tinh nhuệ đệ tử, trong đó thiên tư phi phàm người đông đảo, trận chi nhất đạo nhập môn người không ít. Bọn hắn thông qua Lý Sơ Nhất động tác, phán định hắn khắc họa chỉ là nhất sơ cấp một cấp trận văn. Loại người hạng người, chỉ là một cấp trận văn, cũng dám ngay trước nhiều người như vậy huyết kỹ. Người sắp chết, quản hắn làm rất. Mà Lý Sơ Nhất khắc họa, cũng đúng là một cấp trận văn, mà lại là trong đó đơn giản nhất cơ sở, khuyết đại âm thanh trận văn. Chỉ gặp hắn hạ đao như bay, trong khoảnh khắc, bốn khối thiên tinh phiến đá rung dậy. Sau đó hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, tứ phương bố trí, một cái khuyết đại âm thanh trận lập tức tạo ra. Lý Sơ Nhất ngẩng đầu, nhìn quanh trên trời dưới đất, trực diện những cái kia không che giấu chút nào ác ý rất lâu không có gõ qua sát tảng, vậy hôm nay liền gõ cái đủ. Đón lấy, hắn xuất ra kia phương huyền thiết tảng, lại lấy ra sáu con lửa truy, cùng lẽ nào lại như vậy, không gì hơn cái này truy. Đưa chúng nó đặt quyết đại âm thanh trong trận, hai đạo pháp kia không chế len ken gõ. Cho đến lúc này, hắn mới xuất ra lung lay ghế dựa, nên ngang nằm đi lên. "Hừ, ta thế nhưng là đi theo kèn ban tử làm qua việc hiếu hỉ, rủa ta chết. Nhìn ta không cho các ngươi đến cái một khúc đưa tang." Núi xanh cũng nói, thương thiên rưng rưng, tiếng khóc liên tục, lên đưa vong hồn. Giữa thiên địa, lập tức hoàn toàn yên tĩnh thanh lãnh, chỉ còn lại kia kỳ quái âm vang len ken tiết tấu, mang theo một mảnh bị thương. Một cố không hiểu hàn ý, để rất nhiều nhân nhẫn không ở run một cái. Không biết là ai nhịn không được thốt ra, cái này được nghe, làm sao giống như là tại cho chúng ta đưa tang. Trong lúc nhất thời, vô số tán đồng tiếng phụ họa. Cái này truy thanh âm nghe rất là khó chịu, tựa hồ so với táng cốc đám người kia trên lưng quan tài, càng làm cho bọn hắn kinh dị. Trong nháy mắt, bọn hắn lại không trước kia phần bình tĩnh, toàn bộ hướng phía Lý Sơ Nhất chửi ầm lên, điên cuồng mình rủa. "Mọi người nhập Phong Ma cổ tích vốn là lấy mạng đăng liệu, đồ chơi kia còn tại kia đưa tang, suối quẩy ai đây?" Đối mặt các loại uy hiếp, ông nôn ngữ, Lý Sơ Nhất mắt biết hai ngờ, chỉ là tại lung lay trên ghế nghiêng người sang, tự đắc nói: "Không hổ là ta, ai có thể sinh xảo, kỹ đã thông thần hô." Sau đó lại lấy ra mấy khối thiên tinh phiến đá khắc họa, mấy giây lát về sau, một cái càng lớn khuyết đại âm thanh trận tạo ra. Lần này, cơ hồ tất cả mọi người phát điên. Đủ rồi. Đột nhiên, một đạo gầm thét ở trong thiên địa vang lên, tựa hồ toàn bộ cực tinh sa mạc đều tại cái này tức giận hạ run run rẩy rẩy. Tất cả tu sĩ câm như hến. Lý Sơ nhất trước người, bố trí quyết đại âm thanh trận thiên tinh phiến đá vỡ vụn thành cát bã, liên tiếp huyền thiết tảng cũng xuất hiện mấy đạo vết dạng. Nhìn qua cái kia đạo hóa thần hư ảnh, Lý Sơ nhất trong mắt không vui không buồn, chỉ là đứng dậy hướng phía đối phương chắp tay hành lễ, tiền bối thứ lỗi, là tiểu tử càng rỡ. Chúng tiên môn, ra khỏi hàng. Hóa thần thanh âm lên. Trong lúc nhất thời, từng đạo bóng người ở trên bầu trời xung ra, che khuất bầu trời, bọn hắn đều là thập nhị tiên môn ngoại trừ còn lại tiên môn đệ tử. Đó lấy, bọn hắn nhao nhao rơi vào từng tòa vân đài phía trên. Ngư ca sư muội, ngươi đi nơi nào? Một cung trang nữ tử hờn tiếng nói. Sư tỷ, ta muốn đi kia hành đạo tông vân đài. Ngư ca chỉ Lý Sơ nhất. Sư muội, tông môn thế nhưng là đối ngươi cho kỳ vọng cao, không cần thiết làm chuyện điên rồ a, kia hành đạo tông vân đài có thể đi không được, tình thế chắc chắn phải chết. Cung trang nữ tử đang khi nói chuyện, cưỡng ép đem Ngư ca kéo đến bạn yêu tông vân đài phía trên. Phương Biên cũng là như thế, bị thủ tịch đệ tử trùng điệp một quyền đánh vào người, sau đó kéo trở về. Còn bị rêu cần nói, Phương đầu, đầu óc ngươi thật sự là phương sao? Muốn chết tự vẫn đi, nhất định phải đi kia hành đạo tông ném ta tiên môn mặt mũi. Phương Biên nắm tay trợn mắt, nén giận, hắn tình nguyện bồi tiếp Lý Sơ nhất đi chết, cũng không muốn ở chỗ này tiên môn một ngày. 12 đạo vân đài rất lớn, đủ để dung nạp xuống tất cả mọi người, hết lần này tới lần khác Lý Sơ nhất trô vân đài, vẫn như cũ chỉ có hắn lẻ loi một mình. Phần Thiên Tông vân đài phía trên, nữ tử áo đỏ nhịn không được hướng Liệt Dương tử hỏi thăm. Liệt Dương tử sư minh, vì sao không ai nguyện ý đi kia hành đạo tông vân đài? Liệt Dương tử chỉ là nhàn nhạt liếc qua, nói: "Sư muội, ngươi thế nhưng là hỏa hệ thiên linh căn, cần đem mình tâm tư dùng tại trên việc tu luyện, làm gì quan tâm việc nhỏ cỡ này?" Chỉ là nữ tử áo đỏ một mực gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hắn mới bất đắc dĩ giải thích, mặc dù hắn ngoại hiệu Trảm nữ của ma, nhưng trước mắt sư muội rõ ràng không ở trong đám này. "Sư muội, ngươi cũng đã biết 12 đạo vân đài sẽ đem người phân biệt chuyển tống đến 12 cái không cùng vị trí. Chúng ta đi phong ma cổ tích săn ma, bên trong đồng dạng có vô số ma đầu đang chờ chúng ta, không có chúng ta những này thập nhị tiên môn đệ tử chống đỡ ở phía trước, những cái kia phổ thông tiên môn đệ tử chỉ có chờ chết phần. Đồng dạng chúng ta cũng cần bọn hắn làm phá hôi, thay chúng ta dò đường, đây là lợi dụng lẫn nhau, hiểu chưa?" Nữ tử áo đỏ lắc đầu, thấy thế, Liệt Dương tử thở sâu, tiếp tục giải thích nói, hành đạo tông chỉ là một cái luyện khí 10 tầng, vẫn chưa rõ sao. Cái trước 20 năm, hành đạo tông cũng là một người ra khỏi hàng, có tiên môn không tin tà lên hành đạo tông vân đài, kết quả rơi xuống cái kết quả toàn quân chết hết. Nghe nói kia hành đạo tông đệ tử ngược lại là ra, cũng là bị ký vi mê hoặc, sau đó để cho người ta tại chỗ giết chết. Cho nên lên hành đạo tông vân đài, sẽ cùng tại chết, lần này đủ minh bạch đi. Nữ tử áo đỏ gật gật đầu, chỉ là nhìn phía xa cái kia đạo lẻ loi trơ trọi thân ảnh, lại nhìn xem mình nơi này người đông nghìn nghịt, không hiểu cảm thấy lòng chua xót. Chúng ta tu, đứng vào hàng ngũ. Hóa thần hư ảnh âm thanh tái khởi. Chương 50, quang môn khắc họa, phong ma cổ tích chương 50, quang môn khắc họa, phong ma cổ tích tán tu có thể thân ở nơi đây, không, có người ngu xuẩn. Bọn hắn mặc dù xuất thân thiên phú không được, lại lòng cao hơn trời, cho nên nguyện ý lấy mệnh đi đổi một cái sáng sủa tiền đồ. Nhưng ở bọn hắn đạt tới mục đích trước đó, xu lợi tránh hại cũng là bản tính, mà lên phương tình hình liếc qua thấy ngay. Chỉ gặp lần lượt từng thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, không ngừng rơi vào khắp nơi vân đài phía trên. Chỉ có Lý Sơ nhất nơi đó, trừ hắn ra vẫn như cũ không có mờ ai. Thì ra là thế, ở chỗ này chờ ta đây. Hắn cuối cùng là minh bạch. Trước khi chuẩn bị đi, Kiếm Lao Đầu tự nhiên từng nói với hắn, nhập phong ma cổ tích lúc, ngay từ đầu sẽ đem người chuyển tống đến không cùng vị trí. Nhưng Kiếm Lao Đầu cũng không biết, lần này sẽ là loại tình hình này. 20 năm trước hành đạo tông cũng chỉ có đàn nữ ra khỏi hàng, nhưng vẫn có từ lâu tiên môn không muốn đi theo 11 đại tiên môn sau lưng nhặt nhạnh chỗ tốt, mà là lựa chọn cùng sau lưng hành đạo tông, dự định đi vào đụng một cái. Trên bầu trời, không ít tiên môn tùy hành trưởng lao gặp một màn này, đều là lộ ra cười lạnh, như thế chẳng cảnh, tự nhiên không thể thiếu bọn hắn trợ giúp. Hành đạo tông chỉ còn trên danh nghĩa, vì sao còn muốn chiếm kia to như vậy tên tuổi? Tây Sơn Minh, lần này giống như tình huống không ổn a. Lý Sơ nhất nắm tay đặt ở ngực, cảm thụ được nơi đó tiếng tim đập. Phong ma cổ tích bên trong những cái kia TV, chảm chi thiên đạo sẽ hạ xuống ký vận, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cùng thiên đạo là đối lập tồn tại. Vậy hắn này thiên đạo chi tử đi vào, sợ lại như dê vào miệng cọp. Hừ, đưa mắt đều địch lại như thế nào, đã vào cuộc, lấy mệnh tương bắt thôi, lại có sợ gì? Giờ phút này, Lý Sơ nhất kích động trong lòng, Tây Sơn Minh, ta chỗ này so chỗ ngươi, không kém nửa phần đặc sắc đi, sinh ở lớn như thế thế, đương như lại bằng, không bay tức vẫn. Phủ trường đao, nhướng mày lên. Hắn nhìn thấy rơi trên vân đài huyền thiết truy, phía trên khắc lấy hắn một mặt phách lối bộ dáng, vẫn xứng có bốn chữ lớn, không gì hơn cái này. Giờ phút này, hắn linh cơ khẽ động, nhìn qua trước người tòa này thông tiên triệt địa quan môn, hắn đang nghĩ, có thể hay không đem truy bên trên khắc họa khắc ở môn này bên trên đâu. Chú ý bên trên khắc họa đều là hắn lấy trận văn khắc, tác dụng liền một cái, con dấu, mà lại là làm không xong sẽ còn phát sáng loại kia. Theo ý nghĩ của hắn, ai dám chọc hắn, ngay tại người kia trên thân đóng một cái con lửa cái mông, khó chịu hắn cả một đời. Lý Sơ nhất trong mắt ý cười hiện hiện, chỉ gặp hắn cầm trong tay đại truy hướng phía quang môn ném đi, sau đó câu thông phía trên trận văn. Thật, thật có thể a. Hắn dừng một chút, sau đó trừng to mắt, hắc hắc, thiên mệnh tại ta à. Theo quang môn một trận run rẩy, phía trên thình lình xuất hiện hình dạng của hắn, mà lại làm lớn ra rất nhiều lần, bao quát không gì hơn cái này vài cái chữ to, giữa thiên địa tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng. Cái khác 11 đạo vân đài bên trên, tất cả mọi người đang chú ý Lý Sơ nhất nhất cử nhất động, gặp một màn này, tập thể nắm tay trợn mắt. Kia một mặt phách lối bộ dáng, còn có không gì hơn cái này, đây là đối bọn hắn bày trò sao? Ngư Ca, Phương Biên, nữ tử áo đỏ gặp một màn này, đều là cảm thấy đã buồn cười lại lòng chua xót. Còn có người học Lý Sơ nhất bộ dáng, nghĩ tại quang môn bên trên lưu lại mình ấn ký, có thể thử rất nhiều lần, đều cuối cùng đều là thất bại. Không cần thử, tiểu tử kia hoa văn nhiều lại cổ quái rất, hiện tại để hắn nhảy, dù sao nhảy nhót không được bao lâu. Cũng có người lên tiếng nói. Giờ khắc này, Lý Sơ nhất phóng tầm mắt nhìn tới, là thật đưa mắt đều định, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, đều là lấy một loại hẳn phải chết ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Nhưng hắn có sợ gì chi, nam nhìn nên như vậy. Mà bảy tu sĩ bên trong, có ba người liều mạng vất tay, thậm chí nghĩ làm pháp lực, lại bị người bên cạnh đè lại, bọn hắn muốn cho Lý Sơ nhất trông thấy, chỉ là tu sĩ thực sự nhiều lắm. Bọn hắn có rất nhiều lời nghĩ nói với Lý Sơ nhất, chỉ là sợ cái này về sau, cũng không có cơ hội nữa. Ngư Ca nghĩ nói với Lý Sơ nhất, nàng thật không họ Trường, còn có nàng tu luyện quyển kia thập phương chạy bằng khí. Ta cùng tiên đế chia 5 năm, hiện tại người khác cũng khoe nàng thiên phú tốt, nàng tại trong tiên môn cũng chiếm cứ một chỗ cắm rủi nữa nha, không cần về gia tộc nữa bị khinh bỉ. Phương Biên ngược lại là muốn ôm Lý Sơ nhất khóc lóc kể lể, Lý huynh, ngươi đoán đúng là, ta Thanh Mai trúc mã nàng dâu không có, không có à, cái này tiên môn người tốt xấu, nói chuyện còn không có ngươi em hai, ta một khắc cũng không muốn chờ đợi. Còn có nữ tử áo đỏ, nàng muốn nói cho Lý Sơ nhất, hắn trên thông tiên sông chém thành muôn mảnh khăn trùm đầu là mình, còn có tên của nàng gọi, Lửa Lưu Hình. Lưu Hình, đông đóng bậy. Lơ lửng không cố định, lóe lên liền biến mất. Thiên địa phong ma, lịch chuyển âm dương, di tích cổ, mở. Mở ra lúc dài 1 năm, đến lúc đó tự sẽ tiếp dẫn số người trở về. Hóa thần thanh âm mênh mông không hiểu. Chỉ gặp 12 đạo quang môn liên tiếp vân đài đồng thời quang hoa đại tác, sau đó từng đạo tu sĩ bóng người không có vào trong đó, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Lúc này vân đài bên trên lại không bất kỳ tu sĩ nào, một thân ảnh lại trống rông xuất hiện, sự xuất hiện của hắn, giống như để tia sáng cũng bắt đầu đổ sụp vỡ cong. Bái kiến tiền bối. Lưu thủ ở đây tiên môn trưởng lão chăm miệng một lời, lại là hóa thần bản thể đích thân đến. Mà kia phần Thiên Tông hóa thần cũng không để ý tới, chỉ là nhìn chằm chằm Lý Sơ nhất lưu tại quang môn bên trên cái kia đạo khắc họa, không biết nghĩ cái gì. Phong ma cổ tích, âm dương khó hiểu, thanh trọc khó phân, thiện ác khó phân biệt, sinh tử khó liệu. Bầu trời là một mảnh tinh hồng, mặt đất thì là điên cuồng bặm mẹo. Lý Sơ nhất thân ảnh mới vừa xuất hiện, linh khí hóa khải, lưỡng nghi, tứ tượng, dẫn linh hóa hình, mời quy minh. Chỉ là phong ma cổ tích, nhìn ta. Hắn một câu còn chưa nói xong, còn chưa chú ý tới xung quanh tình huống như thế nào, liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trước mắt đen kịt một màu. Chờ hắn lần nữa mở mắt, đã đi tới một mảnh máu thịt bé bét, khắp nơi khiên chàng quải đố không gian, nơi này bất quá phương viên 100 mét, nhưng hắn dùng thần thức tìm hiểu, lại không cách nào đâm rách mà ra. Lý Sơ nhất lập tức dùng mình, sau đó thi triển pháp lực như tơ, mật như mạng nện, phong như lao cường, trải rộng toàn bộ không gian. Chỉ cần vừa có đồ vật xuất hiện, hắn liền trực tiếp rào sát, tuyệt không cho đối phương lưu cơ hội thở dốc. Ha ha ha, chờ 20 năm, ta rốt cục lại bắt được con mồi. Đột nhiên, một cái đầy người huyết hồng, cùng loại lột bì hầu tử quái vật xuất hiện. Chương 51, huyết nhục không gian, ra người trò chơi chương 51. Huyết nhục không gian, ra người trò chơi pháp kia co bảo, chuyển đến trận trận lưỡi mát tranh minh thanh âm. Nhìn xem kia huyết hồng không ra quái vật, Lý Sơ nhất mi tâm của loạn, lại là mấy đạo thiên tinh khắc đá bay ra, khốn chặt lên. Tiếp lấy hắn hai mắt nhắm lại, trong nháy mắt hóa thành kim sắc dựng thẳng đồng, kim sắc giữ tận cự mãng hư ảnh hiện hiện sau lưng, tê minh một tiếng, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng quái vật kia cắn xé mà đi. Đồng thời từng kiện tàn phá pháp khí xuất hiện, hắn thi triển thần thức phân hóa, phân ra từng sợi thần thức quấn quanh trên đó, trực tiếp dẫn bạo. Không động thì thôi, động thì lại lấy thế sét đánh lôi đỉnh. Mà hết thảy này, bất quá ngắn ngủi mấy hơi thời gian, Lý Sơ nhất thi triển linh khí hóa khải, nhanh chóng bay ngược đến huyết nhục không gian bên dưới. Linh khí hóa khải, còn gọi là hộ thể huyền quang, luyện khí tu sĩ tấn thăng trúc cơ, đan điền linh khí hóa dịch mới có thể thi triển mà ra. Bất quá hắn nước nặng lưu kim pháp lực ra thân, triển khai phép thuật này dễ như trở bàn tay. Vang tiếng nổ hỗn tạp chói tai rít lên, thịt mảnh cùng tim phổi mảnh vỡ tại không gian bên trong bốn phía bay tứ tung, bất quá bị linh khí áo giáp ngăn cách bên ngoài. Trong không khí tràn ngập gay mũi tanh chẳng ấy, nhìn qua kia bạo tạc vòng xoáy, Lý Sơ nhất chau mày. Chết sao? Hắn một tay chớp đao, cánh tay phải áo bào hạ ẩn ẩn có kim sắc đường vân thoáng hiện. Đột nhiên, không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh. Chỉ gặp không trung một mảnh gợn sóng đẩy ra, bị pháp kia cắt chém cùng pháp khí tự bạo phá hư huyết nhục không gian, đúng là trực tiếp khôi phục nguyên dạng. Lại là như vậy khắp nơi nóng ruột nóng gan, móc tim móc phổi. Chậc chậc, đừng uổng phí sức lực. Đồng thời, kia huyết hồng lột bì hầu tử quái vật xuất hiện lần nữa, lần này cách hắn bất quá 3 mét khoảng cách. Ta phế ngươi, Lý Sơ nhất cầm trong tay đen nhánh trực đao, chỉ gặp bôi đen bóng loáng qua, quái vật trực tiếp hóa thành hai nửa. Nhưng mấy hơi về sau, nó lại khôi phục như lúc ban đầu. Ha ha, tiếp tục a, các ngươi những người tu tiên này chính là hoa văn nhiều. Quái vật tiếng nói mất tiếng, mắt đỏ trong mang theo một vòng chế giễu. Thế thế, Lý Sơ nhất lập tức kéo dài khoảng cách, cũng không lại động thủ, mà là hết sức chăm chú phòng bị. Trừ cái đó ra, trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác thân thể có loại quái dị không nói ra được cảm giác. Không tệ lắm, học thông minh, biết động thủ cũng là phí công. Quái vật cười toe toét máu miệng, lộ ra kinh khủng dị thường. Tiểu tử, chúng ta tới chơi cái trò chơi đi, ngươi muốn sống đi ra ngoài, đây là cơ hội duy nhất. Quái vật tiếp tục nói, ngữ khí lại mang theo biến thái địa hưng phấn. Đến, chơi cái trò chơi này gọi là. Quái vật nhe răng cười, đoán ra người. A, chơi bừa. Lý Sơ Nhất cười lạnh, chân trước mới vừa vào phong ma cổ tích, chân sau liền thứ quỷ này đạo, khi hắn Lý Mô người không muốn mặt mũi. Mà quái vật cũng không để ý hắn đáp không đáp ứng, mà là giống nhập ma, không biết từ nơi nào móc ra một sấp da người. Mỗi một tấm da người đều cực kỳ hoàn chỉnh, phía trên ngay cả một tia mất nước khô cạn sau nếp vốn đều không có, quái vật ánh mắt mang theo mê luyến, mân mê cái mông nằm dạp trên mặt đất, động tác cực kỳ cẩn thận đếm. Hắc hắc, ngươi một trường, ta một trường, hai ngươi trường, hai ta trường. Một màn này không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố, huyết nhục trong không gian, một cái lột da quái vật chính nằm dạp trên mặt đất đếm lấy ra người. Lý Sơ Nhất không khỏi lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, đây cũng là phong ma không gian sao, vừa mới tiến đến chính là quỷ dị như vậy, cũng khó trách người khác cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đếm xong, quái vật trong mắt mang theo cùng nhiệt, đem người ra chia hai đống, sau đó cách không cẩn thận từng ly từng tí đưa đến Lý Sơ Nhất dưới chân. "Tiểu tử, cầm lên, ta tới cấp cho ngươi giảng trò chơi quy củ, cái này, ta nếu là không chơi đâu." Lý Sơ Nhất nhìn thẳng quái vật con ngươi, mỗi chữ mỗi câu đống như nói. "Không chơi?" "Hừ, tiểu tử, ngươi nếu không cùng ta chơi mấy người này ra, ngươi sợ là không ra được, mà lại một ngày qua đi, ngươi đoán chừng ngay cả xương vụn cũng bị mất." Quái vật cười nhạo, tiếp tục nói, "Ngu xuẩn, ngươi còn không có phát hiện sao? Ngươi tiến vào bên trong không gian này, chỉ là một đạo ý thức chi thân, bao quát ta cũng là như thế." "Chậc chậc, không thể không nói à, ngươi tiểu tử này cảnh giới không cao, một thân thực lực ngược lại là mạnh hơn vân, so ta trước kia đi săn những tu sĩ kia mạnh quá nhiều, đặt ở bên ngoài, ta sợ không phải đối thủ của ngươi." "Ý thức chi thân?" Lý Sơ Nhất lập tức minh bạch trên thân kia cố quái dị cảm giác từ đâu mà đến, tình cảm xuất hiện ở đây không phải bản thể. Hắn thử dùng sức bóp trong lòng bàn tay, rất đau. Tại cái này huyết nhục không gian bên trong, thế mà cùng ngoại giới thế mà không cái gì khác biệt, thuật pháp bất kỳ cái gì thủ đoạn đều là có thể sử dụng, chỉ là không hiệu quả thực tế. Lý Sơ Nhất sắc mặt tâm trầm, hung ác tiếng nói, ta bản thể đâu? Còn có nơi đây lại là nơi nào? Ha ha, gấp, rốt cuộc gấp, thế nào, cùng ta chơi đùa đi, ngươi đáp ứng, ta liền nói cho ngươi. Quái vật giật dây lợi dụ nói. Tốt, ta đáp ứng. Lý Sơ Nhất ngồi xổm người xuống, đem kia một sấp da người nhặt được lên. Hiện tại tình thế không rõ, hắn tối thiểu muốn biết rõ ràng tình trạng, lại nghĩ cách đối phó. Da người vào tay cho nhắn, rõ ràng hoang khô, lại có như thế xúc cảm, đơn giản để cho người ta kinh dị, trừ cái đó ra, bọn chúng hết thể 10 cái. Đây là... Đột nhiên, Lý Sơ Nhất con ngươi phóng đại, hắn nhìn thấy mỗi tấm da người bên trên đều có chữ nhỏ. Thiên môn sơn, cơ vô thường, trúc cơ sơ kỳ. Nguyên dương môn, dịch hạo nhiên, luyện khí thập trọng. Hoa hoa gốc, lục khỉ la, trúc cơ sơ kỳ. Lý Sơ Nhất thần sắc không hiểu, tất cả đều là tiên môn đệ tử, thậm chí có thập nhị tiên tông hợp hoàn tông người. Mà quái vật kia gặp Lý Sơ Nhất đáp ứng, lập tức khoa tay múa chân, lộ ra quỷ dị lại buồn cười. Thế nào, những người này ra như thế nào, bọn chúng đều là tâm can của ta à, nếu không phải không gian này đổ vật bên trong đều là ý thức hư hóa, ta còn thực sự không dám cho ngươi. Quái vật lời tuy như thế, nhưng trong mắt vẫn như cũ mang theo một vẻ khẩn trương, sợ Lý Sơ Nhất đem người ra hư hao. Nó nói tiếp, tiểu tử, đừng xem, những này đều giống như ngươi, là tu tiên giả, ngươi nhưng không biết, lúc trước vì đem bọn hắn ra người hoàn chỉnh lột bỏ đến, phí hết lao đại khí lực. Đặc biệt là kia cái gì hợp hoan tông đệ tử, chật chật. Quái vật này lúc nói những lời này, trong mắt lại hiện lên một tia dâm tà. Ngậm miệng, lão tử không muốn nghe ngươi nói nhảm, ngươi chỉ cần trả lời lúc trước vấn đề. Lý Sơ Nhất nắm tay, mi tâm run rẩy, cái này cái gì cậu thí trò chơi còn chưa bắt đầu đâu, lão tử tùy thời có thể lấy đổi ý. Không nói nhảm, không nói nhảm. Quái vật đội vàng khoát tay, sợ kỳ phản hối hận đồng dạng. Ngươi bản thể tự nhiên tại bên ngoài, bất quá nơi này nhà, hắc hắc, thế nhưng là chỗ tốt. Chỗ này danh tự đâu, liền gọi là huyết nục quy tắc không gian. Quái vật tiếp tục nói, không gian hai chữ phân hai tầng hàng nghĩa, một là chân thực huyết nục không gian, bản thể của ngươi đã ham ở nơi đó, ngươi không nghĩ biện pháp nhanh lên ra ngoài, sợ là muốn bị dung thành một vũng máu. Cái này hai nha, chính là chúng ta hiện tại thân ở ý thức tầng không gian. Ta vì sao lại ở chỗ này? Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Lý Sơ Nhất lạnh giọng hỏi. Ta ở chỗ này đương nhiên là bởi vì ta tự động tiến đến, không gian này thế nhưng là cái hiếm có đồ vật, bảo bối đây. Quái vật trong mắt hình như có trêu chọc, về phần ngươi nhà, chậc chậc, cái đồ chơi này đều có thể bị ngươi đụng tới, cũng không biết ngươi là vận khí tốt, vẫn là kém. Lý Sơ Nhất lập tức mặt đen, hắn tại bị chuyển tống vào phong ma cổ tích về sau, rơi xuống đất trong chớp mắt ấy, hoàn toàn chính xác cảm giác dưới chân một trận chơn nhẵn, bất quá còn chưa kịp phản ứng, liền nói: "Quy tắc hai chữ giải thích thế nào?" Hắn tiếp tục hỏi: "Cái này quy tắc nha, khà khà." Quái vật đột nhiên bắt đầu cười ha hả. Chương 52, chế định quy tắc, Minh Đao lột ra chương 52, chế định quy tắc, Minh Đao lột ra kiệt đây chính là ta bỏ qua nhục thân, mới đổi lấy nghịch thiên cơ duyên a. Ta đem mình nhục thân để cái này huyết nhục không gian tan, chỉ có một đạo ý thức chi thân cất ở đây bên trong. Ánh mắt nó hình như có tinh quang, lại dẫn hận sắc, cái kia đang chết ký vi nhất tộc, đem ta ra cho lột, còn truy sát ta, thật không nghĩ đến ta gặp được cái này huyết nục quy tắc không gian, có thể tái tạo nhục thân đi. Ký vi. Lý Sơ Nhất vẻ mặt nghiêm túc, hắn rốt cục nghe được cái tên này. Tiểu tử, ta đến nói cho ngươi, cái này huyết nục không gian tác dụng chỉ có một cái, chính là sinh từ người, mọc lại thịt từ xương, chính là trong miệng các ngươi nguyên anh không có nhục thân, chỉ cần nguyên thần vẫn còn, liền có thể cho hắn mọc ra một bộ phù hợp nhục thân. Đương nhiên, tiền đề chính là tuân thủ quy tắc của nó. Tiểu tử, ngươi biết cái gì là quy tắc sao? Lấy một thí dụ, quy tắc chính là nó tan hai bộ nguyên anh nhục thân, liền có thể mọc ra một bộ mới nguyên anh nhục thân ra. Đương nhiên, hòa tan cùng mọc ra nguyên anh nhục thân cần thời gian quá lâu, bất quá như ngươi loại này luyện khí nhục thân, một ngày là đủ. Đáng tiếc à, ta lúc ấy bị kia ký vi truy chỉ còn một hơi, chỉ có thể làm cơ quyết đoán bỏ qua nhục thân, bảo lưu lại ý thức chi thân. Không phải ta trực tiếp bắt hai người cho nó tan thế là được, làm gì như thế phiền phức, bất quá còn tốt, mặc dù ta chờ 20 năm, nhưng cuối cùng có thằng xui xẻo tử tiến đến. Nghe đến đó, Lý Sơ nhất là đã hiểu, không gian này quỷ dị dị thường, lại cực kỳ cường đại, chí ít hắn chưa từng nghe qua tu tiên giới có giúp người một lần nữa tạo nên nhục thân chi vật. Vậy ngươi nói trò chơi lại là chuyện gì xảy ra? Hắn trầm ngâm nói, ngu xuẩn, không gian này có hai đạo ý thức chi thân, chúng ta ai cũng không làm gì được, chỉ có thể như thế quyết thắng thua, phân sinh tử, bên thắng mới xứng còn sống ra ngoài. Ta thắng, ngươi ý thức tiêu tán nhục thân bị tan, ta liền có thể thừa cơ tái tạo nhục thân. Ngươi thắng cũng giống vậy, nhanh, ta không chờ được nữa. Lột ra quái vật ngữ khí dồn dập lên, lộ ra hưng phấn dị thường. Nó đưa tay vung lên, hai tòa cao cỡ nửa người tế đàn xuất hiện, phân biệt đứng sừng sững ở nó cùng Lý Sơ nhất trước người. Đây là hồn đài, cũng là không gian này diễn sinh, người ta ở phía trên biết xuống quy tắc trò chơi ấn thủ ấn, thắng thua nó tự sẽ phán đoán. Chờ một chút, kia dựa vào cái gì muốn theo ngươi quyết định quy củ, ta không đồng ý. Lý Sơ nhất lạnh lùng nói. Hắn lặp đi lặp lại cân nhắc, cái trò chơi này sợ là nhất định phải chơi, hiện tại chỉ là ý thức chi thân, không phải chỉ có thể cùng đối phương, một mực bị nốt. Ha ha, dựa vào cái gì? Bằng ta so ngươi sớm tiến đến, lại đã tại hồn trên đài khắc xuống quy tắc trò chơi, ngươi chỉ có thể theo cái này tới. Quái vật đang khi nói chuyện, hai tòa hồn trên đài đã xuất hiện chưa biết. Trò chơi tên, đoán ra người song phương đều cầm 10 cái ra người, một phương có thể tùy ý tuyển mấy chương ra người, một phương khác thì đoán số lượng, song phương các 5 vòng. Ha ha, không phải còn không có biết như thế nào phán đoán thắng thua sao? Lý Sơ nhất cười lạnh, cái này ta đến định, ngươi nếu là không đồng ý, liền đều đừng bừa. Có thể, chỉ cần đoán ra người là được. Thấy đối phương sảng khoái như vậy, Lý Sơ nhất dự cảm không ổn. Tốt, quy củ của ta chính là, ngươi đoán 5 vòng, nếu là 5 vòng đều trúng, coi như ngươi thắng, trái lại, chỉ cần ngươi đoán sai một vòng coi như thua. Nói một cách khác, chỉ cần ngươi có một vòng không có đoán đúng, đến lúc đó ta mặc kệ đoán không có đoán đúng, đều coi như ta thắng. Lý Sơ nhất suy nghĩ liên tục, nghĩ ra cái bá vương điều khoản. Có thể. Quái vật kia tay làm mút dùng, trong nháy mắt Lý Sơ nhất vừa mới chế định phán đoán thắng thua quy tắc, liền bị viết lên đi. Lý Sơ nhất trước người hồn đài cũng xuất hiện mới quy tắc, lần này, hắn thật cảm thấy đại sự không ổn, đối phương như thế gọn gàng mà linh hoạt, hẳn là có ý bảo. Quái vật kia cũng đã rơi xuống thủ ấn, sau đó không có hảo ý nhìn chằm chằm Lý Sơ nhất. Tiểu tử, ngươi sẽ không đổi ý đi, ngươi chẳng lẽ nghĩ một mực lưu tại cái này? Hoặc là ngươi lại không ra ngoài, nhục thân nhưng là không còn. Lúc này, Lý Sơ nhất dường như nghĩ tới điều gì, trên mặt lập tức trồi lên vẻ tàn nhẫn. Đương lão tử chả lẽ lại sợ ngươi, tuần vui này lão tử cùng ngươi diễn. Hắn nói liền đem bàn tay đặt tại hồn trên này, lập tức cảm giác trên cổ giống thả đạo chát đao, chỉ cần trò chơi một thua, cái này chát đao liền sẽ rơi xuống, để hắn hồn phi phách tán. Chậc chậc, thật có quyết đoán a, bất quá ngươi nhất định phải chết. Lý Sơ nhất vừa dứt ra tay ấn, quái vật kia liền ánh mắt hung ác nham hiểm khát máu, dường như lộ ra bản tính. Ta chưa đoán. Lý Sơ nhất cướp lời nói. Có thể. Lúc này, quái vật kia nắm lên đem người ra liền đặt ở phía sau. Ha ha, ngươi đoán sau lưng ta có mấy chương ra. Lý Sơ nhất thần sắc nghiêm trọng, hắn lấy thần thức dò xét, lại bị hồn đài ngăn cản. Thấy thế, quái vật kia càng là liệt lên máu miệng, mặt mũi tràn đầy trêu tức. Chỉ có thể tùy tiện đoán, tính cả số không trường, hết thảy 11 loại khả năng. Lý Sơ nhất thở sâu, chậm rãi nói, 5 tấm. Sai, là 2 tấm. Thật sự là ngu xuẩn. Quái vật ánh mắt điểm ai, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Tiếp tục. Lý Sơ nhất bất vi sở động, chỉ là trong lòng buồn bực, mình vận khí còn có thể à, chẳng lẽ cái này phong ma cổ tích áp chế hắn khí vận. Quái vật lại nắm lên mấy chương ra người đặt ở sau lưng, mấy chương. 3 tấm. Sai, là 5 tấm A, ngu xuẩn, người thua định. Tiếp tục. Mấy chương ra người. 8 cái. Chính xác, ha ha, 5 vòng cơ hội à, người rốt cục đoán đúng một lần, bất quá đáng tiếc, người không có cơ hội, phía dưới tới phía ta. Nhìn xem quái vật kia phách lối bộ dáng, Lý Sơ nhất cũng không để ý tới, chỉ là ở bên người lên cái cỡ nhỏ mê trận, hắn đoán đoán không đúng không trọng yếu, chỉ cần đối phương một vòng đoán sai, hắn liền thắng. Sau đó học đối phương bộ dáng, nắm lên một thanh da người đặt ở sau lưng. Hỏi, mấy chương da người? Thử, 1 chương thôi. Lý Sơ nhất lập tức xứng sở tại nguyên chỗ, quái vật kia lần thứ nhất liền đoán đúng. Hắn lại nắm lên mấy chương đặt ở sau lưng, mấy chương? 6 tấm. Mấy chương? 4 tờ. Mấy chương? 1 chương cũng có. 4 vòng toàn đoán trúng. Lần này, Lý Sơ nhất chỉ cảm thấy trên cổ một luồng hơi lạnh, tựa hồ hắn lập tức liền muốn rơi vào cái đầu người rơi xuống, thân tử đạo tiêu. Không thể dùng thân thức, cũng không gặp nó sử dụng cái gì thủ đoạn khác, kết quả kia chỉ có một cái, đó chính là trong tay ra người có vấn đề. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chỉ có một lần cơ hội, giờ khắc này, Lý Sơ nhất toàn thân kéo căng, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Ha ha, tiểu tử, chỉ có một vòng, nhanh. Quái vật gật gù đắc ý, chào phúng thúc giục nói. Đột nhiên, một đạo ý nghĩ tại Lý Sơ nhất não hải xuất hiện, cũng bị vô hạn phóng đại. Mấy người ra lại không quy định dùng của ai ra người, hắn không phải cũng có một trường a? Hắn hung ác cười một tiếng, toàn thân khẽ run, hai mắt cũng biến thành đỏ bừng, trong đó tràn đầy điên cuồng. Sau một khắc, Lý Sơ nhất xuất ra chuôi này sắc bén minh đao, không chút do dự cởi xuống toàn thân quần áo. Chỉ gặp hắn một tay chớp đao, minh đao trong tay hắn phản phất mọc ra con mắt, dễ như trở bàn tay ngay tại hắn phía sau lưng xương sống bên trên mở ra một đường vết rách. Sau đó hắn ném đao, hai tay phản quay thân về sau, thuận lỗ hổng kia, hướng hai bên dùng sức xé mở, như con rơi dương cánh. A hắn nhịn không được kêu lên, đau nhức, tê tâm liệt phế đau nhức, nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng, chưa dừng lại trong tay động tác. Trong lúc nhất thời, hiện trường giống như biến thành lột da địa ngục. Máu me đầm địa ra người, đỏ thắm huyết đục, cùng da cùng nhục chi ở giữa trắng bệch mỡ. Cùng kia tư tư ra thịt tách rời âm thanh. Chương 53, cuối cùng là chiến thắng, nhục thân cơ duyên chương 53, cuối cùng là chiến thắng, nhục thân cơ duyên tiểu tử, ngươi làm gì? Quái vật kia gặp một màn này, không khỏi tiếng nói kéo dài bén nhọn, một cỗ sợ hãi cảm giác không hiểu theo nó toàn thân xông ra. Nó muốn đi qua ngăn cản Lý Sơ Nhất, nhưng dưới chân vừa mới động tác, trước người hồn đài liền mọc ra từng đạo huyết hồng xiển xích, đưa nó trói buộc tại nguyên chỗ. Bọn hắn ấn thủ ấn, cùng hồn đài ký kết khế ước, liền cần tuân thủ biết ở phía trên quy tắc, lẫn nhau không được quấy nhiễu, cho đến trò chơi kết thúc, một phương hoàn toàn chết đi. Quái vật thấy mình bị trói, đành phải tại chỗ cũ điên cuồng giãy giụa, không ngừng hướng phía Lý Sơ Nhất gào thét chửi mắng. Một bên khác, Lý Sơ Nhất đã quỳ trên mặt đất, trán nổi gân xanh lên, miệng nhịn không được ngập ngừng nói, run rẩy phát ra rên rỉ nhỉ non âm thanh, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, mơ hồ khó phân biệt. Chỉ nghe được hắn ẩn ẩn mắng lấy, dám cho lão tử dở trò lừa bịp, dám cho lão tử dở trò lừa bịp. Lúc này, hắn trên thân thể ra người đã bị mình lột bỏ, trở nên cùng vái vật kia, đỏ tươi lại máu thịt bé bét. Mà hắn lại nhặt lên trên mặt đất trôi này minh đao, ánh mắt mang theo vẻ tàn nhẫn, tại tứ chi bên trên phân biệt mở ra một đạo khe. Bước xuống đao về sau, Lý Sơ Nhất đột nhiên tăng nhanh động tác trên tay, hắn nhớ tới trước đây giết chết quái vật kia hai lần, nó đều rất nhanh phục hồi như cũ tới. Hắn không xác định mình dạng này lột ra, phải chăng cũng sẽ phục hồi như cũ, nhưng hắn quả thực không muốn tới lần thứ hai, quá đau. Da thịt tách rời thống khổ thẳng vào cốt tủy. Rốt cục, tại hắn giật xuống trên ngón tay một điểm cuối cùng da thịt dính liền bên ngoài, cổ trở xuống cả trương da người đều để hắn cho lột xuống tới. Chỉ gặp hắn run run rẩy rẩy đứng lên, trong mắt tràn đầy điên cuồng, như ngọn lửa nóng bỏng vô cùng. Kiệt kiệt kiệt, dám ở lão tử trước mặt chơi hoa văn. Lý Sơ Nhất nghe răng cười, nói liền đem mu bàn tay ở phía sau. Ngươi bây giờ đoán xem, lão tử phía sau là mấy trương da người. Huyết nhục trong không gian, hai cái đồng dạng lột da quái vật đang lấy mệnh đánh cược. Không, ta không đoán, dạng này không tính, không tính. Lý Sơ Nhất đối diện, quái vật kia thân thể run rẩy, điên cuồng khoát tay lui lại, trong mắt sợ hãi tràn ra vô biểu. Hừ, ngươi không đoán cũng phải đoán, ta năm vòng đoán xong, hiện tại ngươi thừa một vòng cuối cùng dựa theo quy tắc, ngươi không đoán chính là thua. Lý Sơ Nhất thanh âm phảng phất mang theo ma tính, tiếp lấy châm trọng nói, làm sao sợ rồi? Lúc trước không phải phách lối rất sao? Liên như ngươi loại này đồ chơi cũng xứng tại cái này phong ma cổ tích, xưng là ma. Hừ, nói thật cho ngươi biết đi, ngươi cho kia 10 cái ra người, lao tử một trường không núp đích, ngươi bây giờ liền đoán đằng sau ta có hay không láo tử mình tấm kia ra. Khắc khắc, đoán đi. Có vẫn là không có. Giờ phút này, Lý Sơ Nhất so với quái vật kia, vậy mà càng giống cái ma đầu. Không, không đoán. Quái vật kia rông dài, vẫn như cũ liều mạng cự tuyệt. Mà đúng lúc này, huyết nhục trong không gian một đạo sát cơ ngay tại bỗng nhiên ngưng tụ, tựa như lúc nào cũng muốn hạ xuống. Có, ta đoán có. Không, không có, ta đoán sau lưng ngươi một trường ra người không có. Cũng không đúng, trong tay ngươi có một trường, không, không có. Tại sát cơ khóa chặt phía dưới, quái vật rốt cục nhẫn nhịn không được, đung đưa không ngừng đoán. Đến tột cùng có hay không? Lý Sơ Nhất mắt sắc sâm nhiên, đây chính là lao tử chịu đựng đau đớn người, thật vất vả lột bỏ tới a. Có, ta đoán có, sau lưng người nhất định có. Xác định. Xác định, ha ha, ta đoán đúng có phải hay không? Giờ phút này, quái vật kia lại như hài đồng, huyết nhãn bên trong tràn đầy hy vọng. Mà nó đối diện, Lý Sơ Nhất đột nhiên cười như điên, phối hợp kia không ra thân thể, giống như lấy mạng lệ quỷ. Hắn đem hai tay từ phía sau đem ra, không có làn da bao trùm, bàn tay lộ ra dị thường nhăn ba nhỏ gầy. Không, không có khả năng, làm sao lại không có, ta không tin. Quái vật thét lên kêu thảm. Nghĩ hướng Lý Sơ Nhất bổ nhào qua, có thể trong nháy mắt liền bị một cỗ vô hình chi lực xé rách ra đến, triệt để chôn bụi. Trừ cái đó ra, Lý Sơ Nhất tự tay lột bỏ ra người cũng biến mất không thấy gì nữa, hắn tranh thủ thời gian túi đầu xem xét, trên thân đã khôi phục như lúc ban đầu. Cho đến lúc này, Lý Sơ Nhất mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, mặc dù hắn nhìn qua hùng hổ dọa người, nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng thẳng đến một khắc cuối cùng, song phương thắng bại đều chỉ là chia 5 năm. Chậc chậc, không hổ là ta. Hắn gật gù đắc ý, một bộ tự đắc bộ dáng, hết lần này tới lần khác ánh mắt trong vắt thanh tịnh, như trong ngọn núi chảy nhỏ giọt dòng suối. Tạm thời không có nguy cơ sinh tử, hắn liền tại cái này huyết nhục không gian tùy ý đi tới, đánh giá chung quanh, tuy là khắp nơi nóng ruột nóng gan, huyết tinh vô cùng, nhưng giờ phút này sửng sốt cảm thấy thuận mắt. Nhưng chậm rãi, hắn lại luôn cuống. Chuyện gì xảy ra, không phải đã thắng nha, theo không gian này quy tắc tan nên đi ra à, nhưng vì sao ta cái này ý thức chi thân còn tại nơi đây? Không thể nào. Hắn đột nhiên hai mắt trở lên, nghĩ đến một loại cực kỳ kinh dị khả năng. Không gian này danh tự bên trong mang theo quy tắc hai chữ, mà quy tắc của nó chính là hai đổi một, hai cỗ nhục thân hiến tế hòa tan, liền có thể một lần nữa tạo nên làm ra một bộ nhục thân. Không thể nào, sẽ không đem ta nhục thân tan, một lần nữa cho ta cấu tạo một bộ đi. Không được, lão tử không đồng ý. Nghĩ đến đây, Lý Sơ Nhất trong lòng một cỗ vô danh lửa cháy, cũng mặc kệ có hay không hữu dụng, trực tiếp xách đao cùng chặt, lập tức một trận huyết nhục văng tung tóe. Nhưng mấy hơi về sau, hết thể lại khôi phục thành nguyên dạng. Gặp đây, hắn chỉ có thể đặt mông ngồi liệt xuống tới, vẻ mặt cầu xin, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ không ngừng. Lão tử thân thể này thế nhưng là bị thiên đạo lao cha mơn trớn đỉnh, các loại huyền diệu lão tử chính mình cũng không rõ ràng. Ngươi cái phá không gian dám cho ta tan rồi. Ngươi cho lão tử tan, một lần nữa tạo nên đi ra không? Coi như làm cho ra, ngươi thứ quỷ này làm nhục thân, lão tử cũng không hiếm có. Cha a, mà không sạch sẽ, không sạch sẽ. Phong ma cổ tích. Lờ mờ dưới bầu trời, có một mảnh gần ngàn mét đầm lầy chi địa. Nếu là ở trên không trung, liền sẽ thình lình phát hiện, mảnh này đầm lầy lại chậm rãi di động. Mà đầm lầy mặt ngoài một lớp mỏng manh nước bùn phía dưới, lại có vô số huyết nhục phun trào, đây cũng là huyết nhục không gian bản thể. Lúc này, ao đầm ở giữa vị trí, Lý Sơ nhất nhục thân hãm sâu trong đó, ẩn ẩn chỉ có thể nhìn thấy cái đầu đỉnh. Đột nhiên, tại bên cạnh hắn hiện ra hai người đầu lớn nhỏ ánh mắt, chỉ gặp hai cái này ánh mắt tích nhỏ điên cuồng quay trở ra, tràn đầy nhân tính hóa tính toán bộ dáng. Chỉ là hai cái này ánh mắt nổi lên hiện thần sắc, cũng có chút nhịn người tuân mùi. Hi hi, lại là hai bộ nhục thân đổi một bộ nhục thân, cuộc mua bán này lại kiếm. Ngoa tạo, làm sao cảm giác chỉ cần tan bộ này nhục thân, bản không gian lập tức sẽ đại nạn lâm đầu đâu, thật đáng sợ. Nhưng bản không gian cần dựa theo quy tắc làm việc à? Thử, cái giám quy tắc chính là vạn sự lấy bản không gian mạng nhỏ làm trọng. Mua bán lô vốn liền mua bán lô vốn đi, bộ thân thể này liền không tan, tùy tiện cho hắn điểm huyết thịt lực lượng, đuổi xong việc. Chậm rãi, Lý Sơ nhất toàn bộ nhục thân triệt để lâm vào kia huyết nhục bên trong, tại hắn bên ngoài thân lại có không hiểu chỉ riêng vân tạo ra. Cùng lúc đó, hắn tu luyện bạch cốt lưu kim quyết tự phát vật chuyển, quyển công pháp này vốn là gồm cả luyện thể hiệu quả, vừa vặn mượn nhờ cái này liên tục không ngừng huyết nhục chi lực luyện vào bản thân. Giờ phút này, phong ma cổ tích địa phương khác lại là một mảnh chiến hỏa như đồ. Chương 54, các phương chiến trường, thật chia 5 năm. Chương 54, các phương chiến trường, thật chia 5 năm. Nếu là đem cái này di tích cổ thế giới coi như một cái vòng tròn, thập nhị tiên môn thì phân biệt chiếm cứ cái này tròn 12 cái phương vị. Giờ phút này, phần tiên tông sở thuộc, Liệt Dương Tử chính vị tại không trung, thần sắc bình thản, không có chút rung động nào. Nơi này ngược lại là quỷ dị, bất quá linh khí ngược lại là sung túc. Mà hắn phía dưới, vô số phong hỏa lôi điện, đây là tu sĩ thi triển các loại thuật pháp, phù lục. Đang cùng bọn hắn đối chiến, là một loại độc chân, mặt người cánh tay dài, hắc thân có lông, phản chủng quái vật, thực lực theo tu sĩ phân chia, cơ bản tại luyện khí kỳ, ngẫu nhiên có mấy cái đột phá tới trúc cơ kỳ. Bất quá bọn hắn số lượng rất nhiều, thậm chí mơ hồ vượt qua tu sĩ số lượng, mà lại tuy là độc chân, lại dị thường linh hoạt, đồng thời nhục thân cứng rắn, thậm chí có thể chọi cứng tu sĩ thuật pháp, trừ cái đó ra, miệng bên trong có thể phun khói đen, giống như mang theo cực mạnh ô uế chi lực. Giờ phút này, song phương đánh thẳng đến có vẻ. Lúc này, một hồng y nữ tử cũng bay về phía không trung, chính là Lựa Lưu Mình. Sư muội, ngươi không đi lịch luyện sao? Mặc dù quái vật này không phải PV, chém giết không được khí vận, nhưng nhiều thực chiến đối ngươi có chỗ tốt. Liệt Dương Tử đối người sư muội này là thật không còn cách nào khác, hết lần này tới lần khác nàng lại không phù hợp mình chạm nữ cùng ma xuất thủ điều kiện. Sư Minh, ta muốn hỏi, nếu như a, ta nói là nếu như một người đơn độc tiến vào phong ma cổ tích, ngươi nói hắn có thể còn sống sót sao? Lời này vừa ra khỏi miệng, Liệt Dương Tử lập tức mặt đen. Hắn cau mày, âm thanh lạnh lùng nói, sư muội, ngươi thật sự cho rằng sư Minh nhìn là không quá thông minh dáng vẻ sao? Còn nếu như tiến vào phong ma cổ tích tu sĩ người nào không biết, liền hành đạo tông tiểu tử kia là đơn độc một người tiến đến. Ờ, sư Minh, vậy ngươi cảm thấy hành đạo tông vậy công tử một người có thể sống sót sao? Lựa Lưu Mình gặp bị sư Minh nhìn thấu, cũng không làm che giấu, trực tiếp hỏi. Liệt Dương Tử hít sâu một hơi, hảo sư muội của ta, tuyệt đối đừng phát động sư Minh ta chạm nữ cùng ma bị động điều kiện, không phải đến lúc đó ngươi sẽ biết tay. Tuyệt đối không thể, sư muội, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta vừa mới tiến đến, mới tại cái này phong ma cổ tích bên ngoài, đã rơi vào quái vật vòng đây. Ngươi cảm thấy đơn độc rơi vào trong đó, có còn sống khả năng sao? Đơn giản thiên phương dạ đàm. Ờ, biết, sư Minh. Lựa Lưu Mình thần sắc mang theo một chút cô đơn. Nhưng bọn hắn không biết, Lý Sơ Nhất hiện tại xác thực rất nén giận, bất quá ngược lại là không có sinh mệnh nguy hiểm. Bản thể của hắn bị huyết nhục không gian bao khỏa, ngay tại chậm rãi rèn luyện. Mà ý thức của hắn chi thân thì mặt mũi tràn đầy lửa giận, khiến trôi này lại truy, tại kia huyết nhục không gian bên trong khắp nơi đâm ấn, trăm mét không đến không gian, sửng sốt bị hắn ấn đầy lẽ nào lại như vậy vài cái chữ to. Bởi vì không đối không gian tạo thành phá hư, những cái kia chữ lớn liền một mực tồn tại. Đãng Kiếm Sơn sở thuộc. Tình huống cơ bản cùng phần Thiên Tông cùng loại, cũng là đối mặt với loại kia độc chân quái vật. Kiếm Vô Trần làm Đãng Kiếm Sơn người dẫn đầu, nhưng không có lựa chọn sống chết mặc bây, mà là thả ra hắn chỗ đeo kiếm trong hộp phi kiếm, giải quyết những cái kia trúc cơ kỳ quái vật. Bất quá giờ phút này, hắn sắc mặt âm trầm như nước, bởi vì chung quanh tất cả mọi người đều ẩn ẩn lấy một loại ánh mắt khác thường đối đãi hắn. Sở dĩ như thế, là bởi vì hắn thả ra phi kiếm, tất cả đều là từ kia độc chân quái vật gan bản chân xuyên qua, lại một kích mất mạng. Cái này không khỏi để mọi người nhớ tới liên quan tới hắn một cái tin đồn. Kiếm bảo có linh, vui phá chân ra, kẻ này ra dày, cho nên được bảo tiện sát người bên ngoài. Bây giờ nhìn kiếm này bảo phương thức công kích, sát thực đối cước này nhà tử tình hữu độc chung. Như vậy đầu này nghe đồn làm thật xác suất, đại khái có thể ổn đến 9/8. Mà trừ hắn ra, giữa sân còn có một nữ tu rất là làm người khác chú ý, nàng bất quá luyện khí 9 tầng, nhưng một thân phong hệ pháp lực cùng pháp thuật lại là sắc bén vô cùng. Bất quá trong miệng nàng thỉnh thoảng toát ra câu nói, lại lôi lật không ít người. Kim đang cùng ta chiến, hỏi ta phần thắng bao nhiêu, ta nói chia 5 năm. Trúc cơ cùng ta chiến, hỏi ta phần thắng bao nhiêu, ta nói chia 5 năm. Nguyên Anh cùng ta chiến, hỏi ta phần thắng bao nhiêu, ta nói chia 5 năm. Kim Đan cùng ta chiến, hỏi ta phần thắng bao nhiêu, ta nói chia 5 năm. Nguyên Anh cùng ta chiến, hỏi ta phần thắng bao nhiêu, ta nói chia 5 năm. Tiên Đế cùng ta chiến, như thường chia 5 năm. Không ít tu sĩ muốn nói lại thôi, đại tỷ, ngươi mới là cái luyện kỳ à, cùng trúc cơ chia 5 năm chúng ta liền nhịn. Tiên Đế cùng ta chiến, như thường chia 5 năm. ngươi còn kim đan, nguyên anh, còn cái gì tiên đế, đây là ngươi có thể nói. Đơn giản khinh nhẫn chất tiên, đại nghịch bất đạo a, không ít tu sĩ muốn nói lại thôi. Đại tỷ, ngươi mới là cái luyện khí a, cùng trúc cơ chia 5 năm chúng ta liền nhịn. Nữ tử này tự nhiên là Ngư Ca, mà nàng hô lên người mang bom câu nói, thì đều là Lý Sơ Nhất biết tại quyển kia công pháp bên trên, mặt trên còn có một câu tổng kết. Ngươi còn kim đan, nguyên anh, còn cái gì tiên đế, đây là ngươi có thể nói. Đơn giản khinh nhẫn chất tiên, đại nghịch bất đạo a tu sĩ chúng ta, như đi ngược dòng nước, không cầu vô địch, chỉ cầu vĩnh viễn cùng cao mình một cảnh giới tu sĩ chia 5 năm là đủ. Nữ tử này tự nhiên là Ngư Ca, mà nàng hô lên người mang bom câu nói, thì đều là Lý Sơ Nhất viết tại quyển kia công pháp bên trên, mặt trên còn có một câu tổng kết. Đây cũng là Lý Sơ Nhất đối chia 5 năm hiểu được, hắn luôn luôn như thế riêng một mặt cờ. Tu sĩ chúng ta, như đi ngược dòng nước, không cầu vô địch, chỉ cầu vĩnh viễn cùng cao mình một cảnh giới tu sĩ chia 5 năm là đủ. Mà Ngư Ca sở dĩ kêu đi ra, là bởi vì nàng cảm thấy Lý Sơ Nhất tiến đến lâu như vậy, một người có thể nào đối mặt nhiều như vậy quái vật bây quét. Đây cũng là Lý Sơ Nhất đối chia 5 năm hiểu được, hắn luôn luôn như thế riêng một mặt cờ. Đại khái thi thể đều lạnh tấu đi, thậm chí khả năng ngay cả xương vụn cũng không tìm tới. Mà Ngư Ca sở dĩ kêu đi ra, là bởi vì nàng cảm thấy Lý Sơ Nhất tiến đến lâu như vậy, một người có thể nào đối mặt nhiều như vậy quái vật bây quét. Mà lớn tiếng như vậy kêu đi ra, coi như là vì cố nhân tiến đưa đi, lên đường bình an. Đại khái thi thể đều lạnh tấu đi, thậm chí khả năng ngay cả xương vụn cũng không tìm tới. Nàng nghĩ tới đây, không khỏi buồn từ đó đến, xuất thủ càng hung hiểm hơn, kêu một tiếng 5 năm ở, vang vọng toàn bộ chiến trường. Mà lớn tiếng như vậy kêu đi ra, coi như là vì cố nhân tiến đưa đi, lên đường bình an. Lúc này, Lý Sơ Nhất ý thức chi thân ngay cả đánh mấy nhảy mũi, hắn lập tức lại mắng mắng liệt liệt, xuất ra con lửa truy, điên cuồng tại vết nhục không gian in con lửa cái mông. Nàng nghĩ tới đây, không khỏi buồn từ đó đến, xuất thủ càng hung hiểm hơn, kêu một tiếng 5 năm ở, vang vọng toàn bộ chiến trường. Lúc này, Lý Sơ Nhất ý thức chi thân ngay cả đánh mấy nhảy mũi, hắn lập tức lại mắng mắng liệt liệt, xuất ra con lửa truy, điên cuồng tại vết nhục không gian in con lửa cái mông. Táng cốc sở thuộc. Nơi này cũng là chiến hỏa đầy trời. Táng cốc sở thuộc. Thế mà tại cái này bên ngoài bị một đám tạp binh ngăn chặn, nhanh chóng pha bay, hướng vào phía trong vòng xuất phát. Nơi này cũng là chiến hỏa đầy trời. Không trung, Táng Ái Tử đối tất cả tu sĩ hạ lệnh, bất quá hắn tóc đen che mặt, lại một bộ áo bào đen, cộng thêm con cái âm trầm đen nhánh quan tài, khiến không ít tu sĩ không dám nhìn thẳng. Thế mà tại cái này bên ngoài bị một đám tạp binh ngăn chặn, nhanh chóng pha bay, hướng vào phía trong vòng xuất phát. Mà Táng Cốc đệ tử lại là phụ mệnh duy cần. Không trung, Táng Ái Tử đối tất cả tu sĩ hạ lệnh, bất quá hắn tóc đen che mặt, lại một bộ áo bào đen, cộng thêm con cái âm trầm đen nhánh quan tài, khiến không ít tu sĩ không dám nhìn thẳng. Chỉ gặp bọn họ nhao nhao bay vào không trung, buông xuống phía sau quan tài, sau đó dùng Táng Cốc bí pháp tạo thành đại trận, từng đạo hắc quang trên không trung phun ra nuốt vào. Mà Táng Cốc đệ tử lại là phụ mệnh duy cần. Trong chốc lát, mặt đất vô số huyết nhục văng tung tóe. Chỉ gặp bọn họ nhao nhao bay vào không trung, buông xuống phía sau quan tài, sau đó dùng Táng Cốc bí pháp tạo thành đại trận, từng đạo hắc quang trên không trung phun ra nuốt vào. Gặp đây, rất nhiều những tiên môn khác tu sĩ cùng tán tu đều dừng lại động tác, chuyên tâm nhìn xem Táng Cốc tu sĩ biểu diễn. Trong chốc lát, mặt đất vô số huyết nhục văng tung tóe. Cảm thấy đi theo đại tiên môn sau lưng chính là dễ chịu, đương nhiên, cùng là xuất thân đại tiên môn Lý Mẫu người, lại bị lấy ra hung hăng thúc dục đục nhã một lần. Gặp đây, rất nhiều những tiên môn khác tu sĩ cùng tán tu đều dừng lại động tác, chuyên tâm nhìn xem Táng Cốc tu sĩ biểu diễn. Bất quá cũng không ai để ý hắn, dù sao đều cảm thấy hắn mộ phần cỏ lao cao. Cảm thấy đi theo đại tiên môn sau lưng chính là dễ chịu, đương nhiên, cùng là xuất thân đại tiên môn Lý Mẫu người, lại bị lấy ra hung hăng thúc dục đục nhã một lần. Ờ, giống như phong ma cổ tích không dài cỏ. Bất quá cũng không ai để ý hắn, dù sao đều cảm thấy hắn mộ phần cỏ lao cao. Ờ, giống như phong ma cổ tích không dài cỏ. 11 tiên môn mang theo tu sĩ đại quân, tại cái này phong ma cổ tích mạnh mẽ đâm tới, hết thể tựa hồ cũng rất thuận lợi. Cảm xúc cũng càng thêm tăng gọn, thậm chí không ít người cảm thấy tiền bối trong miệng cối say thịt có phải hay không nói chuyện giật gân. 11 tiên môn mang theo tu sĩ đại quân, tại cái này phong ma cổ tích mạnh mẽ đâm tới, hết thể tựa hồ cũng rất thuận lợi. Nhưng ai đều không có chú ý tới, cái này phong ma cổ tích bên trong linh khí, vậy mà tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, một tia địa trôi qua. Cảm xúc cũng càng thêm tăng gọn, thậm chí không ít người cảm thấy tiền bối trong miệng cối say thịt có phải hay không nói chuyện giật gân. Mà loại biến hóa này là chưa hề ghi chép phát sinh qua. Nhưng ai đều không có chú ý tới, cái này phong ma cổ tích bên trong linh khí, vậy mà tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, một tia địa trôi qua. Hết thảy vừa mới bắt đầu. Mà loại biến hóa này là chưa hề ghi chép phát sinh qua. Huyết tinh sắp đến. Hết thảy vừa mới bắt đầu. Huyết tinh sắp đến. Chương 55, sơ nhất thoát khốn, linh khí biến mất. Chương 55, sơ nhất thoát khốn, linh khí biến mất. Cách phong ma cổ tích mở ra đã qua 2 tháng. Huyết nục trong không gian, các loại ruột a lá gan a phía trên toàn bộ bị xấu con lửa cái mông lấp đầy. Lý Sơ Nhất ý thức chi thân đang mắng mắng liệt liệt mấy ngày sau, thực sự nghĩ không ra cái gì từ mới, cũng liền lựa chọn tiếp nhận thực tế. Thế nhưng là trong lòng, cái kia không cam lòng nha. Tiến phong ma cổ tích trước, hắn nhưng là đầy cõi lòng hào tình trang trí. Còn từng ngay trước tất cả mọi người mặt nói nghiêm túc, Hỏa Tông tu sĩ gặp một cái giết một cái, mà lại hắn một người vào cuộc, cùng người khác ngàn vạn tu sĩ tùy hành hình thành so sánh rõ ràng, kia hoàn toàn chính là can đảm anh hùng, có chết không hối hận con đường nha. Không khí đã tô đậm như thế đúng chỗ, liền đợi đến hắn đại sát tứ phương, kinh bạo một chỗ ánh mắt, dẫn tới vô số người qua đường chấn kinh. Nhưng hết lần này tới lần khác mới vừa vào di tích cổ, hắn liền ngã trong hố đi, mà lại mấy tháng không đứng dậy được loại kia. Ai, lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy a? Hắn lại bắt đầu nghĩ linh tinh nói. Ngược lại là cái này hai tháng đến nay, cái này huyết đục trong không gian không cách nào tu luyện, hắn chỉ có thể ổn định lại tâm thần lĩnh hội trận văn. Đồng thời, đối trận này chi nhất đạo, hắn cũng sinh ra vô hạn ước mơ. Thử nghĩ một chút, đưa tay ở giữa trong hư không in dấu xuống vô số trận văn, kinh thiên vĩ địa, kia là cỡ nào vì vũ bá khí. Còn có chính là thượng cổ văn tông ba bộ trận văn, trong đó một bộ là văn khắc tại thức hải bên trong, hắn thử nghiệm khắc một chút, kết quả trong nháy mắt đầu lâu nổ tung. Mấy hơi sau mới một lần nữa ngưng tụ. Ngược lại là bộ kia bên ngoài trận văn, hắn tìm hiểu thật nhiều đầu ra, chỉ cần nhục thân chịu nổi, lập tức minh đao quy minh tinh huyết hồi hạ. Thời gian tiếp tục chảy xuôi. Lúc này, cách phong ma cổ tích mở ra đã qua nửa năm. Ai, lại là một ngày mới. Tu sĩ đối thời gian trôi qua rất là mẫn cảm. Lý Sơ Nhất rũ cụp lấy đầu, xem xét liền rất tang, mà lại rất nghẹn lửa. Bởi vì hắn trong lòng có vô số kế hoạch, nhưng chính là bị vây ở nơi đây, không cách nào thi triển. Như lặng lẽ meo meo cùng tại những cái kia tiên môn tu sĩ sau lưng chờ bọn hắn gặp nạn, hắn liền nhảy ra dùng hỏng huyền thiết tạm cho bọn hắn làm trận việc tang lễ. Cái này gọi lấy ơn báo oán, dù sao bọn hắn tại bên ngoài trước rủa mình chết, hắn Lý Sơ Nhất mới không phải có thủ tất báo. Còn có chính là biến hóa thân phận, tiếp tục xen lẫn trong tán tu vòng tròn bên trong, thu thập có thể ghi tạc tiểu buồn buồn bên trên tin tức, tục xưng hắc liệu. Dù sao có thể làm cho mình tâm tình vui vẻ, đáng ra hắn coi như sự nghiệp phấn đấu cả đời. Còn có cùng kia phần Thiên Tông Liệt Dương Tử bộ cái gần như, từ hắn chạm nữ cùng ma xương hào đến xem, trong này nhất định có vô thượng cơ duyên. Còn có, đột nhiên, huyết nục trong không gian, hồi lâu chưa chắc hồn đài đột nhiên xung ra, Lý Sơ Nhất còn chưa kịp phản ứng, liền bị hút vào trong đó. Cái này, đây là trên bầu trời, Lý Sơ Nhất cảm thụ được kia cố quen thuộc, lập tức hai mắt tỏa ra ánh sao, hắn rốt cục ra. Có thể lập ngựa lại đêm đen mà đến, bởi vì hắn không nhìn lầm, ngay tại vừa mới, hắn bị một mảnh đầm lầy, giống phun phân cho phun tới. Sau đó kia đầm lầy giống lớn vô số đầu chân, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hừ, chạy ngược lại là nhanh, lần sau định để ngươi biết ta Lý Sơ Nhất cũng không phải dễ sống chung hạng người. Hắn thở sâu, mặc dù trong không khí mang theo nhàn nhạt huyết tinh, nhưng tự do hương vị à, chính là thơ ngọt. Đột nhiên, hắn mở to hai mắt nhìn. A, ta thân thể này giống như không có bị tan qua a. Ngoa tạo, Bạch Cốt Lưu Kim Quyết luyện khí đại viên mãn. Đây chẳng phải là nói ta hiện tại ngũ hành công pháp viên mãn, có thể lập tức trúc cơ. Ngoa tạo, ta thân thể này không đúng, đây là Lưu Kim luyện thể. Nhìn xem trên thân thể lóe lên một cái rồi biến mất kim loại sáng bóng, Lý Sơ Nhất rốt cuộc không kèm được. Lưu Kim luyện thể, Bạch Cốt Lưu Kim Quyết bổ sung luyện thể thần thông, cần vô tận huyết nhục chi lực cung cấp nuôi dưỡng, mới có thể tại bên ngoài thân hình thành Lưu Kim huyền ánh sáng. Về phần cấp bậc nha, siêu linh khí hóa khải 1800 lần, không là vấn đề. Không có đạo lý à, cái này Lưu Kim huyền ánh sáng, theo ta kế hoạch, chí ít cần trúc cơ hậu kỳ, huyết nhục chi lực mới miễn cưỡng cung cấp được cái này thần thông tiêu hao a. Nhìn qua trên mặt đất kia phiến đầm lầy đi đường lưu lại ngàn mét hố sâu, Lý Sơ Nhất lập tức trong lòng minh ngộ, thần sắc bay lên. Chậc chậc, đây chính là phía sau có cha chỗ tốt ta, được không một trận cơ duyên. Cái này huyết nục quy tắc không gian, hẳn là cùng loại đại thiên đồ lục, là thiên địa dựng dục mà ra một loại nào đó kỳ bảo. Chỉ là vì sao xuất hiện ở chỗ này, liền không được biết rồi. Ai, thực lực này tăng lên, một điểm thể nghiệm cảm giác cùng tham dự cảm giác đều không có, thật sự là hưởng là tu tiên giả a. Không chung, Lý Sơ Nhất thần sắc nặng nề. Cũng liền tại lúc này, một đám lại một đám ma vật đã tụ tập ở chỗ này, trên mặt đất đối Lý Sơ Nhất điên cuồng gào thét. Vốn nên là nửa năm trước kịch bản, tại lúc này một lần nữa trình diễn. Lý Sơ Nhất đứng ngạo nghễ hư không, vẫn là thi triển pháp lực như tơ, một chiêu này đúng là say thịt lợi khí, chăm thử khó chịu. Bây giờ ngũ hành luyện khí đại viên mãn hắn, pháp tiêu phạm vi bao trùm đã có thể đạt tới 200m, mà lại càng là sắc bén cứng cỏi. Chỉ gặp hắn một tay nhẹ nhàng hướng phía dưới để ép, trận trận lưỡi mát tranh minh thanh âm. Lập tức ma vật tàn chi bay tứ tung, gây mũi huyết khí trùng thiên. Cặn bã. Lý Sơ Nhất thần sắc ngạo nghễ. Nửa ngày sau, ma quái minh, ta sai rồi, các ngươi đừng đuổi theo. Ngoa tạo, giết không hết, căn bản giết không hết. Ma quái minh, có thể hay không thương lượng chuyện gì? Để cho ta thở một ngụm lại giết các ngươi như thế nào? Không chung, Lý Sơ Nhất quay đầu nhìn quanh, đầy mắt mệt luyến, cùng trước đó cùng túm bộ dáng tưởng như hai người. Hắn ra máu thịt quy tắc không gian về sau, đã đặt kia giết hơn nửa ngày quái, nhưng tựa như động không đáy, mặc dù cá thể thực lực bình thường, nhưng chính là giết chi không hết. Thế là hắn liền bắt đầu chạy, nhưng khắp nơi đều là như giỏi trong xương, vứt không rời. Mà lại đoạn đường này, hắn còn phát hiện vấn đề, chính là cái này phong ma cổ tích bên trong, thế mà không có một tia linh khí. Hắn khi tiến vào di tích cổ một sát na, mặc dù trong nháy mắt liền rơi vào huyết độ không gian, nhưng hắn có thể xác định, lúc ấy trong này tuyệt đối có linh khí, mà lại rất là sung túc. Lý Sơ Nhất cho mày, cảm thấy không ổn. Lưỡng nghi, tứ tượng, dẫn linh hóa hình, mời bằng. Hắn lập tức thi triển côn bằng pháp thân, vung cánh ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Tìm tới một chỗ ngọn núi, tại trên vách núi đá phá cái động, sau đó tiến vào trong đó, lại lấy trận pháp đá vụn đem cửa hàng phong bế. Lúc này, Lý Sơ Nhất trong lòng không khỏi có một cố cấp bách cảm giác. Chỉ gặp hắn xuất ra minh đao, phối hợp quy minh tinh huyết, tại mình cánh tay phải không ngừng khắc rõ trận văn. Lại khác xuống 10 đạo trận văn, lúc này đã là hắn có thể cực hạn chịu đựng, mặc dù nhục thân được cường hóa, nhưng càng là phía sau trận văn, đối nhục thân yêu cầu cũng càng cao. Về sau, hắn lại lấy ra linh thạch, linh hảo, khôi phục pháp lực cùng thần thức. Thẳng đến làm xong về sau, hắn mới chậm rãi đứng dậy, đem trên người mình hành đạo bào cởi, thay đổi một thân phổ thông áo bào. Cái này thân áo choàng, hắn nhưng bảo bối vô cùng, là hắn chỉ có một kiện thể diện y phục. Bầu trời vẫn như cũng là một mảnh tinh hồng, bên ngoài chẳng biết lúc nào thổi lên cuồng phong. Lý Sơ Nhất đứng tại vách núi cửa hang. Đột nhiên, hắn đưa tay hướng phía trong gió một chảo. Chỉ thấy là một cây nữ tử phát khăn, quen thuộc màu đỏ, quen thuộc cây ăn quả hương khí. Thình lình cùng hắn trên thông thiên sông, nhặt đến sau đó tiêu hủy món kia đồng dạng. Cuối cùng là bao lớn nhân quả a, ta đều chạy nơi này tới, đều có thể tìm tới cửa. Bất quá, đối với loại chuyện này, lòng ta luôn luôn rất lạnh. Lý Sơ Nhất lập tức gọi đoàn lửa, đem nó đốt đi sạch sẽ. Giờ khắc này, thần sắc hắn không hiểu. Chương 56, ký vi sơ hiện, núi thây biển máu. Chương 56, ký vi sơ hiện, núi thây biển máu. Dưới vách núi đa phương, lúc này lại là bầy lớn ma vật hội tụ, không trùng, trên mặt đất đều có. Bên trong thậm chí xuất hiện không ít trúc cơ cấp bậc ma vật. Đột nhiên, Lý Sơ Nhất hai mắt đột nhiên co lại, nhìn về phía bọn này ma vật hậu phương toát ra hơn 10 đạo thân ảnh. Ký vi. Trước mắt tu tiên giới đối với phong ma cổ tích nhận biết chính là, có thiên ngoại yêu tà giáng lâm, sau bị trên trời rơi xuống sát cơ chỗ chạm. Trước mắt ma quái vẹn vẹn nhiễm kia yêu tà lưu lại khí tức, tạo ra chủng tộc, bao quát Lý Sơ Nhất tại huyết nhục không gian gặp phải quái vật, cũng là nhiễm khí tức đạn sinh cá thể. Ma ký vi lại là từ yêu tà thân thể tàn phế bên trong thai nghén mà ra, hoặc là có thể nói là yêu tà dòng dõi. Lúc này, Lý Sơ Nhất thần sắc nghiêm trọng. Loại người hình, sau lưng có đuôi dài, làn da xương bạch không lông, hai mắt hiện lên dài nhỏ hình thoi, có loại khó mà nói nên lời tà dị mỹ cảm, cùng ghi chép đồng dạng. Trừ cái đó ra, hắn còn chú ý tới, tại mi tâm lớn một khối cỡ ngón cái, đen nhánh vảy xương. Giờ phút này, không có gì nói nhiều, giết chi năng đến thiên địa khí vận, đối với hắn như vậy tới nói, đây cũng là thuộc bổn phận sự tình, là gia sự. Duy nhất cần thiết phải chú ý điểm chính là, nơi này đã là không linh chi địa, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắn hai mắt lần nữa hóa thành kim sắc dựng thẳng đống, cự mang chi lực ra thân. Sau đó lấy ra chuôi này tinh thép hắc đao, đã không có linh khí bổ sung, liền nhiều lấy nhục thân chém giết, linh khí có thể bất tí bớt. Chỉ gặp hắn thẳng tắp từ vách núi rơi xuống, giống như lưu tinh truy địa, kích thích đẩy trời bụi đất. Trong bụi đất, Lý Sơ Nhất ánh mắt như chim ưng sắc bén, hắn nhị túc cùng tồn tại, đầu gối trái thẳng đứng, đầu gối phải hơi cong, xét ngược trường đao. Đột nhiên mũi chân điểm một cái, thân hình bắn ra. Mà nơi hắn đi qua, theo mũi đao hắc ngấn xẹt qua, không trung từng đạo huyết vụ nổ tung. Đột nhiên, có hai vệt huyết quang từ tiền phương bay vụt mà đến, trên đó mang theo một cỗ mục nát chi ý phát giác được nguy cơ, Lý Sơ Nhất lập tức nghiêng người đằng không bật lên, mới khó khăn lắm tránh thoát. Mà kia huyết quang thế đi không giảm, ngược lại rơi vào mấy cái ma vật trên thân, trong nháy mắt đem nó hóa thành một đám ố bế huyết thủy. Hừ, trúc cơ. Hắn hừ lạnh một tiếng, toàn thân sát khí tràn ra, xuất hiện tại trước người hắn chính là hai đầu trúc cơ trùng kỳ cấp bậc ma vật, lúc này đang lườm xích hồng hai con người, mà lại trong mắt lập tức lại có huyết quang thai nén mà ra. Gặp đây, Lý Sơ Nhất hai mắt nhắm lại, cánh tay phải áo bào phía dưới, từng đạo kim sắc đường vân như mặt nước lưu động. Bây giờ, hắn hết thể bên phải trên cánh tay khắc họa hạ 15 đạo trận văn, mà bộ kia hoàn chỉnh bên ngoài trận văn, chí ít cần bên phải cánh tay khắc họa 1000 đạo. Nhưng ngay cả như vậy, hắn đang thúc dục động trận văn về sau, lập tức cảm giác một cỗ vĩ lực trong tay tạo ra. Đột nhiên, lại là hai vệt huyết quang phong tới. Nhưng lần này, Lý Sơ Nhất cũng không trốn tránh, mà là xách đao đối cứng đi lên. Huyết quang tại lưỡi đao hắc mang phía dưới từng khúc chôn bụi, mà Lý Sơ Nhất đao thế không giảm. Theo một đạo vết đao lướt qua, hai viên giữ tận đầu lâu phóng lên tận trời. Ma quái bầy hậu phương, kia mười mấy con ký vi hình thoi hai mắt âm lánh răng trá. Gặp một màn này, bọn chúng lập tức ánh mắt giao hội, đồng thời trên trán vậy đen thỉnh thoảng có dị quang chớp động, tựa hồ tại giao lưu cái gì. Chỉ thấy chúng nó đồng thời gật đầu, lập tức tứ tán ra, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Ký vi nhất tộc, từ ngày đó bên ngoài yêu tà máu thịt bên trong sinh ra, thực lực cũng không tính mạnh mẽ, hoặc là nói tại cái này phong ma cổ tích bên trong bị thiên địa áp chế, không cho phép bọn chúng đột phá. Chỉ có thể bị từng lớp tu sĩ thu hoạch, mượn cơ hội đến khí vận lấy lấp tự thân. Nhưng tính âm hiểm xảo trá, tàn nhẫn thị sát, mắt thấy Lý Sơ Nhất như thế chi mãng, lập tức tứ tán chạy tán loạn, lúc gần đi vẫn không quên khống chế ma vật ngăn cản. Ma vật trong đám, Lý Sơ Nhất mắt thấy hơn 10 cái ký vi biến mất không thấy gì nữa, trong lòng vô cùng bị đè nén. Hết lần này tới lần khác trên trời dưới đất, vô số ma vật hung hãn không sợ chết hướng hắn đánh tới. Lại là một đao vung mạnh ra, trước người bị thanh không mạng lớn. Lý Sơ Nhất mượn cơ hội phóng tới không trung, rất nhiều ma vật lập tức cũng đi theo bay đến không trung, ngăn lại hắn đường đi. Pháp lực như tơ, rào sát. Lúc này, hắn linh tính điên cuồng loạn động, cảm giác lại không thoát thân liền muốn ra đại sự, thế là không còn tỉnh lấy pháp lực. Trước người hắn 200 mét bên trong nháy mắt thanh không, từng đạo ma vật tứ chi vỡ vụn, nhao nhao rơi xuống. Mắt thấy lại có mới ma quái lấp đi lên, Lý Sơ Nhất vội vàng thi triển tứ tượng pháp thân, hóa thành một đạo đại bảng hư ảnh trốn đi thật xa. Chuyện gì xảy ra? Vì sao một đường mà tới một cái tu sĩ đều không được gặp? Tinh hồng dưới bầu trời, Lý Sơ Nhất thuận đường sông mà đi, trong tay còn cầm một khối linh thạch, bổ khuyết vừa mới tiêu hao pháp lực. Ở bên cạnh hắn, còn có 4 khối thiên tinh phiến đá, phía trên có khắc gần nạp trận văn, bố trí thành một cái có thể di động cỡ nhỏ ở trận. Thật sự là những cái kia ma vật số lượng quá nhiều, lại khắp nơi đều là, nếu bị phát hiện liền mùa lên, rất là hao phí chắc trở. Không đúng, lúc này cách cái này phong ma cổ tích mở ra đã có nửa năm, ấn lý thuyết nhiều như vậy tu tiên giả sớm đã tản ra mới đúng. Còn có linh khí biến mất không thấy gì nữa, thậm chí ma vật số lượng nhiều đến không hề tầm thường. Cái này phong ma cổ tích không có mỗi 20 năm mở ra một lần, cũng chưa nghe nói qua nhiều như vậy phá sự à. Giờ phút này, hắn cho mày. Đột nhiên, giữa không trung truyền đến một cỗ nồng đậm, thậm chí để cho người ta buồn nôn huyết tinh bị đạo. Dù là Lý Sơ Nhất như thế nhục thân tố chất, cũng không nhịn được trong dạ dày một trận phun trào. Hắn thở sâu, cố nén khó chịu cảm giác, tiếp tục thuận đường sông mà đi, bởi vì huyết tinh chính là từ hạ du chuyển đến. Đại khái đi nửa khắc đồng hồ, trước mắt một màn, để Lý Sơ Nhất lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ gặp rộng hơn 10 thước đường sông, ở chỗ này đã bị ngăn chặn, mà ngăn chặn đường sông, không phải cái khác, chính là từng cô tu tiên giả thi thể. Nước sông đã sớm bị máu tươi thấm thành ám hắc sắc, liên tiếp trên mặt nổi một tầng thi dầu, chỉ ít một thước đến dày. Một cố khó mà hình dung tanh hôi, thỉnh thoảng từ mặt nước bay tới trên bờ. Trừ cái đó ra, trên mặt sông còn nổi trôi từng khỏa tu sĩ đầu lâu, phía trên các loại thương thế vô cùng thê thảm. Rất nhiều đầu người hai mắt trống rỗng, dày đặc các loại dấu răng, thậm chí rất nhiều bị móc thành một cái sắc không. Mà nữ tu đầu lâu tức thì bị lật tung xương sọ, có không biết bị vật gì mút vào trong không. Trên bờ, Lý Sơ Nhất nhìn xem cái này núi thây biển máu trắng cảnh, trái tim điên cuồng loạn động. Hắn thông qua những cái kia thi thể áo bào, phát hiện trong đó lại còn có 11 tiên tông tu sĩ. Như Hỏa Hồng Trường Bảo phần tiên tông, đen nhánh áo choàng tăng cốc, Tịnh Thổ tự Phật tu, Đãng Kiếm Sơn kiếm tu, thậm chí còn có Hợp Hoan tông nữ tu, các nàng bị đảo không mảnh vải che thân, tứ chi lại vỡ vụn không chịu nổi, giống như khi còn sống gặp khó có thể tưởng tượng tra tấn. Lần này tiến vào phong ma cổ tích, các loại tiên môn tăng thêm tán tu đã vượt qua 200.000 người. Nhưng nơi đây thi thể liền không dưới mặt cỗ, đều đem đường sông phá hỏng. Sao? Như thế nào thảm hại như vậy? Lý Sơ Nhất tự lẩm bẩm, tâm tình không lời nào có thể diễn tả được. Hắn nghĩ đến, coi như ma quái lại nhiều, nhưng mấy chục vạn tu sĩ cùng một chỗ, trong đó cường đại tu sĩ càng là không phải số ít, như 11 tiên tông thủ tịch, mỗi vị đều có thể tính làm trúc cơ cùng giai vô địch loại người kia. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn là rơi vào cái thảm trạng như vậy. Không đúng, tuyệt đối có vấn đề, cái này di tích cổ bên trong tuyệt đối xảy ra điều gì ta còn không có phát hiện biến cố. Hắn nắm chặt song quyền, trong mắt có lăng lệ tinh quang hiện lên.